Hơn nữa tự xem cao nhân, phát hiện trên người của hắn cũng không có một chút tu vi dao động, cao nhân lại đem cảnh giới của mình tu vi cho ẩn nút hoàn toàn liền giống như một cái người bình thường một dạng. Có lẽ đây chính là chân chính phản pháp quy chân đi. Có lẽ cao nhân tại tiên giới thật sự là quá vô địch tịch mịch, cho nên mới suy nghĩ muốn tới hạ giới trải nghiệm phàm nhân giống vậy sinh hoạt đi. Nhất thời để bọn hắn nghĩ tới bọn hắn lúc đến nghe được kia đầu nhịp điệu bên trong hát đó, cường giả vi tôn hẳn để cho ta sao. Cho nên trong lòng bọn họ có thể sinh ra loại ý niệm này, cũng không phải là không có đạo lý. Ngay cả tại tiên giới loại kia cường giả vi tôn thế giới bên trong, đều muốn sợ cao nhân nhất định là một vị có thể treo lên đánh tiên giới nhân vật lưu bức. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bọn hắn kết quả mong muốn. Xem ra Cảo Khâu cùng Lý Tú nói không sai, tại cao nhân tại đây, thật là khắp nơi tràn đầy khảo nghiệm. Có lẽ cao nhân trước hết để cho chúng ta dạo quanh một lượn, chính là đang đối với chúng ta một cái khảo nghiệm. Nhưng mà, cái này khảo nghiệm cụ thể là cái gì? Bọn hắn còn không biết gì cả, lúc này, bọn hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể trước tiên một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, một bên chậm rãi lĩnh hội cao nhân trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Mà lúc này, A Ngốc đã đang bưng 5 ly nước đi tới trước mặt bọn họ, hơn nữa đem thủy cho bọn hắn mỗi người một ly, cũng tương tự cho nó chủ nhân Diệp Phàm một ly. Tông chủ Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn còn có Linh Diên nhìn trong tay mình ly kia không chứa một tia tạp chất thủy, âm thầm nói, lẽ nào, đây chính là Cảo Khâu cùng Lý Tú trong miệng linh thủy hay sao? Nhìn đến mặt ngoài cùng nước thông thường cũng không có khác nhau chút nào a. Nghĩ tới chỗ này ba người, không khỏi cái miệng nhỏ nếm thử một miếng. Chỉ là như vậy một hớp nhỏ thủy, ba người bọn họ nhất thời liền bị linh khí khổng lồ trong nháy mắt thuận theo cổ họng một đường hướng phía dưới. Trong nháy mắt, ba người cũng cảm giác được thân thể của bọn họ thật giống như dập dờn tại linh khí trong đại dương. Trên thân thể truyền đến một hồi trước giờ chưa từng có cảm giác thư thích, loại này cảm giác thư thích làm bọn hắn muốn không tự chủ được hừ ra âm thanh. Bởi vì loại cảm giác này há lại một cái sảng khoái chữ đủ khả năng biểu đạt ra ngoài. Lúc này, ba người nhìn lại Cảo Khâu cùng Lý Tú hai người, chỉ thấy hai người trong ly linh thủy đã bị hai người uống cái sạch sẽ. Lúc này hai người chính đoan ngồi ở một bên trên ghế bắt đầu luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ cổ kia linh khí khổng lồ. Chỉ thấy hai người lúc này gương mặt đỏ ửng một phiến, rõ ràng là bị linh khí khổng lồ bị luyện hóa biểu hiện. Ba người cũng bắt trước, vội vã làm một hớp sạch trong ly thủy, bắt đầu luyện hóa lên. Lúc này, ba người chỉ cảm giác mình thân thể toàn thân ấm áp, cũng không có xuất hiện loại kia đỏ ửng chi sắc. Lại qua thời gian ba hơi thở, Thanh Long cùng Vương Chấn Sơn liền phát hiện thánh nữ Linh Diên thân thể toàn thân đã bị một tầng thật mỏng đạo vận bao phủ. Mà nàng kia tinh xảo trên khuôn mặt đồng dạng xuất hiện so sánh Cảo Khâu càng khoa trương hơn đỏ ửng. Trái lại hai người, tuy rằng toàn thân cũng bị một tầng thật mỏng đạo vận bao phủ đến, chính là bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, còn lại sẽ lại cũng không có cái gì trạng thái. Lẽ nào đây một ít linh thủy đối với mình cũng không có rõ ràng như vậy hiệu quả. Cuối cùng bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm đồng dạng là uống một hơi cạn sạch trong ly thủy. Ngoại trừ thân thể toàn thân kia nguyên bản là bao phủ tầng kia nồng đậm đạo vận, đồng dạng cũng không có khác trạng thái thì, hai người bọn họ thì càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Đó chính là, thủy mặc dù là linh thủy không sai, nhưng mà đối với tu vi cảnh giới cao người đến nói, chỉ có thể là thủy mở dạng, chỉ có thể đưa đến thêm gấm thêm hoa hiệu quả, cũng không thể để cho người trực tiếp tại chỗ đột phá. Nghĩ thông suốt những này, hai người cũng sẽ không lại xoắn suýt những thứ này, trừ phi mình uống đủ nhiều linh thủy, mới có thể đưa đến đột phá cảnh giới tác dụng. Chương 22, Thú Nhi, là ngươi sao? Chương 22, Thú Nhi, là ngươi sao? Không có thấy, cao nhân đều uống nhiều như vậy, trên thân thể vẫn là một tia biến hóa cũng không có sao. Điều này cũng chỉ có thể nói rõ, cao nhân cảnh giới tu vi đã đạt đến một loại vượt quá bọn hắn nhận thức trình độ. Nghĩ thông suốt những ngày sau đó, hai người cũng sẽ không tại tu luyện, còn không bằng nhiều hơn xét một hồi cao nhân, nói không chừng chính là mình loại này quan sát cao nhân. Lại đột nhiên đột phá đây. Không có thấy cao nhân thân thể xung quanh tầng kia nồng đậm đạo vận sao? Cao nhân sử dụng đồ vật ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lẽ nào chúng ta đến lúc trước nhìn thấy đạo này trời hạn lôi chính là? Lúc này Diệp Phàm chính đang tập trung tinh thần lợi dụng nồi cơm điện làm cuối cùng đan dược thu dịch, cũng không hề để ý bọn hắn theo như lời nói. Lúc này hai người đã đem vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy đạo này trời hạn lôi tổng quát đến lúc này Diệp Phàm sử dụng điện từ lô, mịt dọa vở ô vẩn, phía trên đi tới. Bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược đều là dùng lò luyện đan, mà lúc này khắp phòng mùi thuốc xông vào mũi, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cao nhân đây là đang luyện chế đan dược. Chỉ có điều, cao nhân luyện đan sử dụng công cụ cũng không phải bọn hắn bình thường nhìn thấy loại kia lò luyện đan, mà là một loại bọn hắn trước đây chưa từng thấy mới đan lô. Lẽ nào đây chính là cao nhân tại tiên giới sử dụng bình thường đan lô sao? hơn nữa tại mới vừa vào cửa thời điểm, ta thật giống như nhìn thấy cao nhân hướng trong lò đan thả một cái toàn thân đen nhánh gà, cao nhân đây rốt cuộc là đang luyện đan vẫn là đang nấu cơm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là đầy đầu dấu hỏi. Nói là luyện đan đi, đó là bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy cao nhân hướng trong lò đan đầu không dưới thập ngũ thuốc bắc. Nhưng mà những dược liệu này có bọn hắn căn bản không có kiến thức qua, đối với bọn hắn chưa từng kiến thức qua dược liệu, bọn họ đều là quy thành loại diệp phàm từ tiên giới mang đến dược liệu. Lúc này Cảo Khâu ba người cũng đều đem mình thể nội những cái kia linh lực đều luyện hóa xong tất rồi. Đang lúc này, Diệp Phàm luyện đan cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ thấy Diệp Phàm vội vàng đem điện từ lô, mịt ra vỡ ố vẩn, bên trong những thuốc nước kia chia làm rất nhiều tiểu phần, sau đó trà sắt thành đan hoàn, đi qua triệt để thu dịch. Đến chỗ này Diệp Phàm đan dược cũng xem như triệt để luyện thành. Diệp Phàm từ trong nồi lấy ra những cái kia mình vất vả luyện chế vật thí nghiệm đan dược, trong đó có một khỏa từ Diệp Phàm trong tay không cẩn thận rơi xuống. Đang bỏ ngã xuống trên thì, chỉ thấy khỏa đan dược này rất là nghịch ngợm trên mặt đất hoạt bát rồi một hồi, đủ để có thể thấy Diệp Phàm luyện chế những đan dược này có giãn vẫn là rất khả quan. Diệp Phàm tại nhìn thấy khỏa kia nghịch ngợm vô cùng đan dược sau đó, nhất thời lấy ra một khỏa, đặt ở hai chỉ khoảng nhéo một cái, có giãn là rất đủ, chính là không biết dược liệu như thế nào. Cảo Khâu cùng Lý Tú nghe Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói thầm một tiếng, cơ hội tới. Nhất thời liền nhanh trong cơ hồ miệng đồng thanh hướng về phía Diệp Phàm nói, công tử ví như không chê, Cảo Khâu, Lý Tú, nguyện ý vì công tử nếm thử dược liệu. Ngoại trừ Diệp Phàm sau đó, còn lại ba người nhìn thấy dáng vẻ của hai người sau đó, nhất thời sửng sốt một chút. Tiếp tục suy nghĩ một chút, nhất thời liền hiểu Cảo Khâu cùng Lý Tú suy nghĩ trong lòng rồi. Cao nhân nhà thủy đều như vậy rồi rào linh khí. Vậy thì càng khỏi phải nói cao nhân luyện chế được đan dược. Hành động này không chỉ có thể tại cao nhân lưu trong tâm cái tiếp theo ấn tượng tốt, bản thân càng có thể đạt được một cái cao nhân ban ân. Ba người bọn họ đều không khỏi thầm than một tiếng, hối tiếc không thôi, đều do mình trong lúc nhất thời không nghĩ hiểu rõ nguyên do trong này, tự nhiên bỏ qua một lần tại cao nhân trước mặt biểu hiện mình cơ hội. Mà Diệp Phàm vốn là liếc nhìn Cảo Khâu, sau đó trực tiếp hướng về phía Cảo Khâu lắc lắc đầu, ngươi không phù hợp dùng thuốc này yêu cầu. Tuy rằng ngươi dùng về sau cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, dù sao loại thuốc này tại chúng ta lão gia bên kia, là nữ tử dùng độc quyền. Cảo Khâu nghe được Diệp Phàm nói sau đó, phát hiện mình vô duyên dùng cao nhân tự tay luyện chế ra đan dược, nhất thời thư sướng một hơi. Mà Lý Tú đang nghe Diệp Phàm nói sau đó, trong tâm nhất thời vui mừng, cao nhân nếu vừa nói như thế, vậy mình sư tôn, tông chủ và sư huynh trực tiếp liền bị loại bỏ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lý Tú vội vã hướng về phía sư phụ nàng tỷ thánh nữ Linh Diên nháy mắt. Linh Diên trong nháy mắt lĩnh hội Lý Tú trong ánh mắt ý tứ, cũng là vội vã hướng về phía Diệp Phàm mở miệng nói, công tử, tiểu nữ Linh Diên cũng nguyện ý vì công tử thử thuốc hiệu quả. Xem người ta tu tiên giả này bên trong văn nghệ thanh niên, chính là nhiệt tâm như vậy, ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, bọn hắn cứ như vậy nhiệt tâm muốn làm ta thử thuốc, hỏi cũng không hỏi ta đây luyện chế là thuốc gì, dùng qua sau đó đều có hiệu quả gì. Mình luyện chế thuốc, nếu mà đặt ở địa cầu, hoàn toàn có thể bị liệt là thuốc bắt chuẩn chữ. Đùa. Mình chính là tại hệ thống chỗ đó học tập trung ý, hơn nữa vẫn còn tại hệ thống chỗ đó đã nhận được y thánh danh hiệu nam nhân, xem thường người nào. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhất thời thông qua trung ý bên trong nhìn tự quyết, hướng về phía Lý Tú nhìn một chút sau đó, cũng là hướng về phía Lý Tú lắc lắc đầu. Nhìn ta cô nương sắc mặt hồng nhuận, khí huyết rất thịnh vượng, cho nên cô nương cũng không thích hợp dùng trong tay ta cái thuốc này. Lý Tú tại nhìn thấy Diệp Phàm đối với mình lắc đầu thì, lòng của nàng đã lạnh một nửa. Nhất thời một cổ dự cảm xấu từ nội tâm sâu bên trong lan tràn rất nhanh đi ra. Nghe xong Diệp Phàm nói sau đó, Lý Tú vẫn là cung kính hướng về phía Diệp Phàm thi lễ một cái, nếu công tử nói Tú Nhi không thích hợp, Tú Nhi tin tưởng công tử chắc chắn sẽ không hại Tú Nhi. Nghe xong Lý Tú nói sau đó, Diệp Phàm nhất thời nghĩ đến trên địa cầu nhìn những cái kia đoàn tử cuối cùng đều sẽ nói một tiếng Tú Nhi, nghĩ không ra hôm nay lại bị ta cho tìm ra chính chủ rồi. Lấy Diệp Phàm tu dưỡng, Diệp Phàm hay là đem nụ cười của mình cho xinh xinh nén trở về. Nếu mà không phải Diệp Phàm tu dưỡng, tin tưởng Diệp Phàm nhất định sẽ tiếp nối một câu, Tú Nhi là kia sao? Diệp Phàm hướng về phía Lý Tú khẽ gật đầu một cái, trở về lấy cười mịn. Sau đó Diệp Phàm liền đem ánh mắt chuyển tới còn thừa lại vị trí cuối cùng trên thân nữ tử. Hướng theo Diệp Phàm ánh mắt rơi vào Linh Diên trên thân. Diệp Phàm phát hiện vị cô nương này một cái thanh tú thủ hạ ý thức nhẹ nhàng đặt tại mình nơi bụng, hơn nữa nữ tử thêu lông mày hơi nhíu. Cơ thể hơi nghiêng về trước. Nhìn đến đây, Diệp Phàm hướng về phía Linh Diên phương hướng xê dịch mấy bước. Phát hiện vị này gọi là Linh Diên cô nương hô hấp có chút gấp thúc, điều này cũng càng thêm gia tăng mình khẳng định. Thấy vậy, Diệp Phàm dám khẳng định, vị nữ tử này khẳng định thích hợp nhất dùng mình vừa mới luyện chế ra viên đan dược này rồi. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không liền lần cỏ này tỷ số có kết luận. Bởi vì chính mình ý tưởng đột phát muốn trước tiên kia thuốc làm một thí nghiệm, nghĩ không ra lập tức liền vì mình đưa tới một cái cùng mình luyện đan dược ăn khớp với nhau chứng bệnh người. Là trùng hợp, vẫn là trời cao trong minh minh an bài, đây cũng không phải là Diệp Phàm đủ khả năng biết. Hiện tại Diệp Phàm cũng mới dùng trung y bên trong nhìn tự quyết cùng chữ văn quyết, mình nhất định phải đem đây bốn quyết cũng trở dùng đến. Thứ nhất là vì bệnh nhân phụ trách, y giả nhân tâm, bốn chữ này vẫn là hệ thống thì lớn lên ở Diệp Phàm bên thai nhắc tới bốn chữ. Thứ hai là kiểm nghiệm mình cái này từ hệ thống chỗ đó có được y thánh danh hiệu hàm lượng vàng đến cùng bao nhiêu. Chương 23, nhiều tài không sợ thiệt. Chương 23, nhiều tài không sợ thiệt. Mọi người ở đây tại nhìn thấy Diệp Phàm bộ dạng sau đó, cũng không dám thở mạnh hơi thở một tiếng, rất sợ quấy rối đến cao nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm liền hướng về phía cách hắn không xa Linh Diên cô nương mở miệng hỏi thăm. Linh Diên cô nương, ta bên dưới một ít lời, có thể sẽ hỏi một ít làm ngươi xấu hổ mở miệng vấn đề, nhưng mà, ta vẫn là hy vọng ngươi đến thì có thể thành thật trả lời vấn đề của ta, bởi vì ta hỏi đều là căn cứ vào cô nương bệnh tình, cũng không phải là muốn hỏi dò cô nương riêng tư, hy vọng Linh Diên cô nương có thể lý giải. Tại Diệp Phàm xem ra, mặc dù mình trước mắt vị này gọi là Linh Diên cô nương sắc đẹp sắc thực so sánh cái nào Lý Tú muốn tốt rất nhiều, nếu mà đặt ở trên địa cầu, nhất định là thuộc về nữ thần cấp bậc, nhưng mà, lúc này mình là đứng tại bác sĩ góc độ để đối đãi vị này nữ thần cấp bậc Linh Diên cô nương. Thật không còn hắn nghĩ. Nếu như mình không trước đó đánh dự phòng châm mà nói, vạn nhất đến lúc vị này nữ thần cấp bậc Linh Diên cô nương dưới cơn nóng giận, đem mình chém ở nàng dưới kiếm, vậy mình và ai kêu an đi. Dù sao tại đây không giống với địa cầu. Tuy rằng các nàng bên ngoài đều có tu dưỡng tu tiên giới người có ăn học, nhưng mà, người có ăn học cũng là có sở thích của mình. Nếu mà đến lúc đó thật đến đó một bước mà nói, mình cái này tay trói gà không chặt xuyên việc khó, đánh giá chỉ cần một chiêu là có thể đem mình cho dây thành cặn bã. Diệp Phàm nghĩ tới đây, trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục đối với hắn trước mặt Linh Diên nói ra. Đến thì nếu mà cô nương không muốn trả lời mà nói, ta cũng có thể thông qua những phương pháp khác đến tiến hành xác định, chẳng qua là hơi hao chút chuyện mà thôi. Những người còn lại đang nghe Diệp Phàm cuối cùng này nói sau đó, nhất thời trong tâm kinh sợ, cao nhân chính là cao nhân, chúng ta sập đổ tông môn chi lực đều không thể đủ chữa khỏi thánh nữ Linh Diên ám thương, tại cao nhân trong mắt chẳng qua là tiện tay làm sự tình mà thôi. Đây chính là mình và cao nhân sự chênh lệch. Cao nhân không chỉ có thể chữa khỏi Linh Diên ám thương, hơn nữa còn là tại không vận dụng tu vi dưới tình huống để hoàn thành. Đáng sợ nhất là, chắc hẳn cao nhân ngay từ đầu đã biết Linh Diên bệnh. Cho nên lúc này mới trước đó bắt đầu luyện chế có thể chữa trị Linh Diên ám thương Linh Đan. Mà lúc này cao nhân nói những lời này, không phải là muốn nói cho chúng ta, hắn tại đây ẩn cư, là muốn trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt mà thôi. Nếu mà đến lúc đó cao nhân lời hỏi, Linh Diên có trở về hay không trả lời cũng không có đáng ngại, tại cao nhân trong mắt, tìm ra Linh Diên bệnh nhân nếu mà Linh Diên không phối hợp, cao nhân hơi dùng chút thủ đoạn là có thể hiểu rõ. Nghĩ tới đây, bốn người bọn họ sau lưng đều bị cao nhân kinh trời thủ đoạn cho người đổ mồ hôi lạnh. Xem ra hết thảy đều tại cao nhân nắm giữ trong lòng bàn tay. Trong truyền thuyết, có một ít ẩn thế đại năng, đều là yêu thích núp trong bóng tối, lấy cả thế giới đến tiến hành bố cục. Lẽ nào, vị cao nhân này đột nhiên đi tới chúng ta kiếm tông trong phạm vi thế lực ẩn cư, cũng là muốn tại đây với cái thế giới này tiến hành bố cục sao? Chắc hẳn lúc này trên cái thế giới này đầy đủ mọi thứ đều đã bị cao nhân như lòng bàn tay. Mà chúng ta nhất định là cao nhân trong tay một cái tầm thường quân cờ. Tại bọn hắn nghĩ đến, coi như là với tư cách cao nhân trong tay quân cờ đó cũng là vinh hạnh của bọn hắn, chỉ cần không làm cao nhân trong tay vứt đi là được. Linh Diên nghe xong Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời trong tâm kinh hỉ muôn phần, khi hắn nhìn thấy sư tôn của mình chính đang bên cạnh không ngừng đang vì mình liều mạng ngáy mắt. Linh Diên nhất thời lĩnh ngộ mình sư tôn trong ánh mắt ý tứ. Sợ mình không cẩn thận nhắm trúng cao nhân không vui. Vậy mình và toàn bộ tông môn đánh giá đều sẽ không được cái gì kết quả tốt. Tuy rằng cao nhân nói một chút cùng không nói đều ở đây mình trong một chớp mắt, đánh giá đây chính là cao nhân đối với khảo nghiệm của mình, nhìn mình lòng thành không thành. Nếu như mình không muốn nói, cao nhân cũng nói, sẽ không trách tội mình, hắn chỉ cần vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể đối với mình như lòng bàn tay. Thay vì chọc giận vị cao nhân này, đến không bằng. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Linh Diên vội vã hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái. Linh Diên nguyện ý phối hợp công tử, phàm là công tử hỏi, Linh Diên định biết gì nói nấy. Nghe thấy Linh Diên sau khi trả lời, Diệp Phàm trái tim nhất thời chuyển ra một dòng nước ấm. Không sai, Diệp Phàm cảm động. Nghĩ không ra vị này, Linh Diên cô nương không chỉ là một vị tu tiên giới có tri thức hiểu lễ nghĩa người có ăn học, hơn nữa còn có thể như thế tin tưởng ta cái này lần đầu tiên gặp mặt người lạ. Thật sự là quá cảm động. Nhân sinh được một chi kỷ đầy đủ. Diệp Phàm nghe thấy Linh Diên nói sau đó, nhất thời cảm động hướng về phía trước mặt hắn Linh Diên gật đầu một cái. Thu hồi nghĩ bậy suy nghĩ, bắt đầu hướng về phía Linh Diên hỏi thăm. Linh Diên cô nương, ngươi có phải hay không mỗi tháng đều có mấy ngày loại này dưới bụng đau đớn khó nhịn tình trạng? Nghe thấy Diệp Phàm hỏi thăm sau đó, Linh Diên không tự chủ được rất đúng đến trước mặt mình vị này mi thanh mục tú cao nhân gật đầu một cái. Nhìn thấy Linh Diên gật đầu khẳng định, sau đó Diệp Phàm tiếp tục đối với nàng mở miệng dò hỏi, vậy không biết Linh Diên cô nương loại này đau bụng cụ thể biểu hiện là loại kia? Phía dưới ta là Linh Diên cô nương liệt kê một hồi, một là cô nương đau bụng hiện ra quặn đau, hai là hiện ra loại kia đau đớn, giống như là bị người dùng kim châm một dạng, ba là hiện ra rơi phồng đau đớn, mà loại này rơi phồng đau đớn thường thường đau đớn kịch liệt, khiến người khó có thể chịu đựng. Nói tới chỗ này Diệp Phàm phát hiện Linh Diên cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, Diệp Phàm liền khẳng định, mình kể trên nói những này, đều cùng Linh Diên triệu chứng không đúng bệnh. Lúc này Diệp Phàm tuy rằng đã biết rõ nàng là thuộc về loại đó, nhưng mà, tốt như vậy kiểm nghiệm cơ hội, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm vẫn luôn ở đây ảo tưởng, nói không chừng một ngày kia cái nào thần hố hệ thống đột nhiên lương tâm phát hiện, lần nữa trở lại bên cạnh mình, sau đó lại đem mình đưa về địa cầu cũng khó nói. Nếu quả thật có một ngày như thế, những này cũng đều là mình dựa vào sinh tồn kỹ năng A, đều nói kỹ nhiều không đẻ người. Nói chính là đạo lý này. Vừa mới quan sát Linh Diên, phát hiện tay nhỏ bé của nàng không định giờ theo bản năng liền sẽ xoa theo như bụng của mình, cũng không phải loại kia sợ hãi xoa sợ hãi theo như kiểu, điểm này liền có thể loại bỏ sạch. Như vậy chân tướng chỉ có một cái này rồi. Nhìn thấy Linh Diên không có phản ứng, Diệp Phàm lại lần nữa hướng về phía nàng nói tiếp, vậy Linh Diên cô nương mỗi lần đau đớn chính là loại kia lạnh đau. Mỗi tháng lúc này đều vui nhiệt độ vui theo như hoặc là vui xoa vui theo như. Nói tới chỗ này Diệp Phàm phát hiện Linh Diên ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vã hướng về phía hắn gật đầu lia lịa. Diệp Phàm sở dĩ vì Linh Diên liệt kê như vậy tuyển hạng, là bởi vì loại bệnh này ở trung y bên trong biểu hiện là nhiều loại triệu chứng, cũng không phải nhất thành bất biến cái chủng loại kia đau. Những bệnh trạng này cũng là căn cứ vào một người thể chất đến quyết định. Tuy rằng những thứ này Diệp Phàm hoàn toàn có thể thông qua phương thức khác tới đến đáp án, bởi vì hệ thống đối với Diệp Phàm nói qua một câu nói như vậy. Đó chính là, nhìn biết chi gọi là thần, người biết chi gọi là thánh, hỏi biết chi trở nên công việc, cắt biết chi gọi là đúng dịp. Đây là giải thích trung ý bên trong nhìn nghe hỏi sờ bốn chữ quyết. Nhìn, là chỉ thông qua quan sát người mắc bệnh khí sắc cùng một ít biểu tình để phán đoán. Người, chỉ chính là nghe người mắc bệnh hô hấp, thanh âm nói chuyện. Hỏi, chỉ là hỏi thăm bệnh nhân cảm giác đến một ít triệu chứng đến kết hợp mình chẩn đoán. Cắt, chỉ lấy tay chẩn mạch hoặc là ấn bụng có hay không báng. Diệp Phàm thông qua chữ vương quyết biết rõ bệnh tình, nhưng mà, bởi vì hắn muốn nghiệm chứng, cho nên hắn mới tiếp tục phía sau ba chữ quyết. Vậy một vấn đề cuối cùng, Linh Diên cô nương có thể lựa chọn không cần trả lời, cũng có thể dùng gật đầu hoặc là lắc đầu đến biểu thị. Linh Diên nghe, vội vã hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Linh Diên hướng về phía Diệp Phàm gật đầu bày tỏ mình biết thì nội tâm của nàng bên trong nhưng lại có một chút kỳ vọng nhỏ một dạng. Chương 24, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chương 24, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nàng tuy rằng hiểu rõ cao nhân lúc này chỉ là vì chữa trị cho nàng ám thương cho nên mới hỏi mình những vấn đề này. Có thể từ mấy trong nội tâm chính là phi thường hy vọng cao nhân có thể quá nhiều hỏi mình một vài vấn đề. Bởi vì nàng cảm giác, mình ở cao nhân trước mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có bất luận cái gì riêng tư, mình hết thảy đều đã song bị cao nhân như lòng bàn tay. Theo lý thuyết loại này bị người nhìn thấu cảm giác, là không có cảm giác an toàn, mà mình ở cao nhân trước mặt lại có một loại trước giờ chưa từng có cảm giác an toàn. Mình liền muốn giống như bây giờ một mực bồi bạn tại cao nhân bên cạnh, liền tính không thể trở thành cao nhân đạo lữ, cho dù chỉ là hầu hạ cao nhân ăn, mặc, ở, đi lại, bản thân cũng rất thỏa mãn rồi. Nếu như mình có thể lựa chọn, vậy mình thà rằng không muốn cái này kiếm tông thánh nữ danh xưng, cũng hy vọng liền loại này một mực bồi bạn tại cao nhân bên người. Mọi người ở đây nghe được Diệp Phàm nói đã là một vấn đề cuối cùng thì. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều từng cái một dựng lỗ thai lên, sợ mình sẽ bỏ sót cho dù một chữ. Bởi vì, cái này ở trong mắt bọn họ, đây chính là một lần có thể gặp không thể cầu học tập cơ hội. Chỉ cần mình có thể nắm giữ, chờ trở lại tông môn sau đó, nhất định phải đem mình hôm nay sở học đều ghi chép tại thẻ ngọc truyền thừa bên trong, về sau gặp lại cùng thánh nữ đồng dạng triệu chứng người, bọn hắn cũng tốt hạ thủ đi vì đó chữa trị. Ngay tại Diệp Phàm đang muốn mở miệng hỏi thăm thì, chỉ thấy Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cảo Khâu ba người bọn họ, vẻ mặt mỉm cười nói ra, cô nương có thể lưu lại, các ngươi ba vị vẫn là tạm thời tránh một chút đi. 3. Cảo Khâu cùng Sư Tôn hắn còn có Thanh Long nghe được Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời đầy đầu hát tuyến. Đây giống như khi ở tại toàn bộ làm việc đều chuẩn bị xong, còn kém một chân bước vào cửa, nhưng ngươi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa một dạng. Nếu cao nhân đều đã lên tiếng, liền tính ba người bọn họ lại làm sao không muốn rời đi, vậy cũng phải ngoan ngoan tạm thời rời đi nơi này. Ai bảo nói chuyện người nọ là chúng ta không chọc nổi nhân vật như bước đây. Linh Diên nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, nghĩ không ra cao nhân sẽ như vậy bình dị gần gũi, như vậy vì mình lo nghĩ, khắp nơi để bảo toàn mình. Kiếp này nếu như có thể một mực loại này thì tốt biết mấy a. Liên tính vì cao nhân mà chết như vậy có gì tiếc. Lúc này Linh Diên lại nhìn về phía Diệp Phàm thì, chỉ thấy nàng cả mắt đều là chiếu lấp lánh tiểu tinh tinh. Hận không được lúc này trực tiếp úp sấp Diệp Phàm trên mặt gặm mấy hớp. Nếu mà bị Diệp Phàm biết rõ Linh Diên ý nghĩ lúc này, không biết Diệp Phàm sẽ có cảm tưởng thế nào, ta toàn tâm toàn ý lo lắng cho ngươi, mà ngươi lại suy nghĩ nằm úp sấp trên mặt ta gặm một cái. Nhìn thấy ba người bọn họ đã rời đi nơi này, Diệp Phàm nhất thời bước vào bác sĩ nhân vật, phi thường nghiêm túc hướng về phía trước mặt hắn Linh Diên mở miệng dò hỏi, không biết Linh Diên cô nương mỗi lần như vậy đau đớn thì, có phải hay không chảy ra có rất nhiều một ít khối dạng huyết. Linh Diên cùng Lý Tú đang nghe Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời hướng phía dưới người mình xem ra mắt, tiếp tục trên gương mặt nhất thời nổi lên một phiến hồng vân. Chẳng trách cao nhân phải để cho ba người bọn họ rời đi nơi này, cao nhân hỏi vấn đề cũng quá cái nào gì đi. Đang lúc này, chỉ thấy Linh Diên vội vã hướng về phía Diệp Phàm khẽ gật đầu, biểu thị đúng như Diệp Phàm nói đó. Đồng thời, các nàng cũng càng thêm bội phục cao nhân thủ đoạn, cao nhân cũng không dùng tu vi dò xét qua thân thể của nàng, lại đối với thánh nữ chứng bệnh như vậy như lòng bàn tay. Cao nhân nói vậy mà toàn bộ đều đúng rồi, giống như là mình đích thân thể hội qua một dạng. Đã như vậy, Linh Diên cô nương có thể hay không đưa ra cánh tay phải? Linh Diên nghe xong Diệp Phàm nói sau đó, không nghi ngờ gì, nếu chính mình cũng đã quyết định có thể vì cao nhân đánh đổi mạng sống, hiện tại cao nhân chỉ là để cho ta đưa ra cánh tay phải mà thôi, cái này lại có gì ghê gớm đâu. Thấy Linh Diên không chút do dự liền đưa ra cánh tay phải của mình, Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng Linh Diên cô nương này thật là một cái hào sảng nữ hán tử. Nếu Linh Diên cô nương đều như vậy hào sảng, nếu như chính mình tại nữ nữ nhất nhất, há chẳng phải là ném thân là khuôn mặt nam nhân. Diệp Phàm trực tiếp đưa ra ba ngón tay, khoác lên Linh Diên kia tinh xảo giống như dương chi ngọc giống vậy trên cổ tay trắng. Tại Diệp Phàm ba ngón tay nhấc lên Linh Diên cổ tay trắng trong nháy mắt, nhất thời một cổ lạnh lẽo cảm giác thông qua Diệp Phàm ba ngón tay chuyển tới Diệp Phàm trong nao khu. Không chỉ có chủng lạnh lẽo cảm giác, hơn nữa còn là như vậy nhắn nhủi, thuận hoạt, khiến người có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nói thật, đây là Diệp Phàm lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy sờ một cái xa lạ phái nữ cổ tay, hơn nữa còn là một cái như vậy hào phóng nữ thần cấp bậc nữ tử. Diệp Phàm nhanh chóng dừng cương ngựa trước bờ vực, đem mình loại này ý tưởng rối bung ném ra nào ra, con gái người ta như vậy phong khoáng, như vậy tin tưởng chính mình tại sao có thể như vậy tham. Mình thật là không nên có loại ý nghĩ này. Lại nói Linh Diên bên kia, tại Diệp Phàm ba ngón tay vừa nhấc lên mình trắng tinh trên cổ tay trắng thì, Linh Diên đột nhiên có một loại toàn thân đột nhiên chạm điện cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu thuận theo cổ tay của mình nhất thời chạy khắp toàn thân mình. Lẽ nào cao nhân có thể khống chế trong thiên địa lôi đỉnh cho mình dùng, nhất định là như vậy rồi, bằng không ta là cần gì phải sẽ có loại kia chạm điện cảm giác. Hơn nữa cao nhân vì thân thể của ta có thể tiếp nhận, cố ý ôn nhu như vậy, thật là làm khó cao nhân. Tu tiên tri nhân giác quan có thể nói là phi thường bén nhạy, cho dù là phi thường nhỏ xíu cảm giác, bọn họ đều là có thể bén nhạy nhận thấy được. Qua mấy hơi sau đó, Linh Diên cảm giác đến cao nhân nhịp tim trong nháy mắt đột nhiên nhảy rất nhanh, đã vượt qua người bình thường khiêu động tần số rồi. Trong nháy mắt, Linh Diên ngay tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, chắc là cao nhân vì chiếu cố mình thân thể đủ khả năng tiếp nhận cổ kia điện lưu trình độ, cái này nhất định là bị lôi đình cắn trả, hy vọng cao nhân không nên gặp chuyện xấu mới phải, bằng không ta trong hội cứu cả đời, đều nói lôi đình là trong thiên địa này bá đạo nhất một loại lực lượng, hiện tại ngay cả cao nhân đều gặp đến phản vệ, đủ để có thể thấy. Cao nhân khống chế loại này lôi đình uy lực chân chính rốt. Cuộc có bao nhiêu? Ngay tại Linh Diên ở trái tim đang vì Diệp Phàm lo âu thời điểm, nàng lại đột nhiên cảm giác đến Diệp Phàm nhịp tim, lại đang trong nháy mắt khôi phục được nguyên lai tần số đi lên. Cao nhân chính là lợi hại, chỉ là trong nháy mắt là có thể đem lôi đình cắn trả tổn thương cho bình phục lại, thậm chí trực tiếp chữa khỏi. Mà lúc này Lý Tú Tại nhìn thấy Diệp Phàm cùng bọn họ tông môn thánh nữ giữa sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng cũng không rõ ràng, trong vòng thời gian cực ngắn này hai người đến cùng trải qua cái gì đó. Vì sao bọn hắn thánh nữ sắc mặt gặp lại thay đổi gấp gáp lo âu, một hồi lại khôi phục như thường. Thật là không hiểu nổi hai người bọn họ. Diệp Phàm tại lắng xuống dưới trong lòng mình cổ kia nóng gian cảm giác sau đó, nhanh chóng bước vào trạng thái, thông qua linh diên mạch tượng tiến hành tiến bộ một bước chẩn đoán. Cuối cùng, chỉ thấy Diệp Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, thuận thế đem mình ba ngón tay rời khỏi linh diên cổ tay trắng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng ta ngay từ đầu kết luận nhất trí, ngươi trước tiên đem viên đan dược này ăn vào, một lát nữa ta sẽ lại vì linh diên cô nương tiến hành tiến một bước chữa trị. Chương 25, gà ác bạch phượng hoàn. Chương 25, gà ác bạch phượng hoàn. Nghe Diệp Phàm nói, Linh Diên trực tiếp đứng dậy, nhận lấy Diệp Phàm đưa tới khỏa kia vừa mới ra nổi không lâu đan dược. Sau đó, cũng học Diệp Phàm ngay từ đầu bộ dáng, dùng thanh tú tay niết rồi bóp, phát hiện thật rất quy đàn. Phát hiện tại khỏa đan dược này bên trên còn có một tầng thật mỏng đạo vận ở tại chảy xuôi đấy. Hơn nữa đặt ở mũi quỳnh của mình dưới ngửi một cái, ngửi rất thơm, không chỉ tràn ngập một cổ mùi thuốc nồng nặc, hơn nữa còn có một cổ mùi thịt từ trong tay khỏa đan dược này bên trong truyền vào mũi quỳnh của mình bên trong, kích thích mình vị giác. Sau đó trực tiếp một ngụm liền đem khỏa kia rất quy đàn đan dược một ngụm nuốt vào. Đan dược tiến vào linh diên khoang miệng sau đó, nhất thời liền hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng thần bí thuận theo linh diên cổ họng một đường hướng phía dưới, thẳng tới linh diên toàn thân các nơi. Đang cảm thụ đến cổ lực lượng thần bí này ở trong cơ thể mình chạy xuống, mà mình đau bụng cảm giác tại này cổ lực lượng thần bí truyền ra thời điểm, lại bắt đầu thay đổi so sánh lúc trước yếu ớt không ít. Thế nào? Thân thể có gì cảm giác? Không đợi Linh Diên mở miệng, chỉ nghe Diệp Phàm âm thanh dẫn đầu truyền vào Linh Diên trong tai. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, Linh Diên vội vã mở ra hai con mắt, sau đó hướng về phía Diệp Phàm trả lời, công tử, Linh Diên đang uống công tử cho viên đan dược kia sau đó. Chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần lực lượng nhất thời tràn ngập linh diên tứ chi bách hải, mà linh diên đau bụng cũng giảm bớt không ít. Không biết công tử cho linh diên đan dược gọi thế nào đan dược? Thần kỳ thật không ngờ thế này. Loại đan dược này có cái gì tốt thần kỳ, loại đan dược này tại quê hương chúng ta bên kia, cũng đều là số lượng lớn tiến hành sản xuất, mỗi ngày nói ít làm sao cũng có thể luyện chế mấy vạn quả đi. Diệp Phàm nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, nhìn thấy các nàng hai người kia bộ dáng khiếp sợ sau đó. Tiếp tục đối với các nàng nói ra, mà loại này đan dược tại quê hương chúng ta bị kêu là gà ác bạch phượng hoàn, mà linh diên cô nương bệnh, tại quê hương chúng ta cũng không tính cái gì rất nặng bệnh, chỉ có thể coi là một loại rất thường gặp phó khoa bệnh mà thôi, quê hương chúng ta xưng loại bệnh này gọi là đau kinh sợ. Nghe xong Diệp Phàm sau khi giới thiệu, một bên Lý Tú đem những này đều yên lặng nhớ tại mình trái tim, nếu như bây giờ liền đem những này trắng trợn ghi lại ở thẻ ngọc truyền thừa bên trong, nhất định sẽ nhằm chúng cao nhân không vui, cho nên chỉ có thể vững vàng ghi tại trong lòng mình rồi, đây chính là mình sư tôn lúc ra cửa đặc biệt giao cho mình nhiệm vụ. May mà tu tiên giả trí nhớ đều là vô cùng đồng. Chẳng lẽ nói tại tiên giới bên trong, rất nhiều tiên nữ đều giống như ta loại bệnh này sao? Nghe thấy Diệp Phàm sau khi giải thích, Linh Diên nhất thời như đúng vậy thầm nói. Diệp Phàm nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng sau đó, liền tiếp tục đối với các nàng nói ra, đây gà ác bạch phượng hoàn luyện chế phối phương cũng không tính là nhiều cơ mật, ta nói cho các ngươi biết là được. Loại này về sau các ngươi gặp phải cùng Linh Diên cô nương một dạng chứng bệnh sau đó, cũng tốt làm viện thủ. Có thật không công tử? Hai người nghe được Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời ngốc tại chỗ. Tại sau khi phản ứng, hai người nhất thời kinh hỉ vạn phần hướng về phía Diệp Phàm mở miệng nói. Các nàng thật sự là nghĩ không ra, cao nhân sẽ rộng lượng như vậy đem đan dược phối phương cho các nàng hai người. Bởi vì các nàng hai người thân ở tu tiên giới, chính là phi thường hiểu rõ tại tu tiên giới tàn khốc. Một tấm đan dược phối phương nhưng là sẽ để cho nhất phương nhỏ yếu tông môn tìm ra một cái cường đại luyện đan sư với tư cách hậu thuẫn. Bởi vì luyện đan sư thưa thất duyên cớ, các nàng những người tu tiên này lại không có ly khai luyện đan sư luyện chế ra đan dược. Cho nên, sẽ rất ít có người sẽ đi đắc tội một cái luyện đan sư, liền tính vị luyện đan sư này tu vi cảnh giới cũng không cao, bọn hắn cũng sẽ không đi đắc tội. Không vì cái gì khác, chỉ vì mỗi một vị luyện đan sư sau lưng, đều có rất nhiều tu tiên giả ủng hộ. Người giết luyện đan sư, vậy thì tương đương với là đoạn tuyệt vị thầy luyện đan này đứng phía sau những người tu tiên này đường lui a. Thử nghĩ một hồi cũng có thể hiểu rõ trong này quan hệ, trừ phi là loại kia sinh tử đại thủ. Đương nhiên là thật. Vừa nói, Diệp Phàm sẽ để cho A Ngốc vì tự cầm đến bút mực. Diệp Phàm làm ra cái quyết định này kỳ thực cũng là có tính toán của hắn. Nếu có thể đủ một cái toa thuốc tới lôi kéo quan hệ giữa hai người, vậy mình làm sao vui mà không làm chứ? Ngược lại loại đan phương này mình có là... Bất quá loại đan dược này đủ khả năng trị liệu chỉ là một ít ở quê hương trên địa cầu nơi thường gặp đủ loại bệnh tật mà thôi, cũng không tính rất chân quý. Nếu mà so ra, cái mạng nhỏ của mình cùng một tấm đan phương so sánh, vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Hiện tại có bắp đùi không ôm, chờ đến khi nào? A Ngốc cầm lấy bút mực đến sau này, Diệp Phàm nhận lấy bút mực liền bắt đầu viết lên. Chỉ thấy Diệp Phàm viết chi chữ rồng bay phượng múa, bàng bạc mạnh mẽ, liền mạch lưu loát. Tại Diệp Phàm vừa mới bắt đầu viết thời điểm, chỉ thấy giữa những hàng chữ không khỏi tràn ngập nồng nặc đạo vận. Gà ác một cái, cần đi lông chảo tràng, nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy, bạch thược, ngày đông, thuộc địa vàng, xuyên cung, dễ xô đỏ, củ mài, sừng hiệu xương. Diệp Phàm một hơi liền đem gà ác bạch phượng hoàn đan phương vì các nàng hai người viết ra. Hai người nhận lấy đan phương sau đó, thận trọng cất giấu trong người lên. Lúc này, chỉ nghe Diệp Phàm lời nói từ hai người sau lưng lại vang lên lần nữa, đây gà ác bạch phượng hoàn chỉ có thể chữa trị giống như linh diên cô nương loại bệnh này, nhưng mà giống như linh diên cô nương loại tình huống này, còn cần hợp với ta quỷ thủ 13 châm, cùng đặc biệt thủ pháp đấm bóp, mới có thể triệt để trừ tận gốc. Diệp Phàm nói tới chỗ này, chỉ thấy hắn hướng về phía hai người dùng tay làm dấu mời, chỉ huy hai người tới trong một gian mật thất. Ba người xuất hiện ở đến sau đó, vốn là Cảo Khâu ba người cũng muốn đi theo cùng nhau đi vào, không ra ngoài dự liệu còn là bị Diệp Phàm cản tại bên ngoài mật thất một bên. Lần này tại bên ngoài mật thất vừa chờ đợi lại tăng lên một cái thành viên, đó chính là Lý Tú. Đi tới mật thất sau đó, Diệp Phàm liền hướng về phía Linh Diên mở miệng nói, kính xin Linh Diên cô nương thoát ra quần áo, loại này phương tiện ta là cô nương châm cứu cùng. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, chỉ thấy Linh Diên gò má đỏ hơn, giống như một cái chín mùi táo đỏ một dạng. Lúc này Linh Diên nội tâm có thể nói là, nhưng Linh Diên vẫn là dựa theo Diệp Phàm nói làm theo. Khi Diệp Phàm cầm lên ngân châm nhìn về phía Linh Diên thì, trong lúc nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Lúc này, tại bên ngoài mật thất một bên, nhìn đến đồng dạng bị Diệp Phàm ngăn ở ngoài cửa Lý Tú, Tú Nhi, lần này làm sao cũng đem ngươi cản lại đến. Chỉ thấy Vương Chấn Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến đệ tử của hắn mở miệng dò hỏi. Đây là công tử quyết định, về phần công tử vì sao phải làm như vậy, ta liền không. Ai biết, Lý Tú kia vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất, lời của nàng vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị vẻ mặt hưng phấn Thanh Long cắt đứt nói, cao nhân ý tứ lại rõ ràng bất quá, lần này chúng ta kiếm tông chính là ôm lên một cái bắp đùi cường tráng á, thật là tổ tông hiền linh, che chở kiếm ta tông a. Mọi người thấy vẻ mặt hưng phấn tông chủ, càng là đỡ lấy đầu đầy dấu hỏi. Bị các nàng tông chủ nói rơi vào trong sương mù, đây không phải là công tử vì thánh nữ nhìn cái bệnh sao? Về phần đáng ra khoa trương như vậy hưng phấn sao? Chương 26, sống không bằng một con chó. Chương 26, sống không bằng một con chó. Lúc này, tông chủ Thanh Long đi tới Lý Tú bên cạnh, thần bí hề hề hướng về phía Lý Tú mở miệng dò hỏi, công tử có phải hay không cho ngươi là thứ gì? Tông chủ làm sao biết công tử cho đồ của ta, lẽ nào tông chủ vừa mới nhìn lén cùng nghe lén chúng ta? Ngươi đây du mục não đại A, ngươi đây trong đầu đều là đựng gì thế A? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, công tử vì sao duy chỉ có đem đồ vật giao cho ngươi, mà không phải giao cho Linh Nhi? Bởi vì công tử nói còn muốn vì Linh Diên sư tỷ tiến hành chữa trị A, cho nên liền đem đồ vật giao cho ta bảo quản nha. Cái này có gì không đúng sao? Điều này cũng không có gì không đúng, ngươi lại suy nghĩ một chút, tại sao lần trước sẽ để cho ngươi ở tại chỗ, mà lần này vì sao lại đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa? Vì còn không phải có thể cùng ngươi Linh Diên sư tỷ một mình sống chung, ngươi đây du một phiền phức, chẳng trách sư huynh ngươi Cảo Khâu đối với tốt như vậy, đến bây giờ các ngươi cũng không có kết làm đạo lữ, ta hiện tại xem như đã minh bạch nguyên do trong đó. Vậy làm sao lại cùng sư huynh ta dính líu quan hệ rồi, cái này cùng chúng ta có hay không trở thành đạo lữ lại có cái gì? Nghe Lý Tú mà nói, Kiếm Tông tông chủ hận không được hiện tại liền lấy khối đầu hủ đập đầu tự tử một cái tại cạnh trên. Mà Lý Tú sư tôn chính là lấy tay trực tiếp che mặt mình. Hắn thật sự là không mặt mũi sống nữa rồi, làm sao mình tên đệ tử này đầu lại phương diện này làm sao như vậy bất khai khiếu đâu. Mà Cảo Khâu chính là một bộ sao cũng được bộ dáng, vẻ mặt si ngốc nhìn mình sư muội, bởi vì trong mắt hắn, sư muội của hắn làm gì sao đều là tốt đẹp. Lý Tú nói tới chỗ này thì, nàng lúc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Trong nháy mắt, chỉ thấy nàng giật mình há hốc miệng, ta rõ rồi, nguyên lai công tử phải. Lý Tú sư tôn nghe thấy Lý Tú nói sau đó. Nhất thời hướng về phía Lý Tú làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Ngươi cũng sẽ không nhỏ giọng một chút ta. Rất sợ bên trong hai vị không nghe được phải không? Thật giống như vị sắc minh Vương Chấn Sơn nói. A. Lúc này, chỉ nghe từ trong mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng thống khổ tiếng thét chói tai. Bên ngoài mật thất mặt mấy người đang nghe thấy tiếng thét chói tai này sau đó, đều lộ ra một bộ nét cười hiểu ý. Một bộ quả là như thế bộ dáng. Lần này chúng ta kiếm tông nhớ không quật khởi cũng khó khăn. Linh Diên lần này làm rất đúng, có thể đi theo công tử cũng là vận mệnh của nàng. Tông chủ Thanh Long nhìn đến mật thất cầm cửa phòng đóng chặt, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Thanh Long thật giống như nghĩ tới điều gì một loại, xoay người lại nhìn về phía Lý Tú. Đúng rồi, công tử cho ngươi là thứ gì? Nghe thấy các nàng tông chủ nói sau đó, chỉ thấy Lý Tú Hạ thấp giọng hướng về phía các nàng tông chủ và sư tôn nói ra, một cái toa thuốc. Bọn hắn chính là vô cùng rõ ràng một cái toa thuốc đại biểu chính là cái gì. Lúc này, Kiếm Tông tông chủ lại nhìn mắt kia cửa phòng đóng chặt, chúng ta vẫn là tới trước nơi khác đi nói đi, tuyệt đối không nên quấy rầy đến công tử vì linh diên nha đầu kia chữa trị. Tông chủ nói xong lời cuối cùng, cố ý đi chữa trị hai chữ cách đọc cắn rất nặng. Bốn người vừa mới đến trong sân, cũng chỉ thấy Nhị Hắc Du Thai xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cảo Khâu cùng Lý Tú nhìn thấy Nhị Hắc xuất hiện, vội vã hướng về phía bọn hắn sư tôn cùng tông chủ nháy mắt. Tại tiếp thu được tín hiệu sau đó, bốn người vội vã hướng về phía Nhị Hắc hành một cái vãn bối lễ, cầu gia hảo. Hừm, các ngươi bốn người làm rất không tồi, có thể được chủ nhân coi trọng người, xác thực là vận mệnh của nàng, chuyện này hạn chế không thể tiết lộ chút nào, các ngươi phải biết, chủ nhân ở chỗ này ẩn cư chỉ là muốn lĩnh hội một hồi phàm nhân sinh hoạt, mà phàm nhân sinh hoạt chỉ chính là kết hôn sinh con, không buồn không lo sống qua thật đơn giản hơn trăm năm. Và lại nói, chủ nhân yêu thích thanh tịnh, không vui bị người quấy rầy, cho nên phía sau các ngươi hẳn biết nên làm gì bây giờ đi. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu mà chọc giận chủ nhân sau đó hậu quả là cái gì. Cậu gia nói rất có lý, chúng ta nhớ kỹ. Bốn người như một vạn bối một dạng cung kính nghe trước mặt bọn họ một đầu đất đen cậu giáo huấn đến mà nói, bọn hắn liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Tại Nhị Hắc lời nói xong sau đó, bốn người vội vã hướng về phía Nhị Hắc cung kính nói. Như thế rất tốt, tuy rằng chủ nhân biết các ngươi là tu tiên giả, cũng không có đâm thủng, cho nên các ngươi cũng không thể tại chủ nhân trước mặt dẫn đầu cho thấy thân phận. Nếu mà lúc này, ở trong mật thất vì linh diên trị liệu Diệp Phàm, biết rõ hắn nuôi Nhị Hắc loại này nói với người khác mình thích thanh tịnh không vui bị quấy rầy nói sau đó, đánh giá Diệp Phàm đêm đó liền muốn thêm món ăn ăn thịt chó cù lao. Rõ ràng mình thích náo nhiệt. Được rồi, các ngươi đã đều lấy hiểu rõ là tốt rồi, nhớ ký hạn chế phạm chủ nhân kiên kỵ. Nhị Hắc nói xong những lời này sau đó, liền lại đang nảy du thai ly khai. Nhìn đến Nhị Hắc lúc rời đi bóng lưng. Xác định Nhị Hắc sau khi rời đi, bốn người lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Vừa mới cái kia nhìn như chó đất bộ dáng cậu ra, cấp cho uy áp của bọn họ, đúng như Cảo Khâu mấy ngày trước miêu tả đó một dạng, so với bọn hắn Kiếm Tông hộ tông linh gửi cảnh giới cao không biết đều mấy cái đại cảnh giới. Bằng không, bằng vào thanh long tu vi không thể nào biết loại này. Hoàn toàn có thể dùng chật vật không chịu nổi để diễn tả. Tại cậu ra trước mặt, bọn hắn thật ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Thật là ứng câu nói kia, đời này sống không bằng một con chó. Lúc này thì bọn hắn cũng không dám tại Diệp Phàm cái nhà này bên trong qua loa đi vòng vo. Một nhóm bốn người ngoan ngoãn đi tới phòng khách, cục xúc bất an ngồi xuống, chờ đợi Diệp Phàm vì linh diên chữa trị kết thúc. Thanh Long ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần cao nhân sau khi ra ngoài, hắn thì đem bọn hắn tông môn nguyên lai chấn tông chi bảo băng phách châu hiến tặng cho cao nhân. Sau đó hãy mau rời đi nơi này. Mặc dù nói bọn hắn Kiếm Tông hôm nay xem như triệt để bảng bên trên một đầu bắp đùi cường tráng, nhưng mà, Thanh Long cũng hiểu rõ, mọi việc cũng phải có cái độ. Chỉ cần nắm giữ tốt cái này độ, như vậy cái bắp đùi cường tráng vẫn là hắn nhóm Kiếm Tông kháo sơn. Nếu mà nắm bắt không tốt cái này độ mà nói, như vậy đầu này bắp đùi cường tráng, thì có thể là đem bọn họ Kiếm Tông, cho triệt để dâm ở vực sâu vạn trượng bên trong một tòa núi lớn. Khiến cho bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể trở mình loại kia tồn tại. May mà, tại Diệp Phàm vì linh diên trị liệu trong lúc, A Ngốc thỉnh thoảng sẽ cho bốn người bọn họ đưa lên một ly nước, để cho bọn hắn giải khát. Nếu không, bốn người bọn họ tại đây có thể nói là một ngày bằng một năm. Liên tính như thế, lúc này bốn người ngồi ở chỗ này, cũng là như đứng đống lửa. Ngay tại bọn hắn lập tức phải ranh giới hỏng mất thì, Diệp Phàm dẫn một cái bảo sao làm vậy linh diên đi tới. Bốn người tại nhìn thấy lúc này linh diên cái chủng loại kia tiểu nữ nhân tư thái bộ dáng sau đó, nhất thời hoảng sợ trong mắt đều suýt chút nữa rơi ra đến. Đây là bọn hắn Kiếm Tông cái nào cao lãnh 10 phần thánh nữ linh diên sao? Đây là cái nào bọn hắn nơi biết một bộ không dính khói bụi trần gian tiên nữ giống vậy linh diên sư tỷ sao? Cũng không giống. Lúc này linh diên tại bốn người bọn họ trong mắt, giống như là một cái tiên nữ rơi xuống phàm trần, giúp chồng dạy con cái chủng loại kia bộ dáng. Diệp công tử, xin hỏi linh diên cô nương bệnh tình. Chương 27, Vô Liêm Sỉ Băng Phách Châu. Chương 27, Vô Liêm Sỉ Băng Phách Châu. Diệp Phàm nghe được Thanh Long nói sau đó, không khỏi lúng túng cười một tiếng. Cái này sao? Bởi vì linh diên cô nương bệnh tình là ta đã gặp qua nghiêm trọng nhất, nếu như muốn trực tiếp trị tận gốc tốt đến không tái phát, đến tiếp sau này còn cần loại này chữa trị mấy lần mới có thể triệt để khôi phục. Diệp Phàm nói tới chỗ này, không khỏi chuyển đề tài, nhưng mà, nếu mà đến tiếp sau này không trị liệu cũng không cái gì đáng ngại, chỉ có điều linh diên cô nương sau này thành tựu liền. Lúc này Diệp Phàm không khỏi thở dài một tiếng, bởi vì hắn đang vì Linh Diên châm cứu thì, phát hiện vị này Linh Diên cô nương trên thân, không chỉ có đây đau kinh sợ một loại bệnh tình, còn có khác một ít bệnh tình quấy nhiễu nàng. Diệp Phàm trong tâm kỳ thực cũng là có chút tư tâm, hắn đi tới cái thế giới này, đều đã đang dòng dã 10 năm rồi, mỗi ngày đều là mình và hệ thống, một cái người máy, cùng một con chó sống nương tựa lẫn nhau. Mấy ngày trước hố cha hệ thống lại cái quái gì vậy đường chạy, cuộc sống của mình liền càng nhàm chán cùng cô đơn rồi, đây thật vất vả có người đến, mình tại sao cũng muốn lôi kéo quan hệ tốt không phải. Lại nói, Diệp Phàm cũng không tiện quy định bọn hắn có thể mỗi ngày tới nơi này, cùng mình tán dóc các loại. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, tu tiên giả đều là rất bận rộn một loại người, có đôi khi nói không chừng lần bế quan chính là đoạn tắc vài năm, lâu thì vài chục năm, còn có một ít động một chút là bế quan trên trăm năm. Đến lúc đó đánh giá chờ bọn hắn xuất quan, mình đã đang trở thành một nắm cắt vàng rồi. Hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội, Diệp Phàm tại sao có thể bỏ qua, hơn nữa còn là một cái nữ thần cấp bậc tu tiên giả. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, mấy người đều không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, nghĩ không ra thánh nữ bệnh tình vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng như thế, ngay cả vị này ẩn thế cao nhân đều cảm giác khó giải quyết không thôi, may mà đụng phải cao nhân, bằng không. Linh Diên đánh giá đời này con đường tu tiên đều sẽ không đạt đến cảnh giới rất cao rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Long vội vã đi tới Diệp Phàm trước mặt, lấy ra bọn hắn chấn tông chi bảo băng phách châu trình cho Diệp Phàm. Công tử, lần trước Cảo Khâu sau khi trở về, nói với ta công tử thật giống như tìm một kiện gọi là tủ lạnh bảo vật, vừa vặn trong tay của ta có một món đồ như vậy tiểu chút chít, vì cảm tạ công tử trận chiến đấu nghĩa xuất thủ vì Linh Diên cô nương chữa trị, kính xin công tử vào mắt xem một chút. Nhìn có phải hay không công tử nói loại kia tủ lạnh. Thanh Long không dám ở Diệp Phàm trước mặt nói bảo vật, chỉ có thể nói là một kiện vật nhỏ. Thanh Long rất sợ tại bọn hắn trong mắt những người này là bảo bối đồ vật, đến nơi này vị ẩn thế cao nhân trong mắt chính là thứ không đáng tiền. Bởi vì tại Thanh Long nghĩ đến, giống như Diệp Phàm loại cảnh giới này ẩn thế cao nhân dạng gì bảo bối chưa từng thấy qua, không thấy hắn chế tạo cung tiễn chính là dùng ngộ đạo trúc toàn thể chế tạo sao. Còn có chuôi này trường mâu, càng là linh mục. Còn có trong phòng bếp những cái kia tài hỏa, cũng đều là vạn năm tiên cây trầu a. Nghe thấy Thanh Long nói như vậy, Diệp Phàm nhất thời liền đến hứng thú. Tại Diệp Phàm nghĩ đến, có thể đủ đến làm lễ vật đồ vật, bình thường đều sẽ không kém. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tuy rằng thật tò mò, tại vẫn không có mở hộp ra nắp thì, Diệp Phàm đột nhiên nghiêm túc hướng về phía trước mặt hắn Thanh Long nói, đồ vật trong này nếu mà quá quý trọng mà nói, ta cũng sẽ không thu, dù sao ý giả nhân tâm, đứng tại một cái bác sĩ góc độ mà nói. Đối với Linh Diên, cô nương bệnh, ta cũng là hy vọng nàng một lần liền có thể thuốc đến bệnh trừ, chính là... Ôi! Công tử nhân tâm, chúng ta đều hiểu, giống như công tử loại này lòng nồng nhiệt người thật đúng là không thấy nhiều. Nói tới chỗ này, Thanh Long không khỏi chuyển đề tài. Công tử yên tâm, món đồ này, cũng không tính quá quý trọng, chỉ hy vọng có thể đối với công tử có chút giúp đỡ mới phải. Nghe đến đó, Diệp Phàm mới có nhiều hứng thú chậm rãi mở ra trong tay hắn cái hộp gấm này. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Cho nên, Diệp Phàm mở ra thời điểm có thể nói là phi thường trang trọng. Diệp Phàm loại này trang trọng bộ dáng xem ở Thanh Long đám người trong mắt, lại bị bọn hắn phân giải thành đây là Diệp Phàm vì không để bọn hắn lung túng, cho nên là đang vì bọn hắn lưu túc mặt mũi. Ngay tại Diệp Phàm trong tay hộp gấm vừa mới mở ra một cái khe hở thì, mọi người ở đây cảm giác nhiệt độ chung quanh nhất thời giảm xuống chừng mấy độ. Mà lúc này Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh đối với mình trực tiếp phả vào mặt, khiến cho Diệp Phàm bất thình lình dùng mình một cái. Có ý tứ. Nhất thời, Diệp Phàm trực tiếp đem trong tay hắn hộp gấm cho triệt để mở ra. Vừa mắt là một khỏa toàn thân trong suốt tròn trịa hạt châu, những cái kia hơi lạnh chính là từ như vậy một khỏa không tầm thường chút nào trên hạt châu tản mát ra. Khỏa này băng phách châu, chính là bọn hắn kiếm tông lão tổ từ một nơi trong di tích đoạt được, ngay cả bọn hắn lao tổ cũng miễn cưỡng chỉ có thể lấy tay bắt được khỏa này băng phách châu mười mấy cái hô hấp mà thôi. Một lúc sau mà nói, ngay cả bọn hắn lao tổ loại kia đạt vào độ kiếp kỳ tu vi đều chống cự không hàn độc. Ngay tại Thanh Long đang muốn lòng tốt nhắc nhở Diệp Phàm cẩn thận các loại. Lời còn không có xuất khẩu, chỉ thấy Diệp Phàm đã đem khỏa kia băng phách châu từ trong hộp gấm lấy ra, đặt ở trước mặt cẩn thận quan sát. Phát hiện khỏa này băng phách châu, tại Diệp Phàm trong tay liền giống như một cái dễ bảo con cừu nhỏ một loại, nơi đó còn có loại kia tại bọn hắn kiếm tông lúc loại kia bá đạo. Xem ra liền tính ngươi tại nơi khác tại bá đạo đồ vật, tại cao nhân trong tay đều không đáng nhắc tới. Thấy cảnh này như, lời đến khỏe miệng, cứ như vậy bị Thanh Long cho mạnh mẽ lại nuốt trở về trong bụng. Vật thần ký như vậy, Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn muốn nhìn một chút, mình có thể hay không từ trong phát hiện hạt châu này nguyên lý làm việc, nếu như có thể từ trong phát hiện nguyên lý mà nói, bản thân cũng hảo lợi dụng cùng hệ thống sở học, nhiều bắt trước được một ít dùng. Nhưng mà, vô luận Diệp Phàm làm sao quan sát, ngoại trừ tại trong hạt châu phát hiện một ít màu lục, sẽ lại cũng không có cái gì phát hiện. Nhìn đến đây, Diệp Phàm không khỏi nói, hạt châu này cũng xem như thần kỳ, coi như loại này nhiệt độ, nói thật ra cũng không được tủ lạnh tác dụng à, nếu như có thể như băng vali đó, có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ liền hoàn mỹ. Ai ngờ nhớ, hướng theo Diệp Phàm âm thanh vừa dứt dưới, chỉ thấy trong tay hắn băng phách châu nhiệt độ nhất thời liền lại ấm áp một ít. Mọi người ở đây lúc này cũng rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ rất rõ ràng tăng lên vài lần. Thấy vậy, Diệp Phàm lần nữa hướng về phía trong tay hắn băng phách châu nhiều hứng thú nói, nhiệt độ lại tăng cao hơn. Hướng theo Diệp Phàm vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ lần nữa tăng lên vài lần. Hạ xuống vài lần. Đúng, chính là loại này, lại hạ xuống vài lần. Nghĩ không ra cái này hạt châu nhỏ, vẫn là thanh khống, quả thật có ý tứ. Đang qua lại thí nghiệm nhiều lần sau đó, Diệp Phàm phát hiện hạt châu nhỏ này con, quả thật là một kiện thứ tốt. Hoàn toàn có thể dùng để làm tủ lạnh các loại. Lúc này Thanh Long và người khác thấy tình cảnh này, từng cái một đều khiếp sợ hận không được đem trong mắt rơi ra đến. Bọn hắn chỉ cảm giác mình trong tâm đối với băng phách châu đánh giá đột nhiên rơi xuống thần đàn. Trong lòng bọn họ thánh vật, tại cao nhân trong tay, lại trở thành một khỏa không có tiết tháo chút nào đồ vật. Trước kia loại kia có thể đóng băng hết thể khí thế, tại Diệp Phàm trong tay một khắc này, hoàn toàn một đi không trở lại. Chương 28, tạo nghiệt A. Chương 28, tạo nghiệt A. Diệp Phàm lại đem chơi một hồi cái này cái gì băng phách châu, sau đó liền hướng về phía trước mặt hắn Thanh Long và người khác mở miệng nói. Cái này đồ chơi nhỏ cũng thực không tồi, vậy mà cùng quê hương chúng ta cái nào tủ lạnh hiệu quả không sai biệt lắm, vậy ta thu. Nghe thấy Diệp Phàm từng nói, mặc dù không phải cao nhân khẩu bên trong tủ lạnh, nếu cùng cao nhân khẩu bên trong tủ lạnh không sai biệt lắm, cái này là đủ rồi. Chỉ muốn công tử yêu thích, hơn nữa đối với công tử hữu dụng là được, lần này thật là có lao công tử hao tâm tốn sức vì Linh Diên trị liệu, không biết Linh Diên cô nương lần sau cần gì thời điểm qua đây. Nghe thấy Thanh Long nói sau đó, Linh Diên cũng là nhìn về phía Diệp Phàm. Nếu nghe thấy bệnh của mình lại chữa trị mấy lần liền có thể hoàn toàn khỏi bệnh, mặc cho ai đều sẽ hưng phấn. Chỉ là khi Linh Diên đang nghĩ đến vừa rồi tại trong mật thất cao nhân vì mình chữa trị lúc cảnh tượng sau đó, mình mặt cười nhất thời lại xuất hiện một lớp đỏ ngất. Cái này, ta xem các vị cũng đều rất bận rộn, ngược lại không có gì thời gian giới hạn, nhưng mà, tốt nhất mỗi tháng đều có thể tới một lần, loại này trải qua mấy cái đợt điều trị chữa trị, cuối cùng lại củng cố một đợt điều trị mà nói, đánh giá liền có thể khỏi rồi. Nghe xong Diệp Phàm nói sau đó, Linh Diên vội vã hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái, đem Diệp Phàm nói cho nhớ trong tâm. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên hướng về phía Linh Diên mở miệng lần nữa nói ra, Linh Diên cô nương, nếu như ngươi không quá vội vàng mà nói, ngược lại là có thể bất cứ lúc nào qua đây bên này, loại này ta cũng tốt căn cứ vào cô nương bệnh tình, sớm làm một bước tính toán, loại này khỏi hẳn cũng sẽ càng nhanh một chút. Mọi người đang nghe Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời liền lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu, tất cả mọi người hiểu biểu tình đến. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, sau đó liền hướng về phía mọi người mở miệng nói. Đã như vậy, điều này cũng sắp đến giờ cơm, ta đây sẽ để cho A Ngốc đi cho mọi người chuẩn bị thức ăn đi. Chỉ bất quá lần trước cảo khâu mang tới đầu heo kia bởi vì không có tủ lạnh gìn giữ, thịt heo biến chất sau đó liền bị ta cho ăn ta nhà nhị hắc rồi, đây đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, cũng không biết lần sau ăn thịt có thể tới lúc nào. Bất quá về sau là được, có di động tủ lạnh nhỏ, tức có thể cất giữ thịt phẩm, lại có thể chế tạo kem cây ăn. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm vội vã hướng về phía Linh Diên mở miệng nói. Linh Diên cô nương, ngươi lần sau qua đây liền có lộc ăn, liền có thể ăn được ta tự tay chế tạo kem que rồi. Phía sau những lời này, Thanh Long và người khác âm thầm nhớ kỹ trong lòng, bọn hắn tính toán lúc rời sau đó mới chậm rãi lĩnh hội cao nhân trong lời này chân thực ý tứ. Kem cây? Đó là vật gì? Là thuộc về băng thuộc tính bảo bối sao? Nhìn đến Linh Diên đây thật giống như hiếu kỳ bảo bảo giống vậy bộ dáng sau đó, Diệp Phàm nhất thời hướng về phía Linh Diên giải thích lên. Đồng thời không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, nếu mà trong cái thế giới này có thể cưới được như vậy một vị nữ thần cấp bậc tu tiên giả làm vợ mà nói, vậy cũng không uổng công xuyên Việt một lần. Nhưng mà Diệp Phàm cũng biết, mình chỉ là một cái người phàm bình thường mà thôi, chỗ đó có thể xứng với nàng một cái như vậy nữ thần cấp bậc tu tiên giả đâu. Đã như vậy, vậy mình liền tranh thủ hảo hảo ở tại vị này nữ thần cấp bậc Linh Diên tiên tử lưu trong tâm cái tiếp theo ấn tượng tốt là được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội va đối với mình trước mặt Linh Diên tỉ mỉ rằng giải, ta nói cái này kèm que đâu, kỳ thực chính là chúng ta lão ra một loại mỹ thực, không chỉ ăn ngon, hơn nữa còn có thể làm ra rất nhiều loại mùi vị đến. Nhìn đến Linh Diên cùng Thanh Long và người khác hướng tới thần sắc sau đó, Diệp Phàm trong tâm nhất thời có chút nhỏ đắc ý. Chủ yếu nhất Diệp Phàm là nhìn thấy Linh Diên kia say mê thần thái sau đó, mình tiểu trái tim chính đang lồng ngực của mình bên trong giống như một cái điên thỏ một loại, thật giống như hơi không chú ý liền sẽ nhảy ra lồng ngực một dạng. Mà Thanh Long đám người thần sắc lại bị Diệp Phàm cho mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Tu tiên giả thì thế nào, còn không phải bị ta làm mỹ thực cho thuyết phục. Mấu chốt nhất là, đây kem que chính là giải thử thần khí, hơn nữa, đây kem que cũng không phải nó cuối cùng hình thái, vừa có thể làm thành hình tròn côn hình, cũng có thể làm thành một ít khác hình dáng. Diệp Phàm giảng giải tới đây thì, ngay cả chính hắn đều có mở ra bắt đầu hoài niệm kem que mùi vị. Vậy công tử trong miệng giải thử thần khí, có yêu cầu gì phương pháp ăn sao? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Linh Diên nhìn một chút, khẽ mỉm cười nói, nếu như nói ăn kem que yêu cầu, vậy cũng chỉ có một cái. Yêu cầu gì? Mọi người ở đây miệng đồng thanh hướng về phía Diệp Phàm mở miệng hỏi thăm. Diệp Phàm nghĩ không ra mọi người sẽ có phản ứng như thế, nhất thời càng thêm tinh thần tỉnh táo, hướng về phía mọi người nói, yêu cầu chỉ có một, đó chính là... Liếm. Liếm. Đây là yêu cầu gì? Không sai, ăn loại này lại băng lại vừa cứng mỹ thực, chính xác nhất phương pháp chính là liếm, không thể dùng cắn, bởi vì loại thức ăn ngon này liếm lên đến sẽ phi thường đã quyển. Nhìn thấy Diệp Phàm nghiêm túc vì mình giảng giải tình cảm dạt dào bộ dáng, Linh Diên càng xem là càng thấy được đối với Diệp Phàm mê muội. Vị tiền bối này không chỉ tao nhã lịch sự, hơn nữa còn rất lớn độ, đối với người cũng tốt, chỉ là có đôi khi, luôn cảm giác cao nhân sẽ lơ đãng toát ra loại kia tịch mịch cảm giác, càng khiến cho mình trở nên mê. Mình rất muốn biết cao nhân tại sao lại sinh ra đây u buồn cùng tịch mịch cảm giác, ở trong mắt chính mình giống như là một điều bí ẩn mở dạng. Nhưng mà, Linh Diên trong lòng cũng hiểu rõ, mình cả đời này đánh giá đều sẽ không có cái mạng này rồi, bởi vì giống như công tử như vậy ẩn thế cao nhân, làm sao sẽ hợp ý mình nho nhỏ này tu tiên giả đâu. Nếu không làm được cao nhân đạo lữ, vậy liền cố gắng vì cao nhân giải quyết khó khăn là được, chỉ cần có thể tại cao nhân lưu trong tâm dưới cho dù một chút xíu ký ức cũng không uổng cuộc đời này rồi. Mọi người không chỉ đối với Diệp Phàm trong miệng miêu tả cái này kem que cảm giác mong đợi tăng cao, đồng thời còn ở trong lòng thầm nói, có thể được công tử như vậy tán dương đồ vật, đây kem que nhất định là một cái hiếm có bảo bối, nói không chừng chính là một loại có thể khiến người tại chỗ phi thăng bảo vật cũng có khả năng, chỉ là không biết tự mình có hay không cái miệng này phúc, vừa mới cao nhân chỉ nói là mời Linh Diên thưởng thức, cũng không có nói mời chúng ta. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phàm vỗ một cái mình chán, có chút ngượng ngùng hướng về phía Linh Diên mấy người bọn họ ấy này nói, các ngươi nhìn ta trí nhớ này, chỉ mới nghĩ đến cho các ngươi giải thích kem que sự tình rồi, này cũng muốn tới giờ cơm, ta vậy mà quên để cho A Ngốc đi làm cơm đi tới. Bởi vì chỉ cần mấy người bọn họ lưu lại ăn cơm, vậy mình liền vừa có thể thấy nhiều Linh Diên cô nương một hồi. Ngay tại Diệp Phàm chính đang gọi A Ngốc thì, chỉ thấy Thanh Long vội vã hướng về phía Diệp Phàm khoát tay một cái, công tử khách khí, chúng ta lần này đến trước quấy giày đã đang đúng là ngượng ngùng. Tại sao lại có ý lưu lại ăn cơm à? Liền nhanh như vậy cự tuyệt. Chẳng lẽ mình ý nghĩ bị hắn xem thấu sao? Xác định thật không ở nơi này ăn cơm. Ngay tại Cảo Khâu cùng Lý Tú đang muốn nói vậy liền lưu lại cũng được thời điểm, chỉ thấy tông chủ của bọn họ trực tiếp một câu nói hắn con đường của bọn hắn cho lấp kín đến gắt gao. Công tử có hảo ý chúng ta chân thành ghi nhớ, chúng ta phi thường xác định không ở nơi này quấy rầy công tử. Nếu tông chủ của bọn họ đều đã đem lộ dùng xi măng cốt thép phong kín, liền tính bọn hắn đang muốn để lại tại đây, bọn hắn cũng nghiêm chỉnh. Lúc này thì bọn hắn không khỏi ở trong lòng oán thầm không thôi, tông chủ của mình đây là thế nào, đây tốt biết bao một lần để thăng tu vi cơ hội, liền loại này bị tông chủ cho sinh sinh đẩy xuống. Tạo nghiệt a. Chương 29, qua loa. Chương 29, qua loa. Không tiếng động tiếng gầm gừ từ Cảo Khâu còn có Lý Tú trái tim vang dội. Diệp Phàm nghe thấy Thanh Long kia vô cùng kiên định sau khi trả lời, đang xác định mình hy vọng đã phá diệt sau đó, liền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó hướng về phía 5 người bọn hắn mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền không ép ở lại các vị, vậy hãy để cho chúng ta mong đợi chúng ta lần sau gặp lại. Diệp Phàm vừa nói liền dẫn 5 người bọn hắn hướng phía ngoài cửa đi tới. Diệp Phàm bất chi bất giác liền đem mọi người đưa đến tiểu kiều chỗ đó, lúc này mới không thôi hướng về phía 5 người phất tay một cái chuyển thân hướng chỗ ở của hắn đuổi. Đây là Diệp Phàm lần đầu tiên rời khỏi mình chỗ ở xa như vậy khoảng cách. Hơn nữa còn không có mang mình tận tâm vệ sĩ nhị hắc. Một mực chờ 5 người bóng lưng biến mất tại Diệp Phàm trong con mắt, lúc này Diệp Phàm mới bắt đầu cẩn thận quan sát cảnh sát chung quanh. Mà Thanh Long 5 người liên tục xác định bản thân đã biến mất tại Diệp Phàm ánh mắt trong phạm vi sau đó, lúc này mới điều động phi kiếm hướng phía tông môn phương hướng cực tốc lao đi. Đi về trên đường, Cảo Khâu nhất thời có chút bất mãn hướng về phía tông chủ bọn họ nói ra, tông chủ, vừa mới ngài vì sao gấp như vậy chạy trở về? Vì sao không ở cao nhân chỗ đó ăn cơm về lại tông môn? Thanh Long nghe Cảo Khâu nói sau đó, cũng không có trách cứ hắn ý tứ, bởi vì hôm nay thật sự là thật cao hứng. Nếu Linh Diên ám thương đã tốt lắm rồi, đương nhiên muốn mau mau trở về tông môn đem cái này tin chấn phấn lòng người cùng còn lại các vị trưởng lão chia sẻ a. Về phần ngươi nói ăn cơm, chúng ta tu tiên chi nhân liền tính 10 ngày nửa tháng không ăn uống đều không sao, chỉ là một bữa cơm mà thôi, chờ trở về tông môn sau đó, cùng các vị trưởng lão cùng nhau chúc mừng thì ăn tiếp cũng không muộn. Cảo Khâu nghe được tông chủ bọn họ nói sau đó, nhất thời không khỏi hướng về phía tông chủ bọn họ liếc mắt, tông chủ, lẽ nào ngài quên mấy ngày trước đây ta cùng sư muội đối trưởng môn cùng chư vị trưởng lão nói chuyện. Ngài cũng không suy nghĩ một chút, công tử chính là ẩn thế cao nhân. Hắn nước uống đều là linh thủy, tiện tay đều có thể luyện chế đi ra chữa trị linh diên sư tỷ ám thương đan dược đến, đây từng việc sự tình, người nào là chúng ta có khả năng làm được. Liền nói công tử nơi ăn cơm dùng nồi, đều tràn đầy thiên đạo chí lý, nấu cơm dùng tài hỏa đều là linh mục, dùng linh thủy làm canh, những món ăn kia càng là siêu việt linh dược cấp bậc thức ăn. Tốt như vậy một lần cơ duyên, cứ như vậy bị tông chủ vài ba lời bị đẩy ra ngoài, ngài lẽ nào không có phát hiện công tử liên tục hỏi ngài xác định phải đi mẹ nó sự tình sao? Công tử đều như vậy cực lực giữ lại chúng ta, so sánh hôm nay bữa cơm này, nhất định là công tử muốn đưa cho ta nhóm một cái cơ duyên to lớn, cứ như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể xác định chúng ta không có chọc tới công tử mới phải. Ngự kiếm bên trong Thanh Long nghe được Cảo Khâu những lời này sau đó, lúc này mới phản ứng lại. Mình đương thời thật là bị linh diên sự tình cho làm đầu óc mê muội. Lớn như vậy một cái cơ duyên cứ như vậy bị mình cho sinh sinh vứt bỏ rơi xuống, quả thật là tạo nghiệt a. Lúc này Thanh Long, thật là hận không được mình tắt mình mấy cái to mồm. Lần này thật là qua loa. Thanh Long tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả nhiên đều như Cảo Khâu theo như lời đó. Nếu bọn hắn đã không cách nào nữa trở về, cũng chỉ có thể đem chuyện này đi trước thả xuống. Sau đó cũng chỉ thấy Thanh Long bắt đầu cắm đầu cưỡi phi kiếm, hướng phía bọn hắn kiếm tông tông môn bay đi. Rất nhiều một bộ hóa hối hận làm động lực ý tứ. Lại nói Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm, một bên thưởng thức hai bên đường cảnh sắc, một bên du thai hướng phía mình trong sân đi tới. Nghĩ không ra bên ngoài thế giới tốt như vậy, xem ra chính mình về sau không gì phải nhiều đi ra tản bộ rồi. Cũng không biết khoảng cách ta ở tại đây bao xa mới có giống như ta vậy phàm nhân thôn trang. Mình vậy mà quên hỏi bọn hắn năm cái rồi, thật là qua loa, xem ra lần sau muốn tìm bọn hắn hỏi một chút mới được, quả thực không được, một hồi ăn cơm liền cùng nhị hắc nhiều ra bên ngoài vây tản bộ cũng được. Nếu mà không xa lắm mà nói, bản thân ngược lại là có thể cùng những cái kia nguyên thủy cư dân giữ gìn mối quan hệ, cứ như vậy hay đi, chẳng phải không còn cô đơn nữa sao? Chỉ cần mình cùng nhị hắc không đi xa như vậy, trước lúc trời tối trở về không phải là không có chuyện sao? Làm ra quyết định kỹ càng sau đó, Diệp Phàm vội vã bước nhanh hơn, hướng phía chỗ ở của mình chạy tới. Trở lại chỗ ở, Diệp Phàm vốn là đem cái nào di động tiểu không mức độ đặt ở trong đại sảnh, đem nhiệt độ điều đến một cái thư thích nhiệt độ. Diệp Phàm cứ như vậy hướng trên ghế nằm một cái. Chờ đợi A Ngốc làm xong cơm bưng lên là được. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm liền đến mình bên trong kho hàng đem mình lúc trước làm xe đạp cho móc ra ngoài. Lại đem nhị hắc gọi lên, một người một cái xe đạp cùng một con chó cứ như vậy hướng phía bên ngoài chạy tới. Diệp Phàm cưới gà dừng bài xe đạp, đi theo phía sau một đầu đại hắc cẩu, đây cũng tính là mình lấy hết dũng khí, đúng nghĩa một lần đi xa đi. Lần này đi xa, Diệp Phàm tính toán hướng ra ngoài một bên đi xem một chút, bởi vì hắn tại ban đêm luôn là nghe thấy có yêu thú ở trên núi chém giết đánh nhau. Diệp Phàm không dám lên núi, chính là sợ hãi mình biến thành những yêu thú kia trong bụng bữa ăn. Tại ra bên ngoài một bên kỵ hành rồi có chừng hơn 20 km khoảng cách, Diệp Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện tại tầm mắt của hắn cuối cùng lại có thôn trang bộ dáng. Diệp Phàm trong nháy mắt mừng rỡ khôn kể xiết, giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, lần nữa cơi xe đạp của mình hướng phía trong thôn trang đi tới. Nhìn đến trong thôn trang những cái kia quần áo giản dị, bận rộn thân ảnh, Diệp Phàm khỏe mắt vậy mà ướt nước. Tự mình tới đến cái này tu tiên giới 10 năm rồi, hôm nay mới nhìn thấy nhiều như vậy người sống. Xem ra chính mình về sau cũng sẽ không tại cô đơn rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm liền bắt đầu ước mơ sau này mình vẻ đẹp sinh hoạt. Tại Diệp Phàm tìm ra thôn trang này thời điểm, bên kia kiếm tông mấy vị cũng đã trở lại trong tông môn. Đang lúc mọi người vừa trở lại tông môn sau đó, tông chủ Thanh Long liền khiến chúng trưởng lão đi tới tông chủ đại điện tập hợp. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang tòng kiếm tông mỗi cái đỉnh núi bên trong bắn tung tóe lên trời. Sau đó lại hướng phía kiếm tông trung ương chủ phong tông chủ đại điện lướt gấp mà tới. Các vị trưởng lão đến đông đủ sau đó, chỉ thấy tông chủ Thanh Long đại mã kim đao ngồi ở chủ vị. Tông chủ lần này triệu kiến chúng ta chẳng lẽ là thánh nữ ám thương tìm ra có thể trị liệu người sao? nói chuyện chính là đệ Bát Phong Lý Linh trưởng lão. Những trưởng lão còn lại nghe thấy Lý Linh nói sau đó, ngoại trừ Vương Chấn Sơn bên ngoài, đều từng cái một vênh hai, chờ đợi nghe bọn hắn tông chủ trả lời cái vấn đề này. Ha ha ha. Tông chủ Thanh Long nghe xong Lý Linh nói sau đó, lại cũng không che giấu được nội tâm hắn loại kích động đó tâm tình, nhất thời không chút kiêng kỵ cười lên. Tại chỗ các vị trưởng lão nghe được tông chủ bọn họ đây phi thường mà tính tiếng cười sau đó, trong lúc nhất thời đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mình tông chủ tiếng cười kia rốt cuộc là loại ý tứ nào? Là tìm được vẫn là không có tìm ra đâu. Kính xin tông chủ chỉ rõ. Nghe xong Lý Linh nói sau đó, chỉ thấy tông chủ Thanh Long hướng về phía bên dưới các vị trưởng lão mở miệng nói. Trời giúp kiếm ta tông, thánh nữ Linh Diên ám thương đã chữa trị xong. Cái gì? Chữa trị xong? Cái này không thể nào đi. Bởi vì bọn hắn lúc này mới ra ngoài phần lớn thời gian, nếu như nói thánh nữ ám thương được chữa trị tốt, bọn hắn khẳng định nắm giữ thái độ hoài nghi. Tông chủ Thanh Long thấy mọi người đều đối với lời của hắn biểu thị hoài nghi, nhất thời hướng về phía ngồi ở hạng chót Linh Diên mở miệng nói, Linh Diên, phóng xuất ra tu vi của ngươi, để cho các vị trưởng lão xem. Vâng, sư tôn. Chương 30, là trùng hợp sao? Chương 30, là trùng hợp sao? Linh Diên nghe thấy mình sư tôn nói sau đó, vội vàng đứng lên. Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái các vị trưởng lão một cái. Lúc này mới đem tu vi của chính mình cho phóng thích ra ngoài. Tại Linh Diên tu vi thả ra kia đã trong nháy mắt một cổ linh lực cơn lốc ngay tại Linh Diên thân thể xung quanh hình thành. Nhìn thấy loại chiến trận này, tại chỗ rất nhiều trưởng lão đều không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Linh Diên ám thương thật được chữa trị xong sao? Lão phụ nơi đó còn có một gốc linh dược, có thể để cho Linh Diên luyện hóa linh dược trên linh lực, cũng tốt giúp Linh Diên tu vi lại lên một tầng nữa. Đúng, chỗ của ta cũng có một gốc linh dược, chỉ cần thánh nữ cần, bất cứ lúc nào đều có thể đi lão phu nơi nào đây lấy. Còn có chỗ của ta cũng có. Trong lúc nhất thời, tại chỗ rất nhiều trưởng lão đều bắt đầu vội vã đối với thánh nữ Linh Diên nói mình có linh dược các loại. Nhìn thấy các vị nhiệt tâm như vậy trưởng lão, tông chủ Thanh Long vội vã hướng về phía bọn hắn mở miệng nói. Các vị các sư đệ sư muội, xin nghe ta nói. Đang lúc mọi người đều an tĩnh lại sau đó, Thanh Long lúc này mới tiếp tục đối với bọn hắn nói ra, các vị hảo ý, ta cái này làm sư tôn đều hiểu, lại nói các vị sư đệ sư muội thu thập một gốc linh dược cũng không dễ dàng. Linh Diên sao dám sử dụng các ngươi dùng để đột phá thì sử dụng linh dược đây. Lại nói, sự tình vừa không có đến một bước kia, nếu quả thật đến đó một bước mà nói, không cần các vị các sư đệ sư muội mở miệng, ta cái này làm sư huynh nhất định sẽ đi từng cái bái phòng các vị. Thanh Long nói tới chỗ này, chỉ thấy hắn chuyển đề tài, lần nữa nhìn về phía một bên Linh Diên. Linh Diên, cho các ngươi thêm các sư thúc một cái kinh hỉ. Vâng. Linh Diên hướng về phía sư tôn của nàng gật đầu một cái. Sau đó đem những cái kia linh lực cơn lốc thu hồi trong cơ thể mình. Qua mấy hơi thở, mọi người nhìn thấy, bọn hắn sư huynh Thanh Long nói kinh hỉ bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Nhất thời, gãy của bọn họ trên đã treo đầy dấu hỏi. Bọn hắn quả thực không rõ ràng, sư huynh của bọn hắn lúc này cùng bọn họ chơi kia vừa ra. Mọi người ở đây đang lúc nghi hoặc, chỉ thấy từ Linh Diên vùng đan điền đột nhiên đi ra một cái loại nhỏ Linh Diên đi ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều khiếp sợ có chút không nói ra lời, tại bọn hắn nghĩ đến. Liền tính thánh nữ Linh Diên ám thương được chữa trị tốt, kia tu vi của nàng khẳng định cũng cần một đoạn thời gian tích lũy mới được. Thân là người từng trải mọi người, làm sao biết không hiểu điều này đại biểu cái gì? Nguyên Anh rời thân thể, đây chính là chỉ có xuất khiếu kỳ tu tiên giả mới có thể làm được, cũng là xuất khiếu kỳ tu tiên giả độc hữu tiêu chí. Nghĩ không ra thánh nữ tu vi vậy mà đã đạt đến xuất khiếu kỳ rồi, mà bọn hắn những trưởng lão này tu vi cũng mới đạt tới xuất khiếu hậu kỳ mà thôi. Đây đều là các ngươi nói vị kia ẩn thế cao nhân thủ đoạn hay sao? Trong nháy mắt, thứ 10 phong trưởng lão Chu Huy khiếp sợ hướng về phía tông chủ Thanh Long mở miệng dò hỏi. Nếu mà hết thệ các thứ này thật là vị kia ẩn thế cao nhân thủ đoạn mà nói, vậy vị này ẩn thế cao nhân thủ đoạn, có thể nói là thông thiên rồi. Tại nhìn thấy tông chủ bọn họ Thanh Long đối với mình gật đầu xác nhận sau đó, Chu Huy cũng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, loại này ẩn thế cao nhân, chúng ta kiếm tông nhất định phải hảo hảo nịnh bợ một hồi. Chu Huy nói tới chỗ này thì, khi hắn nhìn thấy những trưởng lão còn lại đều dùng loại khác ánh mắt nhìn về phía mình thì, chỉ thấy Chu Huy vội vã lần nữa hướng về phía bọn hắn nói ra. Các ngươi không cần dùng loại kia nhãn quang nhìn ta, có thể nịnh bợ như vậy ẩn thế cao nhân cũng không đáng xấu hổ, ngược lại, có thể nịnh bợ đến như vậy ẩn thế cao nhân, càng là vinh dự của chúng ta. Cắt. Giữa ngươi biết rõ, chúng ta há chỉ muốn nịnh bợ bậc này ẩn thế cao nhân. Chúng ta càng hẳn đem loại này ẩn thế cao nhân làm là chúng ta kiếm tông lão tổ tông một dạng mà đối đãi mới được. Nói tới nói lui còn không phải một cái ý tứ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ các vị trưởng lão lại bắt đầu thảo luận tới phải như thế nào nịnh bợ Diệp Phàm. Thay đổi tốc độ cực nhanh, quả thực đến khiến người chắt lưỡi trình độ. Các vị các sư đệ, các ngươi trước hết nghe ta nói. Đang lúc mọi người đều an tĩnh lại sau đó, tông chủ Thanh Long thì đem bọn hắn đi thì gặp được hết thể đều đầu đuôi, lần nữa cho bọn hắn đều nói một lần. Khi nói đến bọn hắn còn chưa tới ẩn thế cao nhân chỗ đó thì, bọn hắn liền nghe được một bài nhịp điệu, quả thực là giống như tự nhiên một dạng. Kinh khủng hơn là, đến của bọn họ, đã bị cao nhân hiểu biết, lúc này mới có cái nào nhịp điệu. Tiếp tục lại là thứ hai đầu giống như thiên lại bản nhịp điệu từ, hơn nữa bọn hắn vậy mà chính mắt thấy tiên giới một ít cảnh tượng. Bọn hắn suy đoán, ở đâu cái cảnh tượng bên trong xuất hiện cái nào hầu tử, liền tính không phải ẩn thế cao nhân bản nhân, đó cũng là đồ đệ của hắn các loại. Bằng không tại sao có thể có đó thông thiên thần thông. Chờ bọn hắn vừa mới đến ẩn thế cao nhân trước cửa thì, ẩn thế cao nhân nuôi con chó kia vừa vặn mở cửa. Lẽ nào hết thệ các thứ này cũng chỉ là trùng hợp mà nói, kia ẩn thế cao nhân sớm luyện chế đan dược, vậy mà vừa lúc là có thể hóa giải linh diên ám thương đan dược. Các ngươi nói trên cái thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp sao? Ta là không tin hết thệ các thứ này chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy, hết thệ các thứ này khẳng định đều ở đây vị kia ẩn thế cao nhân nắm trong bàn tay. Nghe được cái kết luận này sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều biểu thị đồng ý cái kết luận này. Cũng chỉ có cái kết luận này mới phù hợp ẩn thế cao nhân nhất quán tác phong. Bất quá, hết thệ các thứ này cũng đều là bọn hắn phỏng đoán. Tại phía sau, nói đến Diệp Phàm đơn độc đem Linh Diên đưa tới trong một gian mật thất chữa trị thì, tất cả mọi người tại chỗ nhìn hướng về Linh Diên ánh mắt lại nhiều một chút kiểu khác ánh mắt. Linh Diên tại nhìn thấy mọi người loại kia thật giống như phải đem mình cho nhìn thấu ánh mắt thì, nhất thời cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lúc này, rất nhiều trưởng lão bên trong một vị duy nhất phụ nữ Lý Linh hướng về phía Linh Diên trên dưới cẩn thận quan sát một phen sau đó, cuối cùng thở dài, hướng về phía Linh Diên lời nói thành khẩn nói đến, Linh Diên à, ngươi thân là chúng ta kiếm tông thánh nữ, nhất định phải đem tông môn hương vượng đặt ở vị thứ nhất. Linh Diên hiểu rõ, Linh Diên nhất định sẽ không cô phụ sư tôn mấy năm nay bồi dưỡng Linh Diên chi tình. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Lý Linh nói tới chỗ này, câu chuyện của nàng lại đột nhiên nhất chuyển. Hôm nay cơ hội tốt như vậy ngươi vậy mà không nắm chắc được, ngươi sư tôn mặc dù cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, nhưng mà, ngươi cũng phải hiểu, chỉ cần có thể trở thành một là cao nhân đạo lữ, liền tính không thành được đạo lữ, cho dù để cho hắn đối với ngươi có cho dù một chút xíu ý nghĩ cũng được, loại này, không chỉ là ngươi, ngay cả chúng ta kiếm tông cũng sẽ đi theo thâm lây. Linh Diên nghe đến đó, nàng đương nhiên hiểu rõ Lý Linh nói cơ hội là cái gì. Mình lại làm sao không muốn trở thành công tử đạo lữ? Chỉ là... Mình chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tu tiên giả mà thôi, làm gì có đức cần gì phải có thể làm công tử đạo lữ. Lý Linh thật giống như xem thấu Linh Diên tâm tư một loại, đi tới Linh Diên bên người. Lời nói thành khẩn hướng về phía Linh Diên khuyên giải đến, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, chỉ có nỗ lực, hy vọng của ngươi mới có thể trở thành chân thực, ngươi muốn nhớ kỹ, trong chuyện này, chúng ta toàn bộ kiếm tông đều biết làm ngươi kiên cố hậu thuẫn. Chương 31, Lòng nồng nhiệt hảo thiếu niên. Chương 31 Lòng nồng nhiệt hảo thiếu niên. Nghe thấy trưởng lão đích thực nói sau đó, chỉ thấy Linh Diên hướng về phía trưởng lão gật đầu một cái. Linh Diên hiểu rõ, bây giờ còn có chuyện này, chắc hẳn sư tôn cùng các vị trưởng lão cũng đều có chút nghe thấy. Nghe lời này, mọi người ở đây đều không khỏi cố gắng nghĩ lại đến thánh nữ Linh Diên nói sự tình là chuyện gì. Nhìn thấy sư tôn cùng các vị trưởng lão trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống. Linh Diên vội vã hướng về phía bọn hắn nói ra một cái tông môn. Thanh Vân Môn. Nghe được cái tên này sau đó, mọi người ở đây mới hiểu được thánh nữ Linh Diên nói sự tình là chuyện đó. Thanh Vân Môn với tư cách so với bọn hắn kiếm tông cường đại hơn tông môn, vô luận là đệ tử số lượng cùng tu vi, còn có tông môn nội tình, đều không phải bọn hắn kiếm tông có thể so bì. Liên vi vậy mà, bọn hắn Thanh Vân Môn đệ tử ở bên ngoài nhìn thấy bọn hắn đệ tử của kiếm tông thì, luôn là lấy một loại tài trí hơn người tư thái đến khi dễ bọn hắn đệ tử của kiếm tông. Thật giống như bọn hắn đệ tử của kiếm tông có thể được bọn hắn Thanh Vân Môn nơi khi dễ, là bọn hắn kiếm tông đệ tử vinh hạnh một dạng. Mà bọn hắn Thanh Vân Môn thánh tử càng đối với ra tuyên bố Linh Diên là hắn nội định đạo lữ, ai nếu dám đối với Linh Diên có thứ gì ý đồ không an phận, chính là cùng hắn Thanh Vân Môn thánh tử là địch. Vốn là bọn hắn kiếm tông vốn là muốn cùng Chiến Đao Tông đạt thành liên minh, nhưng chính là bởi vì Thanh Vân Môn thánh tử từ trong cản trở. Nghĩ tới đây, đang lúc mọi người đều trầm mặc thời điểm. Lúc này chỉ nghe tông chủ Thanh Long âm thanh đột nhiên vang dội, lúc trước, chúng ta kiếm tông có lẽ sẽ sợ hắn Thanh Vân Môn, bất quá đó là lúc trước, hiện tại, chúng ta kết giao là cao nhân, hơn nữa tại cao nhân lưu trong tâm xuống ấn tượng tốt, cho nên cao nhân mới ban cho ta nhóm ẩn chứa đạo vận chữ cùng giá trị vô pháp lượng được đan phương, cho nên nói, chúng ta kiếm tông muốn tại bản tông chủ trong tay quật khởi.
Cái gì?
Cao nhân lần này trả lại cho chúng ta giá trị liên thành đan phương. Vậy chúng ta kiếm tông tại sao phải sợ hắn cá điểu thanh vân môn A?
Đúng vậy, mặc dù nói chúng ta không thể một mực lệ thuộc vào cao nhân, muốn tìm cách vì cao nhân giải quyết khó khăn.
Ngay tại kiếm tông mọi người ở chỗ này nghị luận giữa, mà bên kia Diệp Phàm, trải qua hơn một giờ nỗ lực, rốt cuộc cùng thôn trang này bên trong người trò chuyện thành một mảnh.
Thôn trang người tại nhìn thấy Diệp Phàm nhiệt tâm như vậy giúp đỡ bọn hắn làm việc, lại vì trong thôn tiểu hài tử giảng giải một cái bọn hắn phi thường hướng tới thế giới.
Một đám tiểu hài tử đều vây quanh Diệp Phàm xe đạp hiếm khủng khiếp.
Diệp Phàm nhìn thấy những đứa bé này như vậy yêu thích xe đạp của mình sau đó, lập tức tìm được thôn trưởng, sau đó đem xe đạp chế tạo đồ họa giao cho thôn trưởng, để cho thôn trưởng tìm ra thôn bọn họ thợ rèn, dựa theo trên bản vẽ mỗi cái linh kiện đều trước tiên đánh tạo ra.
Lúc này, chỉ thấy Lý Đại Nương đột nhiên đi tới nhà thôn trưởng.
Lý Đại Nương nhìn thấy Diệp Phàm cũng có mặt, nhất thời nhiệt tình hướng về phía Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi.
Tiểu Diệp cũng tại a.
Diệp Phàm sau khi nghe, vội vã hướng về phía Lý Đại Nương trả lời, Đại Nương tìm thôn trưởng có việc gì?
Nếu không ta đi về trước.
Không sao, là không phải chuyện gì, đúng rồi, Tiểu Diệp tìm đến thôn trưởng là vì ngươi cái nào xe gì sự tình đi.
Bọn nhỏ đối với ngươi chính là yêu thích chặt ta.
Đặc biệt là Tiểu Diệp cái nào xe gì?
Diệp Phàm vội vã hướng về phía Lý Đại Nương gật đầu một cái đúng, ta tới nơi này chính là định để cho thôn trưởng tìm một thợ rèn chế tạo ra đến tự hành xe.
Vừa nhìn Tiểu Diệp chính là một cái lòng nồng nhiệt tiểu tử, Tiểu Diệp thật giống như không phải chúng ta nơi này người địa phương đi.
Vừa đến tại đây liền nhiệt tâm giúp đỡ các vị thôn dân làm việc, thật là một cái tốt tiểu tử.
Hừm, thật là một cái tốt tiểu tử, có thể đem như vậy hiếm xe gì đồ họa không có đền bù đưa cho chúng ta thôn, thật là không thấy nhiều tiểu tử.
Đúng rồi Lý Đại Nương, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì?
Nhìn đến Tiểu Diệp cũng không phải người xấu, Lý Đại Nương cứ việc nói thẳng đi.
Thôn trưởng, ban nãy ta nhìn thấy có một đội tu tiên giả hướng phía chúng ta Hậu Sơn phương hướng đi tới.
Hậu Sơn phương hướng sao?
Không sao, tu tiên giả sự tình không phải chúng ta những người phàm tục đủ khả năng khoảng, tùy bọn hắn đi.
Mặt khác thông báo thôn người trung gian, tuyệt đối không thể chọc giận các tiên trưởng là được, chúng ta và bọn hắn không phải người cùng một đường.
Thôn trưởng nghe thấy Lý Đại lời của mẹ sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Hậu Sơn phương hướng, đối với Lý Đại Nương nói ra.
Lý Đại Nương nghe thấy thôn trưởng nói sau đó có chút muốn nói lại thôi hướng về phía thôn trưởng nói ra,
thôn trưởng, là như vậy, nhà ta cậu thẳng năm trước không phải gia nhập vào một cái kiếm gì tông tông môn sao.
Nay cũng 3 năm rồi, cũng không nói trở lại thăm một chút ta muốn đi tìm những tiên trưởng kia đi hỏi một chút, xem bọn hắn có phải hay không cùng nhà chúng ta cậu thẳng tại cùng một cái tông môn.
Thôn trưởng nghe xong Lý Đại lời của mẹ sau đó, nhất thời hướng về phía nàng gật đầu một cái,
hừm. Xác thực cũng nên trở lại thăm một chút rồi, nếu không như vậy đi, ta xem Tiểu Diệp cũng là một cái lòng nồng nhiệt người, nếu không sẽ để cho Tiểu Diệp cùng đi với ngươi hỏi một chút đây viết tiên trưởng đi.
Thôn trưởng hướng về phía Lý Đại Nương nói tới chỗ này sau đó, liền lại trực tiếp xoay người lại nhìn đến Diệp Phàm, không biết Tiểu Diệp có nguyện ý hay không đi theo ngươi Lý Đại Nương cùng đi một chuyến.
Nghe thấy thôn trưởng nói sau đó, Lý Đại Nương cũng là vội vã nhìn về phía Diệp Phàm.
Kỳ thực nàng tới nơi này tìm thôn trưởng. Cũng xem như xem ở Diệp Phàm tên tiểu tử này tại đây, lại nói hắn cũng phi thường nhiệt tâm, chắc hẳn tuổi trẻ như vậy một cái tiểu tử cùng những người tu tiên kia cũng dễ nói.
Nếu như mình đi tìm bọn họ hỏi thăm mà nói, mình cũng sẽ không nói chuyện, vạn nhất lại đem những cái kia cao cao tại thượng các tiên trưởng cho tội.
Coi như mình chó nuôi trong nhà còn dư lại hiện tại cũng là một tên tu tiên giả rồi, đến lúc đó nhà hắn cầu thẳng lại vì rồi mình và những tiên trưởng kia đánh nhau.
Cuối cùng nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thôn trang. Đến lúc đó, mình và nhà mình cậu thẳng chính là toàn bộ thôn trang tội nhân.
Cho nên, mới có bên trên một màn này.
Vốn là Diệp Phàm là không muốn quá nhiều cùng những cái kia không quen biết tu tiên giả giao thiệp, dù sao những người tu tiên này cũng không phải đều cùng cảo khâu mấy người bọn họ dạng này, là trong tu tiên giới người có ăn học, có khá cao văn hóa dạy công tu dưỡng.
Vạn nhất những người tu tiên này là loại kia một lời không hợp liền đại khai sát giới người, vậy mình chẳng phải là muốn đem mạng nhỏ qua đời ở đó.
Nhưng mà, khi Diệp Phàm nhìn thấy Lý Đại Nương loại kia có chút ánh mắt khẩn cầu sau đó, trong nháy mắt, sự nhẹ dạ của hắn rồi.
Mình xuyên việt đến cái thế giới này đã 10 năm rồi, cũng không biết đời này có còn hay không cơ hội trở lại địa cầu xem mẫu thân của mình.
Mẫu thân của mình trên địa cầu đánh giá cũng rất lo lắng cho mình đi.
Tự mình nghĩ trở về, lại không thể quay về, đánh giá Lý Đại mẹ nhi tử cầu thẳng từ bước vào tông môn sau đó chưa có trở về thăm mẫu thân của mình, nói không chừng cũng là có mình nổi khổ bất đắc dĩ đi.
Quên đi. Mình coi như là tại đây nhiều tích điểm đức, hy vọng trên địa cầu mẫu thân có thể trôi qua tốt một chút đi. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Phàm vội vã đối với mình trước mặt Lý Đại Nương nặng nề gật đầu một cái, nếu mà Đại Nương nguyện ý, ta nguyện ý bồi Đại Nương đi hỏi một chút những tiên trưởng kia, ngược lại chuyện của ta cũng đều cùng thôn trưởng giao phó xong, sẽ chờ thợ rèn đem ta cần linh kiện đều làm xong sau đó, ta một tổ trang là được. Thật là rất cảm tạ ngươi rồi Tiểu Diệp. Đại Nương về sau gọi ta Tiểu Phàm là được, thôn trưởng kia, những cơ phận này sự tình liền nhờ cậy thôn trưởng. Chương 32, quái dị hiện tượng. Chương 32, quái dị hiện tượng. Tiểu Phàm cứ yên tâm đi. Vì trong thôn những đứa trẻ kia cùng Tiểu Phàm loại này lòng nồng nhiệt, chuyện này liền giao cho để ta làm khẳng định không sai. Cáo biệt thôn trưởng, Diệp Phàm liền cưỡi xe đạp của mình mang theo Lý Đại Nương, liền hướng phía Lý Đại Nương nói hậu sơn phương hướng chạy tới. Ở trên đường, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lý Đại Nương không nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, hướng về phía cưỡi xe Diệp Phàm hỏi, Tiểu Phàm à, cái này xe gì, là bản thân ngươi thiết kế ra sao? Không phải Đại Nương, nếu như ta có thể thiết kế ra được loại xe này là tốt. Tốt như vậy xe, vậy mà không phải Tiểu Phàm thiết kế ra, ngươi Đại Nương ta cũng không tin, nhìn Tiểu Phàm thông minh như vậy, khẳng định chính là Tiểu Phàm ngươi thiết kế ra, Tiểu Phàm à, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng mà quá độ khiêm tốn liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Diệp Phàm nghe thấy Lý Đại lời của mẹ sau đó, không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng, ta thật không có khiêm tốn à, cái này xe đạp thật không phải ta thiết kế ra. Mặc dù mình có thể vô sỉ hướng về phía Đại Nương nói một câu, xe này chính là mình thiết kế ra, đánh giá cái này thiết kế ra xe đạp người sẽ trực tiếp xốc lên mình ván quan tài đi qua tới tìm ta lý luận đi. Diệp Phàm nghĩ tới đây, nhất thời trong đầu tìm được rồi liên quan tới xe đạp người thiết kế. Khoan hay nói, thật đúng là bị Diệp Phàm tìm cho ra. Sau khi tìm được, Diệp Phàm vội vã hướng về phía ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lý Đại Nương mở miệng nói, Đại Nương, đây không phải là khiêm tốn hay không vấn đề, đây là một cái vấn đề nguyên tắc, cái xe này còn thật không phải ta thiết kế ra, mà thiết kế ra cái này xe đạp là quê nhà chúng ta một cái người Tây Phương thiết kế ra. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đối với chỗ ngồi phía sau Lý Đại Nương nói ra, thiết kế ra cái này xe đạp người gọi xì ẹp cơ lạc. Hắn là quê hương chúng ta chỗ đó một cái người Pháp, chỉ có điều, hắn thiết kế ra được sau đó xe đạp cũng không hoàn chỉnh, còn không đợi hắn tiến hành sửa đổi, hắn liền bởi vì bệnh qua đời. Lại qua hơn 100 năm thời gian, lại có một cái nước Đức nhìn dừng người Đức giỏi sơ, bởi vì hắn là một cái trông chừng lâm viên, mỗi ngày phải đi rất nhiều đường, hắn lại thiết kế một cái. Chỉ bất quá, hai người này thiết kế đi ra ngoài xe đạp cũng không đủ hoàn thiện. Được đến chúng ta bên kia công nhận xe đạp người phát minh chính là nước Đức Nam Tức Tạp Nhị Đỗ giỏi sở. Hướng về phía chỗ ngồi phía sau mặt Lý Đại Nương giảng giải cặn kẽ xong, chỉ nghe Lý Đại Nương đột nhiên hướng về phía cưới xe Diệp Phàm nói ra, Tiểu Phàm, chắc hẳn ngươi nói cái nào đây quốc nước nào đích, lẽ nào quê quán của ngươi không phải trên đại lục này sao? Nếu như là trên đại lục này mà nói, làm sao tên của bọn họ sẽ quái dị như vậy? Đại Nương nói không sai, ta xác thực không phải các ngươi trên đại lục này nguyên thủy cư dân. Quê hương của ta là đi một lần các ngươi cái đại lục này cực xa đại lục bên trên, cái đại lục nào gọi là địa cầu, cũng không biết ta còn có thể hay không lại trở lại quê hương của ta. Không muốn nổi giận Tiểu Phàm, ngươi nhất định có thể trở lại quê quán của ngươi. Nghe Đại Nương loại kia có câu đố một trong bộ dáng tự tin nói sau đó, Diệp Phàm trái tim trong nháy mắt sáng sủa không ít. Đang lúc này, Diệp Phàm trong tầm mắt xuất hiện một đội người, mà tại đây đối với người phía trước xem ra có một cái bãi đá vụn. Diệp Phàm tăng tốc đạp hai lần chân đạp, xe đạp rất mau tới đến đội nhân này phía sau. Dừng xe sau đó, Diệp Phàm liền cùng Lý Đại Nương nhìn đến trước mặt bọn họ mọi thứ. Ở phía xa nhìn, chỉ là một cái bãi đá vụn, đến gần vừa nhìn mới phát hiện. Cái bãi đá này rất lớn, hơn nữa Diệp Phàm còn phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Tại thạch lâm này bên ngoài một chút phong cũng không có, mà ở nơi này bãi đá vụn bên trong lại có rất lớn phong. Chỉ thấy bên trong phong xa đi thạch, khiến người có chút không thấy rõ bên trong tình trạng. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện, tại thạch lâm này bên ngoài đứng đều là thân thể cường tráng nam tử, duy chỉ có tại thạch trong rừng chính là một cái cô gái xinh đẹp. Diệp Phàm nhìn đến đây không khỏi ở trong lòng thầm nói, đám người này cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc đi. Vậy mà nhẫn tâm để cho một cái như vậy cô gái xinh đẹp một người ở nơi này trong bãi đá lung tung không có mục đích đi vòng vo, bọn hắn cũng không ra tay tương trợ, lẽ nào đây chính là người có ăn học cũng không phải người có ăn học giữa khác biệt sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tu nhiên nhìn đến những này nam tử từng cái một lo lắng nhìn về phía bên trong nữ tử, chính là không đồng ý lẫn nhau. Diệp Phàm vị này lòng nồng nhiệt người tuy rằng trong tâm có nộ khí, nhưng hắn chính là giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn hắn khả năng chính là những cái kia không có văn hóa tu tiên giả mà mình chính là một người phàm tục, vạn nhất cái mạng nhỏ của mình nhét vào trong tay bọn họ, khỏa kia liền thiệt thòi lớn rồi. Nhìn đến đây, Diệp Phàm âm thầm hạ quyết tâm, nếu không thể hỏi những đại lão này độ dày, vậy mình có thể đi hỏi một chút trong rừng đá cô gái nào a. Xem ra, trong rừng đá chính là cái kia nữ tử rất cật lực bộ dáng, hẳn là bị những đại lão này độ dày bức bách ở nơi này trong rừng đá qua lại tìm cái gì nguyên nhân đi. Lúc này, Diệp Phàm đối với mình bên người Lý Đại Nương nhỏ giọng khai báo mấy tiếng sau đó, liền trực tiếp hướng phía trong rừng đá đi tới. Ngay tại Diệp Phàm suýt từ một nơi chỗ tầm thường tiến vào trong rừng đá thì, lại bị một cái tu tiên giả phát hiện. Sư huynh, ngươi xem người kia muốn đi vào rừng đá trận đi, chúng ta có cần hay không đem hắn ngăn lại, để phòng hắn cứ gọi quấy nhiều đến thánh nữ tìm kiếm Ly Hỏa Châu. Người này lời còn chưa nói hết, lại bị vị sư huynh này cản lại đến, không sao, thánh nữ tiến vào địa phương, mới là toàn bộ rừng đá trận pháp bên trong cương phong yếu kém nhất nơi ở, mà tên tiểu tử kia địa phương sở tại chính là toàn bộ trận pháp bên trong cương phong địa phương mạnh nhất, ngay cả môn chủ cũng không dám từ đâu địa phương vào trong, là hắn một cái phàm nhân, chết cũng đã chết, không cần để ý tới. Cái này được gọi là sư huynh người ta nói xong những lời này sau đó, người chung quanh hắn đều lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn hắn đều đã dự đoán đến Diệp Phàm trong nháy mắt bị cương phong thắt cổ cảnh tượng. Diệp Phàm đi tới bãi đá vụn bên cạnh, còn chưa vào trong, hắn cũng cảm giác một cổ phi thường gió mát nhất thời từ trước mặt hắn bãi đá vụn bên trong thổi qua đây. Hừm, phong tuy rằng không quá lạnh, có thể thổi vẫn là rất thoải mái, nếu mà ngày nào đem trong nhà cái nào di động tủ lạnh nhỏ lấy ra mà nói, đánh giá gió này thổi liền càng dễ chịu rồi. Âm thầm lẩm bẩm tới đây Diệp Phàm, liếc nhìn đám kia đại lao độ dày vị trí một cái. Đây vừa nhìn không sao cả, Diệp Phàm nhìn thấy bọn hắn đều chính đang nhìn mình chằm chằm nhìn bên này, hơn nữa ánh mắt kia cùng biểu tình cũng đều đủ quái dị. Mở lớn như vậy miệng làm cái gì? Ta vừa không có chọc tới các ngươi. Diệp Phàm nói xong trực tiếp vừa bước một bước vào đến trước mắt hắn cái này bãi đá vụn bên trong đi tới. Những người tu tiên kia có thể không khiếp sợ sao? Vừa mới lời nói mới rồi, bọn hắn cũng đều là một chữ không kém nghe vào rồi mình lỗ thai. Nhìn thấy Diệp Phàm tại bước vào đến bãi đá vụn về sau, bọn hắn đoán vẫn tưởng hình ảnh cũng không có xuất hiện ở trước mắt mình. Lúc này, mọi người ở đây đều mới phản ứng lại. Xem ra cái này nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên, nhất định là một cái ẩn thế đại lão. Bằng không hắn vào trong tại sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa còn là tại cương phong đột nhiên nhất mảnh đất kia đi vào. Chương 33, Thanh Vân Môn Thánh Nữ. Chương 33, Thanh Vân Môn Thánh Nữ. Nghe nói trận pháp này cực lớn, là trấn thủ tại trong chúng ta châu cùng yêu vực cuối cùng một đạo bình chướng. Hôm nay bọn họ và thánh nữ đến trước, chủ yếu là vì tìm kiếm bọn hắn tông môn cực phẩm linh khí Trảm Yêu Kiếm, bởi vì cực phẩm linh khí cũng có thể xem như ngụy tiên khí. Kiếm này được bọn hắn tiền nhiệm môn chủ lưu lạc tại cái này Chu Thiên Tinh Thần trận pháp bên trong, mà bọn hắn tiền nhiệm môn chủ cũng giao phó tại đại trận này bên trong. Vẫn là hắn nhóm đương nhiệm môn chủ nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được tin tức này, hơn nữa trả lại cho ra một cách đại khái vị trí. Mà vị trí này đúng là bọn họ hiện tại địa phương sở tại. Lúc này, Diệp Phàm giống như nhàn nhã dạo bước hướng phía bãi đá vụn bên trong nữ tử đi tới. Càng là đi vào bên trong, Diệp Phàm luôn cảm giác cái này lớn bãi đá vụn khá quen. Loại kia cảm giác đã từng quen biết cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy một cái trên trụ đá điêu khắc sau đó, Diệp Phàm mới tính rốt cuộc suy nghĩ lên. Nguyên lai nơi này là mình đi theo hệ thống học tập điêu khắc thì, tại sân nhỏ nhà mình phía sau cái nào rừng đá tương thông. Bởi vì hắn thấy được mình cuối cùng nơi điêu khắc cái nào mễ lao thử. Diệp Phàm cùng hệ thống học tập điêu khắc thì, hệ thống nói là có thể tôi luyện bản thân năng lực tổng hợp. Cuối cùng, tại mình điêu khắc hoàn thành 365 cái thạch trụ sau đó, lúc này mới đạt tới hệ thống yêu cầu. Nhìn đến đây, Diệp Phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nếu là cái nào rừng đá, vậy thì dễ làm, bởi vì nơi này mình quen nhất. Diệp Phàm trong tâm không khỏi thầm nói, nếu như mình có thể giúp nàng tìm đến nàng đồ cần sau đó, vậy mình lại hướng nàng hỏi thăm Lý đại nhà mẹ cậu thạo, chắc hẳn nàng khẳng định cũng sẽ đối với tự mình biết không khỏi nói. Thật, cứ làm như vậy. Suy nghĩ, Diệp Phàm không khỏi bước nhanh hơn. Mà lúc này thánh nữ đã bị cái này tinh thần đại trận bên trong cương phong cho gây ra chật vật không chịu nổi lên. Trên người nàng y phục, cũng đã bị cương phong cho gây ra rách rưới, từng mảng da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí. Mà lúc này, ở bên ngoài nhìn trận mắt hốc mồm mọi người trong lúc nhất thời đều đã quên khép lại miệng của mình. Mà tại Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong thánh nữ, tự thân linh lực đã bị tiêu hao hơn nữa, nếu mà lại tìm không đến bọn hắn Thanh Vân Môn Trảm Yêu Kiếm mà nói. Vậy mình chắc gì thừa dịp trong cơ thể mình còn có tu vi, mau mau rời đi cái này Chu Thiên tinh thần đại trận. Hoặc là trực tiếp bị nơi này cương phong cho sinh sinh tiêu hao mà chết. Ngay tại Thanh Vân Môn Thánh Nữ ở trong lòng xoắn suýt là, nàng ngẩng đầu một cái, trực tiếp liền bị một màn trước mắt cho khiếp sợ hóa đá tại chỗ. Bởi vì nàng thấy được Diệp Phàm lại có thể tại cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong nhàn nhã dạo bước xuyên qua. Mà mình cho dù là từ cương phong yếu nhất địa phương đi vào, đều đã đem mình làm cho chật vật không chịu nổi rồi, mà người trước mắt này chính là từ cương phong mạnh mẽ nhất địa phương đi vào. Hơn nữa còn có thể như thế nhàn nhã. Đợi Diệp Phàm đến gần một chút sau đó, Thanh Vân Môn Thánh Nữ ngạc nhiên phát hiện, những cái kia mãnh liệt cương phong tại cách đây cái nam tử thần bí toàn thân một em mở khoảng cách thì, vậy mà không có tiết tháo chút nào đường vòng. Người này nhất định là một cái ẩn thế không ra cao nhân, nghĩ không ra lại bị mình cho đụng phải, chẳng lẽ là chúng ta Thanh Vân Môn tiền nhiệm môn chủ trên trời có linh, đặc biệt an bài cho mình rồi một cái ẩn thế cao nhân, hơn nữa nhìn vị cao nhân này bộ dạng. Nghĩ tới đây, Thánh Nữ vội vàng dùng đến vô cùng suy yếu ngự khí hướng về phía đang hướng về nàng đi tới Diệp Phàm hô, tiền bối, van xin ngươi. Đang đi Diệp Phàm, đột nhiên nghe được câu này sau đó, trực tiếp dừng bước lại, vốn là hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện tại đây trừ mình ra, cũng chỉ có một cái này nữ tu tiên giả rồi. Diệp Phàm vội vàng dùng ngón tay chỉ mình. Tiền bối, là đang gọi ta sao? Tiền bối, van bối là Thanh Vân Môn Thánh Nữ, mong rằng tiền bối có thể mau cứu ta. Diệp Phàm ở trong lòng vừa nghĩ đến tại đây thì, chỉ nghe cái này nữ tu tiên giả âm thanh lần nữa truyền đến. Lúc này, Diệp Phàm mới rốt cục xác định, cái này tự xưng thánh nữ nữ tu tiên giả kêu đúng là mình. Hơn nữa còn để cho mình giúp nàng. Thật chẳng lẽ bị bản thân mới đúng sao? Mình không có nghe lầm chớ, ta chỉ là một cái phàm nhân, nàng vậy mà gọi ta tiền bối, nếu mà giúp nàng tìm một chút đồ lời còn có thể, nếu như là để cho ta giúp nàng khác, ta có thể làm không? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vẫn là tỉnh rủi hướng về phía cái này cái gì thánh nữ mở miệng nói. Cô nương chớ có gọi loạn, ta chỉ là một người phàm tục mà thôi, làm sao có thể đủ giúp rồi ngươi chiếu cố. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm không khỏi nghĩ tới Lý Tú cùng Linh Diên, rõ ràng đều là nữ tu tiên giả, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ. Hai người kia thoạt nhìn liền so với cái này cái gì thánh nữ lợi hại nhiều lắm. Làm sao cái thánh nữ này yếu như vậy gà đây? Rõ ràng tại đây không có thứ gì. Chỉ là tìm một chút đồ vật mà thôi, lại đem mình cho mệt mỏi thành cái bộ dáng này, nhất định là cái thánh nữ này tại bọn hắn trong tông môn hết ăn lại nằm, thiếu hụt tập luyện, lúc này mới dẫn đến suy yếu như vậy, thật là hưởng công liếu thánh nữ cái danh hiệu này. Thánh nữ nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, rõ ràng sững sờ, tâm tư trăm vòng giữa, nàng thật giống như đã minh bạch cái gì đó, tiền bối, xin hỏi ngươi có thấy qua hay chưa một thanh kiếm dài như vậy? Đều nói mình không phải là cái gì tiền bối, nếu ngươi như vậy yêu thích tiền bối gọi. Như vậy tùy ngươi đi. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm chuyển đề tài. Đừng nói trước rồi, nhìn ngươi mệt đầu đầy mồ hôi, khẳng định khát đêm, vừa vặn ta mang theo hai bình thủy, ngươi trước uống ngụm thủy chậm rãi kình rồi hay nói. Diệp Phàm nhìn thấy cái thánh nữ này đầu đầy mồ hôi suy yếu đến cực hạn, liền cùng cảm nắng không sai biệt lắm. Diệp Phàm nhớ tới, tại hệ thống trong không gian mình chính là còn tích trữ không ít thủy, sau đó liền vì cái thánh nữ này lấy ra một chai thủy đưa tới. Vì không để cho người tu tiên này hiểu là mình, Diệp Phàm làm bộ từ mình bên người bước trong bao vải lấy ra một chai thủy. Tại Diệp Phàm nghĩ đến, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Huống chi là cái này cái tu tiên giả đây. Vạn nhất bị nàng hiểu lầm thành trên người mình có cái thiên tài địa bảo gì, sau đó thấy tài sản khởi nghĩa mà nói, vậy mình nhiều oan uổng a. Đa tạ tiền bối bốn. Thánh nữ vội vã hướng về phía Diệp Phàm nói ra, nàng nhớ tới mình sư tôn nói qua, một ít ẩn thế không ra tiền bối, phần lớn là tính tình cổ quái. Hơn nữa còn có các loại các dạng cổ quái thích. Chắc hẳn trước mắt mình vị tiền bối này chính là nhớ trang phàm nhân đi. Bất quá thoạt nhìn, vị tiền bối này giả bộ còn rất giống, mình ở tiền bối trên thân vậy mà không cảm giác được chút nào sóng linh lực. Nghĩ tới đây, thánh nữ nhận lấy Diệp Phàm đưa tới thủy. Phát hiện cái này thủy dĩ nhiên là dùng một cái trong suốt vật phẩm nơi phong bế ở bên trong. Hơn nữa, nhìn đến bên trong trong suốt không có bất kỳ tạp chất gì thủy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào uống bên trong thủy. Diệp Phàm thấy vậy, không khỏi thầm nói, tu tiên giả này hướng về phía chai này nước thông thường có cái gì tốt nghiên cứu, không phải là một chai thủy sao? Chẳng lẽ là bởi vì chưa từng thấy qua loại này bình nhựa sao? Suy nghĩ vì mình có thể từ trong miệng nàng hỏi thăm được mình muốn tin tức sau đó, liền hướng về phía thánh nữ mở miệng nói, không biết cô nương gọi thế nào? Lại muốn cho ta giúp thế nào cô nương? Diệp Phàm vừa nói, liền lại từ trong túi vải lấy ra một chai thủy, vặn ra đóng trực tiếp uống. Nói lâu như vậy, bản thân cũng xác thực hát. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, thánh nữ vội vã hướng về phía Diệp Phàm cung kính trả lời. Tiền bối, ta là Thanh Vân Môn thánh nữ, ta gọi là Sử Chân Hương, công tử gọi ta Chân Hương là được. Phúc! Nghe thấy cái thánh nữ này danh tự sau đó, Diệp Phàm trực tiếp một ngụm nước phun ra ngoài, nhìn một chút trong tay mình thủy, nhất thời không thâm rồi. Diệp Phàm trực tiếp đem nắp lần nữa véo tốt nhất, cứ như vậy tiện tay còn ở bên chân. Chương 34, vỡ thành sủi cảo nhân bánh tâm. Chương 34, vỡ thành sủi cảo nhân bánh tâm. Chương 34 vỡ thành sủi cảo nhân bánh tâm. Tiền bối. Không gì, cái nào chân hương cô nương, ta chỉ là bị sặc một cái, ngươi nói tiếp. Diệp Phàm vội vã đánh gãy cái thánh nữ này mà nói, sau đó hướng về phía nàng khoát tay một cái. Lúc này Sử Chân Hương cũng không nói nhớ, học Diệp Phàm bộ dáng, vặn ra nắp bình. Trong nháy mắt, một cổ linh khí nồng nặc từ trong tay nàng bình nước bên trong tản mát ra. Đây là linh thủy. Bất chấp quá nhiều kinh ngạc, Sử Chân Hương vội vã đã uống vài ngụm trong bình linh thủy. Chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được, thân thể của mình bên trong nguyên bản suýt khô khốc linh lực trong nháy mắt được bổ sung tới được đỉnh phong. Hơn nữa toàn thân mình kỳ kinh bát mạch càng bị đây linh lực nồng đậm cho làm dịu, khiến cho toàn thân mình kinh mạch càng thêm bền bỉ, cũng càng thêm rộng rãi rồi. Nghĩ không ra, nếu mà chân quý linh thủy, tiền bối nói vẫn cứ như vậy vứt bỏ. Suy nghĩ, một hồi nhất định phải đem tiền bối nơi ném kia nửa chai linh thủy cho nhặt lên. Tiền bối tuy rằng coi thường những này linh thủy, có đúng không tự mình tới nói cũng đều là bảo bối a, ngay cả chứa linh thủy dụng cụ trên đều tản ra đạo vận, đây chính là bảo bối a. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng đem mình còn thừa lại thủy cho vặn, không để lại dấu vết cất giữ tại chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong. Sau đó đứng lên hướng về phía Diệp Phàm thi lễ một cái, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nghe thấy cái này Sử Chân Hương nói sau đó, Diệp Phàm mặt đầy dấu hỏi. Mình lúc nào đã cứu nàng? Sẽ không phải là cái này nữ tu tiên giả đầu góc bị cửa kẹp đi. Không giải thích được liền đối với mình cái gì ân cứu mạng nói. Diệp Phàm nhìn hắn một cái trước mặt Sử Chân Hương, mặc dù không có linh diên xinh đẹp, nhưng mà dáng dấp vẫn tính xinh đẹp. Án theo như chiếu theo kiếp trước trong kịch TV mặt nội dung cốt truyện phát triển, cái này Sử Chân Hương có phải hay không phải nói lấy thân báo đáp các loại. Nếu mà nói như vậy, mình là đồng ý đâu vẫn là đồng ý đâu. Tuy rằng danh tự sẽ cho người mơ tưởng viễn vong, còn lại đều còn có thể đi. Nếu như mình cứ như vậy đồng ý, vậy nếu như để cho Linh Diên biết, nàng biết sẽ không nói mình phẩm bị kém. Ngay tại Diệp Phàm ở trong lòng nghĩ như thế đến thời điểm, chỉ nghe Sử Chân Hương nói ở chỗ này truyền vào Diệp Phàm trong tai. Nhất thời đem Diệp Phàm từ loại kia trong ảo tưởng kéo về đến trên thực tế, khi Diệp Phàm nghe rõ Sử Chân Hương nói sau đó, chỉ cảm giác mình tiểu trái tim nhất thời bể thành sủi cảo nhân bánh. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Chân Hương không cần báo đáp, như có kiếp sau, Chân Hương nhất định sẽ vì công tử làm trâu làm ngựa để báo tiền bối hôm nay đối với Chân Hương ân cứu mạng. Muốn cái gì kiếp sau à, đời này liền có thể báo đáp ta, yêu cầu của ta cũng không cao à. Diệp Phàm nhất thời ở trong lòng không tiếng động gào lên. Bởi vì Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, mình không có bị xuyên việt lúc trước nhìn cục yêu mở mưa bình luận, trên rèm là nói như vậy, nếu mà được cứu nữ tử nhìn thấy nam tử lớn lên đẹp trai liền nói lấy thân báo đáp các loại. Nếu mà nam tử dáng rất xấu, liền sẽ nói như có kiếp sau các loại. Bị nàng vừa nói như thế, Diệp Phàm hận không được tại chỗ liền cầm lên kính chiếu chiếu, đây cũng quá tổn thương ta khỏa này tâm linh nhỏ yếu rồi, nàng là đang ám chỉ mình, dáng dấp rất xấu sao. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời có chút khó coi lên. Đang nghĩ đến trên người mình còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, mình vẫn không có hỏi lên liên quan tới cầu thẳng tin tức, mình phải nhẫn lại. Giọng nói chuyện cũng trở nên có chút lạnh lên, ngươi mới vừa nói muốn tìm cái kiếm gì. Ta thật giống như biết do nơi đó có thanh kiếm, chỉ là không biết có phải hay không là ngươi nói trôi này. Diệp Phàm vừa nói liền hướng phía hắn trong ấn tượng vị trí đi tới. Sử Chân Hương nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, cũng là đầu đầy dấu hỏi. Nguyên bản còn có nói có cười tiền bối, làm sao trong nháy mắt trở nên có chút lạnh mạc cơ chứ? Mình thật giống như cũng không có làm gì sai a. Nhìn thấy Diệp Phàm sau khi rời đi, Sử Chân Hương vội vàng đem Diệp Phàm vứt bỏ kia nửa chai thủy cho nhặt lên thu vào chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong. Làm xong những này, bởi vì Sử Chân Hương cùng Diệp Phàm khoảng cách vượt qua 1m, chỉ thấy Sử Chân Hương kia trên da thịt trắng như tuyết, nhất thời bị vô tình cương phong cho vạch ra vài đạo vết thương. Tiền bối, các loại chờ ta. Đã đi ra vài mét khoảng cách, Diệp Phàm nghe được Sử Chân Hương nói sau đó, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Khi thấy nàng kia bộ dáng chật vật, không khỏi nhướng mày một cái, làm sao người tu tiên này thể chất kém như vậy. Cái này còn không có đi mấy bước đâu, liền bị đây tiểu phong cho biến thành loại này. Nếu mà đem nàng đặt ở thất cấp đầu gió bên trong, cả người còn không bị thổi đi. Nghĩ thì nghĩ, phiền quy phiền, Diệp Phàm vẫn là ở chỗ này trở lại bên cạnh nàng, thế nào? Nếu mà không được, ngươi liền ở chỗ này chờ đến ta. Ta đi cấp ngươi tìm ra thanh kiếm kia là được. Tại Diệp Phàm hướng trước mặt nàng vừa đứng thì, Sử Chân Hương bên cạnh kia cương phong nhất thời không thấy bóng dáng. đa tạ tiền bối, ta vẫn là đi theo tiền bối đi. Nghĩ không ra không chỉ thể chất không được, ngược lại một người bướng bỉnh tinh khí, nguyện ý đi theo liền theo đi. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, Sử Chân Hương trong lòng cười khổ một tiếng, bị tiền bối ghét bỏ mình tu vi cảnh giới yếu đi. Mặc dù biết bản thân bị chê, nhưng là mình lại không dám biểu hiện ra cho dù một kia một hào câu oán hận. Không có thấy tiền bối liền ngày thường nước uống đều là linh thủy sao? Về phần tu vi cảnh giới, vậy càng là cường đại đến phi thường trình độ ngoại hạng, ngay cả chính mình cũng không cảm giác được một kia một hào sóng linh lực. Nói rõ tiền bối đã làm được phản pháp quy chân trình độ, nếu như mình tại chọc giận lời của tiền bối, đánh giá chỗ ở mình Thanh Vân Môn đều muốn gặp họa theo rồi. Nghĩ tới đây, Sử Chân Hương vội vã bước nhanh hơn, theo sát tại Diệp Phàm bên người, sợ mình đang bỏ đội. Một lát sau, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được hắn trong ấn tượng cái nào pho tượng. Đi tới pho tượng phía dưới sau đó, Diệp Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện thanh kiếm kia còn giữ tại pho tượng này trong tay. Hết thảy các thứ này đều là kiệt tác của mình. Sử Chân Hương đang nhìn mình trước mặt pho tượng này, trong lúc nhất thời bị trước mắt pho tượng này cho khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ thấy ở nơi này pho tượng đầu có một cái rất sống động kết tinh thể, mà cái này tinh thể dĩ nhiên là màu đỏ. Mà ở nơi này khổng lồ pho tượng cặp mắt chính là tản ra nhũ bạch sắc quang mang. Mà ở nơi này pho tượng ngực còn có một cái. Nhìn thấy pho tượng này, Diệp Phàm không khỏi đối với mình bên cạnh bị khiếp sợ nết to miệng Sử Chân Hương nói, ngươi xem ta điêu khắc cái này địch già áo đặc mạn trong tay thanh kiếm kia, có phải là ngươi hay không nói thanh kiếm kia? Nguyên lai pho tượng này gọi địch già áo đặc mạn. Sử Chân Hương tại nhìn thấy pho tượng này sau đó, trong nháy mắt hiểu rõ ra, chẳng trách nơi này cường phong thay đổi mạnh mẽ như vậy, nguyên lai những này trận nhãn đều đã bị trước mắt mình vị tiền bối này cho cường hóa. Mà cường hóa thủ đoạn dĩ nhiên là đem những này trận nhãn cho điêu khắc thành tiên trong giới nhân vật đến chấn áp. Sử Chân Hương tại sao lại nói là người trong tiên giới vật, bởi vì nàng trên đại lục này căn bản không có gặp qua những nhân vật này. Tỷ như trước mắt cái này cái gì áo đặc mạn pho tượng, đừng nói nhìn, nàng chính là liền nghe cũng không có nghe qua. Còn có bên cạnh cái nào chuột lớn, chuột nàng mặc dù đã gặp, nhưng mà cũng không có gặp qua loại hình thái này chuột. Còn có cái hầu tử này, trong tay nắm một cây gậy. Trên người mặc hoàng kim tỏa tử kim giáp, đầu đội kim cô, phượng xí tử kim quan tại đỉnh, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, liếc nhìn lại, uy phong lấm lẫm. Tại kết hợp tiền bối thủ đoạn, nhất định là tiên giới nhân vật không thể nghi ngờ, mà cái này tiền bối, khẳng định cũng là từ tiên giới xuống đại năng. Chương 35, bận rộn Diệp Phàm. Chương 35, bận rộn Diệp Phàm. Cũng chỉ có tiên giới tiên nhân mới có thể làm được những thứ này. Nghĩ tới đây, Sử Chân Hương nhìn kỹ một chút. Cái này áo đặc mạn cầm trong tay kiếm đúng là mình trong tông môn cực phẩm linh khí. Trạm yêu kiếm. Sử Chân Hương thấy vậy, vội vã hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái, kích động nói, tiền bối, thanh kiếm kia chính là vãn bối trong tông môn trạm yêu kiếm. Nếu là các ngươi trong tông môn kiếm, bắt ngươi liền lấy đi đem, ngược lại cái này áo đặc mạn vũ khí cũng không phải kiếm, ta lúc ấy chỉ là thấy đến thanh kiếm này không có địa phương thả, lại thuận tay thả nó trong tay. Nghe xong Diệp Phàm nói sau đó, Sử Chân Hương thì càng thêm kích động cùng kinh hãi, nguyên bản còn nghĩ mình phải như thế nào mở miệng mới có thể thu hồi thuộc về mình tông môn cây này cực phẩm linh khí trảm yêu kiếm, nghĩ không ra vị tiền bối này vậy mà cứ như vậy trực tiếp để cho mình lấy đi. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói ý tứ, căn bản không có hợp ý thanh kiếm này. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng, tiền bối nơi nào cảnh giới, làm sao sẽ hợp ý như vậy một thanh cực phẩm linh khí đâu. Đánh giá ngay cả tiên khí tiền bối cũng không thiếu đi. Sử Chân Hương lấy ra áo đặc mạn trong tay trảm yêu kiếm sau đó, lần nữa hướng về phía Diệp Phàm kích động không thôi cảm tạ lên. Diệp Phàm thấy vậy, không khỏi nghĩ đến, nghĩ không ra tu tiên giới vũ khí đần như vậy trọng, mình đương thời chính là mất dốc hết sức lực bình sinh mới đem thanh kiếm này cho thu được đi, nghĩ không ra cầm ở nơi này thể chất kém như vậy nữ tu tiên giả trong tay, lại cảm giác nhẹ như vậy, thật là kỳ quái. Không cần cảm tạ, nếu kiếm cũng tìm được, ngươi cũng có thể trở về đây rồi, nhưng mà đâu, ta nhận ủy thác của ngươi. Muốn hỏi thăm người chuyện này. Tiền bối có chuyện gì xin cứ việc phân phó, Chân Hương nhất định là tiền bối máu chảy đầu rơi. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, Sử Chân Hương trong tâm kinh sợ, có thể làm cho tiền bối như vậy thay hắn làm sự tình người, vậy khẳng định cùng tiền bối một cái cấp bậc. Được kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chỉ là Lý Đại Nương nhớ ký thác ta hỏi hắn một chút nhi tử Cẩu Thạng có phải hay không tại các ngươi tông môn. Cẩu Thạng. Sử Chân Hương sau khi nghe xong, hơi suy nghĩ một chút. Phát hiện mình trong tông môn cũng không có một cái tên là Cẩu Thạng người. Tiền bối, chúng ta tông môn cũng không có gọi Cẩu Thạng người, bất quá, kiếm tông người hẳn biết, bởi vì nơi này hiện tại kiếm nhập tông quản, chắc hẳn cái này Cẩu Thạng hẳn đúng là đệ tử của kiếm tông. Đã như vậy, vậy ta về sau thêm đến bọn hắn kiếm tông người đang hỏi đi, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi đi, tại đây không có gì hảo tham viếng địa phương, đều là một ít ta lúc trước điêu khắc đồ vật mà thôi. Diệp Phàm cùng cái này Sử Chân Hương cùng đi ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận sau đó, Diệp Phàm tiểu đi tới Lý Đại Mẹ trước mặt, đại nương, vừa mới vị tiên trưởng kia nói bọn hắn tông môn không có để cho cậu thặng, nàng nói, cậu thặng hẳn đang kiếm tông, có thời gian hay là hỏi một chút kiếm tông người đi. Tại thánh nữ vừa ra tới, chỉ thấy thanh vân môn người nhất thời đi tới trước mặt nàng, ân cần hướng về phía thánh nữ hỏi, thánh nữ, Trảm Yêu Kiếm có thể tìm được sao? Làm phiên tiền bối, ta mới có thể tìm được đây Trảm Yêu Kiếm. Ta đi cùng tiền bối cáo biệt, chúng ta trở về tông môn. Sử Chân Hương vừa nói lắc lắc trong tay Trảm Yêu Kiếm, sau đó lần nữa đi tới Diệp Phàm trước mặt. Chân Hương cảm tạ tiền bối tương trợ, ngày khác Chân Hương nhất định đi vào bái phòng tiền bối. Nói tới chỗ này, Sử Chân Hương ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trước mặt xe đạp bên trên, phát hiện từ nơi này chiếc xe đạp thượng tán phát ra một cổ nồng nặc uy áp, cổ uy áp này vậy mà so với chính mình trong tay Trảm Yêu Kiếm càng cường đại hơn. Chẳng trách tiền bối coi thường trong tay mình thanh kiếm này. Bái phỏng coi thôi đi, chúng ta cũng không phải là người cùng một đường, vừa không có cái gì cùng đề tài, tản đi đi. Diệp Phàm sau khi nói xong, liền trở Lý Đại Nương lần nữa trở về thôn trang đi tới. Mà Sử Chân Hương sững sờ nhìn đến Diệp Phàm bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời trong tâm ngũ vị tạp trần. Mình hẳn không có đắc tội cái này tiền bối đi. Tiền bối ngữ khí làm sao nghe như vậy quái đâu. Thánh nữ, thời gian không còn sớm, nếu Trảm Yêu Kiếm đã muốn ăn đòn, chúng ta vẫn là mau mau trở về tông môn phục mệnh đi thôi, lần này môn chủ nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng thánh nữ. Có thể vì tông môn hiệu lực, là trách nhiệm của ta, trở về tông môn, vừa vặn ta cũng có chuyện quan trọng muốn hướng sư tôn bẩm báo. Dứt lời, mọi người nhất thời điều động phi kiếm hướng phía thanh vân môn vị trí chạy tới. Tại Diệp Phàm đem Lý Đại Nương đưa về đến trong thôn sau đó, Diệp Phàm phát hiện trời cũng không còn sớm, liền cùng người trong thôn cáo biệt. Sau đó liền cưỡi xe đạp của mình cùng Nhị Hát trở về chỗ ở của mình rồi. Tại Diệp Phàm lúc trở về, trong thôn người nhiệt tâm cho Diệp Phàm rất nhiều đồ vật, bất quá đều bị Diệp Phàm cự tuyệt. Diệp Phàm thầm nghĩ đến, cư dân nơi này thật sự là quá thiện lương, mình lúc này mới lần đầu tiên tới tại đây, bản thân cũng không có giúp được gì, làm sao có ý muốn vật đâu. Hơn nữa, cư dân nơi này trôi qua cũng đều không quá giàu có. Diệp Phàm đi về thì, ngược lại cho thôn trang này để lại không ít bình chứa thủy. Đi về trên đường, Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến, nhà mình loại rau cải hạt giống các loại, ngày mai phải cho bọn hắn đưa đi nhiều chút, cũng phải nhường bọn họ nếm một chút thuộc về chúng ta trên địa cầu rau cải. Còn có táo lớn, hôm nay A Ngốc thật giống như hái được không ít, tuy rằng không lúc trước, đáng quý trong lòng ý. Chỉ cần cùng bọn họ làm quan hệ tốt, vậy sau này chính là hảo hàng xóm rồi, nói không chừng mình ngày nào biết sử dụng đến những này chất phát người. Diệp Phàm trên đường về nhà, cũng không có gặp phải chuyện gì phát sinh. Vừa về tới nhà sau đó, Diệp Phàm liền bắt đầu làm ngày mai phải dẫn đồ vật. Thay vì giấu ở trong nhà, chờ đợi những cái kia tu tiên giới người có ăn học tìm mình tán dóc, không bằng mình tìm cùng loại người làm chút có ý sự tình, đây là chính mình mới sẽ không cảm giác đến tịch mịch. Sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Diệp Phàm cũng đã thấy ra, nếu hệ thống chạy trốn đã thành sự thật, mình tạm thời cũng không trở về địa cầu, không bằng mình lợi dụng tại hệ thống chỗ đó sở học, đến tạo phúc nhất phương bách tính. Ngày thứ hai Diệp Phàm thật sớm liền ăn cơm, mang theo Nhị Hắc lần nữa hướng phía thôn chạy tới, trong nhà chỉ để lại A Ngốc ở lại giữ. Tại Diệp Phàm nghĩ đến, trong nhà dù sao phải ở lại giữ một người, vạn nhất mình sau khi rời đi, những cái kia tu tiên giới người có ăn học đột nhiên tìm đến mình làm sao bây giờ. Dù sao phải có người nói cho bọn hắn biết hướng đi của chính mình, nên đi lộ không thể ngừng sạch. Đi tới làng trại, Diệp Phàm đem những cái kia rau cải hạt giống phân phát cho thôn dân. Sau đó lại tự mình cùng thôn dân khai khẩn rồi từng mảng vườn rau, tại đem những cái kia rau cải hạt giống đều cho trồng trọt trên sau đó. Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, lại bắt đầu lợi dụng y thuật của mình, vì mỗi cái thôn dân miễn phí xem bệnh. Có bệnh chữa trị, không có bệnh Diệp Phàm giao cho bọn họ phe phòng ngự pháp. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm địa vị và hy vọng, ở nơi này làng trài bên trong, đang không ngừng bay lên đấy. Ngay cả thôn trưởng đều đích thân tìm trên Diệp Phàm. Nói phải để cho Diệp Phàm tới đảm nhiệm bọn hắn làng trài tân nhiệm thôn trưởng. Bất quá, lại bị Diệp Phàm cho quả quyết cự tuyệt. Câu ca giao tốt, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Dù sao, Diệp Phàm mục đích xem như đã tới, hắn nhà vẫn là cái viện kia. Dù sao cái nhà này bản thân đã ở 10 năm thời gian rồi, cũng có tình cảm. Chương 36, Thanh Vân Môn Chủ. Chương 36, Thanh Vân Môn Chủ. Nhắc tới cũng kỳ. Diệp Phàm tại nhà mình cùng làng trải hai đầu chạy mấy ngày nay trong thời gian. Ngược lại cũng không có bất kỳ người tu tiên nào đến thăm qua mình. Điểm này ngược lại khiến Diệp Phàm có chút nho nhỏ thất lạc. Diệp Phàm tuy rằng thất lạc, nhưng mà cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là phải qua. Trải qua mấy ngày nữa công việc, làng trài chỗ đó cũng vội vàng sống không sai biệt lắm. Nên loại rau cải đều đã trồng trọt bên trên. Có một ít trồng trọt sớm một chút hạt giống, đã bắt đầu mọc ra đến chồi non rồi. Mà xe đạp sự tình cũng xem như giải quyết. Khoan hay nói, làng trài loại thợ rèn tốc độ khá nhanh, chỉ dùng thời gian 3 ngày đã chế tạo ra rồi 10 chiếc xe đạp trên toàn bộ linh kiện. Diệp Phàm chỉ dùng một ngày thời gian, liền một mình đem những cơ phận này cho lắp ráp xong rồi. Đang nhìn mình trước mặt để 10 chiếc xe đạp sau đó, nhìn đến những hài đồng kia vui mừng tới xe đạp chơi đùa thì, Diệp Phàm vẫn là phi thường có cảm giác thành công. Dù sao có thể có một cái không buồn không lo tuổi thơ, là chuyện hạnh phúc dường nào a. Ngày hôm qua trở về thì, Diệp Phàm đã cùng thôn trưởng nói qua, hôm nay liền không đi làng trài rồi. Thôn trưởng nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, suy nghĩ một chút cũng phải, Tiểu Phàm tại làng trài đã giúp bọn hắn liên tục bận rộn 4-5 ngày thời gian. Hắn cũng có chuyện của mình phải làm, ngày hôm qua lúc trở về, làng trài thôn dân lại muốn đưa cho đồ của mình. Đều bị Diệp Phàm cho lần nữa cự tuyệt, cuối cùng, quả thực hết cách rồi, Diệp Phàm sẽ phải tôn đại nương nhà mấy con tiểu kê miêu, Chu đại gia nhà mấy con cá miêu, Lý đại nương cũng cho Diệp Phàm một ít cá bột. Diệp Phàm trong lòng nghĩ là, tiểu kê miêu mình nuôi lớn sau đó, không chỉ có thể để nó đẻ trứng, hoặc là ăn thịt các loại. Về phần cá bột, thả nuôi tại nhà mình cái kia tiểu khê bên trong, chờ mình nhàm chán thì, ngược lại là có thể câu câu cá các loại. Cho nên, Diệp Phàm mới chịu rồi những thứ này. Nếu không, Diệp Phàm liền những thứ này đều sẽ không cần những thôn dân này. Nếu hôm nay không đi làng trài rồi, vậy mình nên đem chế tạo kem que sự tình cho đăng lên báo ngày rồi. Vì đem kem que làm lớn nhỏ hình dáng đều giống nhau, Diệp Phàm tính toán trước tiên làm được một ít sơ bộ. Đang làm sơ bộ trong lúc, Diệp Phàm còn để cho A Ngốc giúp mình đem những cái kia tiểu kê cho ăn một lần, lại cố ý dặn dò Nhị Hắc không muốn khi dễ những này con gà con, nếu mà con gà con có chuyện mà nói, hắn không ngại buổi tối ăn bữa lẩu thịt ấy. Diệp Phàm hướng về phía Nhị Hắc nói qua sau đó, nhìn thấy Nhị Hắc phi thường hiểu tính người đối với mình vùng vẫy cái đôi mong, sau đó cứ như vậy nằm ở con gà con trước mặt, mắt nhìn không chấp những này con gà con. Diệp Phàm phát hiện có cái con gà con lập tức phải thoát khỏi đội ngũ thì, chỉ thấy Nhị Hắc đưa ra nó móng trước, phi thường êm ái lại đem cái con gà con kia cản trở về trong đội ngũ đi tới. Nhìn đến đây, Diệp Phàm mới hài lòng rời khỏi nơi này. Tại Diệp Phàm chân trước mới vừa đi, chỉ nghe Nhị Hắc khí thế trên người bỗng biến đổi. Hướng về phía trước mặt nó những này con gà con nói ra, các ngươi có thể được chủ nhân hợp ý, đó là ngươi nhóm tạo hóa, về sau thật tốt ở tại chủ nhân trong sân sinh hoạt, không muốn cho cẩu gia ta gây phiền toái, đều yên ổn nhiều chút, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng đây là lớn giường nào tạo hóa. Nhị Hắc vừa mới nói xong dưới, chỉ nghe thấy tại bầy gà bên trong đột nhiên có một giọng nói truyền ra, về sau mong rằng cậu ra chiếu cố nhiều hơn, chúng ta nhất định nghe lời. Nghĩ không ra, chỉ dùng một đêm thời gian, ngươi liền mở linh trí, rất không tồi, ta còn tưởng rằng các ngươi còn muốn cái 4-5 ngày mới có thể mở linh trí. Về sau ngươi chính là mấy người bọn hắn lao đại. Làm phiền cậu ra chiếu cố, ta mới. Trong nháy mắt, một con chó một gà tại đây tán gẫu lên. Hết thảy các thứ này, Diệp Phàm cũng không biết, nhưng mà, lại không có trốn khỏi A Ngốc con mắt. Chỉ thấy tại A Ngốc trong hai mắt một đạo tràn đầy trí khôn tinh quang lóe lên rồi biến mất, A Ngốc lần nữa khôi phục thành nguyên lai kia đần độn chỉ có thể nghe theo Diệp Phàm ra lệnh bộ dáng. Lúc này Diệp Phàm đang ở sân bên trong tìm kiếm thích hợp làm sở bộ vật liệu 4. Lúc này, khiến Diệp Phàm không biết là, đang có một đám tu tiên giả cưỡi phi kiếm, đang hướng phía làng trải vị trí lướt gấp 2 đi. Mà đám này tu tiên giả không phải là người khác. Chính là mấy ngày trước tìm kiếm Trạm Yêu kiếm sử chân hương một đám người. Chỉ có điều, tại nhóm người này bên trong, còn có mấy cái mặt lạ hoác. Chân hương, ngươi tại trong tông môn theo như lời cũng không có bỏ sót địa phương đi. Lúc này, tại trong đám người này một người trung niên nam nhân, vội vã hướng về phía bên cạnh hắn sử chân hương mở miệng dò hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nói cũng không bỏ sót, cuối cùng tiền bối rời đi phương hướng chính là cách Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cách đó không xa cái nào làng trài nhỏ. Như ngươi nói, vị tiền bối kia, nhất định là cùng ta Thanh Vân Môn có quan hệ, nơi chưa chắc chính là ta Thanh Vân Môn trước kia môn chủ từ tiên giới hạ giới mà đến, bằng không hắn tại sao lại đó trực tiếp liền đem Trảm Yêu kiếm giao cho ngươi. Cao nhân nếu có thể mặc kệ trận pháp bên trong cương phong, hơn nữa như lời ngươi nói, những cái kia cương phong ở cách cao nhân toàn thân một em mở khoảng cách sau đó, liền đi vòng, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, vị tiền bối này chính là năm đó ta Thanh Vân Môn sư tổ. Cũng chỉ có hắn là năm đó cùng tông môn khác cùng nhau bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận người một trong. Năm đó bố trí đại trận này người, đa số đều đã vẫn lạc, duy chỉ có ta Thanh Vân Môn Sư Tổ đắc đạo phi thăng, bằng không tiền bối làm thế nào biết sửa đổi Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận nhãn. Đông đảo Thanh Vân môn đệ tử nghe được đây bí văn từ môn chủ bọn hắn Phạm Kiên Cường trong miệng nói ra sau đó, trong nháy mắt, mỗi một người đều hưng phấn vô cùng. Nếu quả thật như môn chủ bọn hắn nói đó một dạng, mấy ngày trước bọn hắn thấy tiền bối là bọn hắn Thanh Vân môn sư tổ mà nói, vậy bọn họ Thanh Vân môn nhất định sẽ lần nữa trở về thời kỳ tuột cùng. Đế thì, bọn hắn Thanh Vân môn thì sẽ là toàn bộ Tiềm Long Đại Lục trên đệ nhất đại tông môn. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân môn bên trong chúng đệ tử đều đã bắt đầu ước mơ tương lai tốt đẹp rồi. Đi, đi trước Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nơi kia nhìn một chút. Không lâu lắm, một nhóm mọi người đã thu hồi phi kiếm, vững vàng đáp xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trước mặt. Phạm Kiên Cường căn cứ vào trong môn ghi chép, tìm ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong chỗ yếu nhất. Một cước đạp vào trong trận pháp. Thanh Vân môn đệ tử nhìn đến bọn hắn môn chủ tiến vào trận pháp bên trong sau đó, bọn hắn cũng không có bước vào, bởi vì tu vi của bọn họ thấp kém, căn bản không chống đỡ nổi trận pháp bên trong cương phong. Lúc này, chỉ thấy Thanh Vân môn át chủ bài mở phòng ngự, cũng là bị đại trận bên trong cương phong cho gây ra chật vật không chịu nổi. Không có sử chân hương chật vật như vậy, tuy rằng vòng phòng hộ không bị cương phong xé rách, nhưng muốn như Diệp Phàm đó đi về phía trước, Thanh Vân môn chủ phát hiện, hắn căn bản là không làm được. Nghĩ tới đây, Thanh Vân môn chủ, dựa theo sử chân hương cho bản đồ, chật vật đi tới Diệp Phàm nơi điêu khắc những cái kia pho tượng trước mặt. Thanh Vân môn chủ nhìn qua đi, nhất thời bị khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ thấy chỗ này nơi ở pho tượng trên đều tràn đầy vô thượng đạo vận, uy áp càng là đè Thanh Vân môn chủ không thở nổi. Chắc hẳn hôm đó, tông môn sư tổ ở đây, cho nên chân hương mới không có trực quan cảm nhận được những này uy áp khủng bố đi. Ngay cả mình đơn độc tại đây, sợ rằng đều không chống nổi một nén nhang là thời gian. Thanh Vân môn chủ ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chương 37, tại chỗ xoắn ốc phi thăng. Chương 37, tại chỗ xoắn ốc phi thăng. Bởi vì đại trận này tác dụng, lúc trước chủ yếu là phòng ngự yêu tộc xâm phạm mới tạo dựng lên. Căn cứ vào bọn hắn trong tông môn tài liệu ghi chép, lúc trước bên này bình thường có yêu thú vượt ranh giới tổn thương nhân tộc phàm nhân. Lúc này mới tạo lập được Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nghe nói đại trận này cũng không phải bọn hắn Tiềm Long Đại Lục trên trận pháp, mà là thời đó một vị tiên nhân từ tiên giới hàng lâm Tiềm Long Đại Lục, vì tiên giới có thể có đầy đủ máu mới bổ sung, lúc này mới vì Tiềm Long Đại Lục ban thưởng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lúc đó tiên nhân tại ban thưởng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thì, liền hướng về phía bố trí đại trận tu tiên giả dự đoán, nói bọn hắn đều có hy vọng phi thăng tiên giới. Nhưng ai biết, cuối cùng, cũng chỉ có Thanh Vân môn vị sư tổ kia thành công phi thăng tiên giới rồi, còn lại mấy cái tông môn trưởng môn các loại phải không mất tích, chắc gì vẫn lạc. Về phần trong này tình huống cụ thể ngay tại cũng không có bất kỳ người tu tiên nào biết. Ngay cả bọn hắn Thanh Vân môn trong tài liệu cũng không có ghi chép. Còn lại trong tông môn người đều nói là bọn hắn Thanh Vân môn thời đó sư tổ trong bóng tối động tay động chân, nhưng là bởi vì không có chứng cứ xác thật, lúc này cuối cùng cũng sẽ không hiểu rõ chi rồi. Nói đúng không hiểu rõ chi, đánh giá năm đó tham dự tông môn không bao giờ quên. Sở dĩ bọn hắn cũng không có đứng lên trinh phạt Thanh Vân môn, đó là bởi vì Thanh Vân môn thực lực và nội tình xác thực không phải bọn hắn tông môn có thể so bì. Nếu mà còn lại tông môn có đối kháng Thanh Vân môn thực lực, đánh giá những tông môn kia đã sớm đem Thanh Vân môn cho dẫm ở trên mặt đất hung hãn ma sát. Nơi nào còn có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng đến lúc này. Mắt thấy tông môn bài danh thi đấu liền muốn bắt đầu, bọn hắn Thanh Vân môn cũng muốn tại bài danh chiến bắt đầu trước tìm ra tiền bối, cũng tốt xác nhận một chút, nhìn vị tiền bối này rốt cuộc là có phải hay không bọn hắn Thanh Vân môn bên trong năm đó phi thăng vị sư tổ kia. Nếu mà xác định là mà nói, đến lúc đó, bọn hắn Thanh Vân môn chính là hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới giang bà tử rồi. Thanh Vân môn chính và phụ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong sau khi ra ngoài, chỉ thấy thánh nữ Sử Chân Hương vội vã vì nàng sư tôn đưa lên nửa chai thủy. Mà đây nửa chai thủy, chính là nàng ban đầu nhặt Diệp Phàm ném xuống đất kia nửa chai. Về phần nàng kia hơn phân nửa chai, chính là trực tiếp cống hiến cho nàng nhóm Thanh Vân môn. Bị các nàng môn chủ coi như chân bảo cho chân quý lên. Thanh Vân môn chủ quy định, chỉ có đối với tông môn có đóng góp đệ tử đang đột phá cảnh giới thời điểm, mới có thể được ban cho ban tặng một ngụm loại kia linh thủy. Về phần những cái kia đệ tử bình thường, vậy cũng không cần điểm ký, đây linh thủy căn bản không có phần của các nàng. Đừng nói có thể may mắn thưởng thức, ngay cả gặp được một lần đều được xa xỉ. Thanh Vân môn chủ nhận lấy thủy, mở chốt sau đó, cái miệng nhỏ nhấp một miếng, sau đó nhanh chóng ngồi xuống tu luyện luyện hóa lên. Chỉ thấy bên cạnh những đệ tử kia, nhìn đến thánh nữ nước trong tay bình sau đó, hai mắt đều là phả ra tinh quang. Đều ở đây thầm nghĩ nói, nếu như mình có thể nếm một chút đây linh thủy tư vị. Thật là tốt biết bao, a nghe nói chỉ cần một ngụm linh thủy, liền có thể tại chỗ đột phá cảnh giới, còn nếu như có thể trực tiếp uống một chai, vậy liền sẽ trực tiếp tại chỗ xoắn ốc phi thăng. Sử Chân Hương nhìn trong tay mình bình nước bên trong linh thủy, coi như mình phi thường muốn uống hết, nàng lại không thể, bởi vì, nàng phải đem đây linh thủy làm lá bài tẩy của mình tới sử dụng. Thánh nữ trực tiếp đem nắp bình cho vặn chặt, sau đó thu vào chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Vân môn chủ đã đem linh lực trong cơ thể cho khôi phục được đỉnh phong. Hơn nữa hắn kia vài chục năm không có giãn ra ràng buộc, cũng là mơ hồ có một tia giãn ra dấu hiệu. Thanh Vân môn chủ chạm đứng dậy đến, sau đó dẫn đầu hướng phía làng trải phương hướng đi tới. Có đệ tử hỏi bọn hắn môn chủ, tại sao không ngự kiếm phi hành đi qua, dạng này không chỉ nhanh, hơn nữa còn có thể để cho những người phàm kia kính sợ bọn hắn. Ngay tại tên đệ tử này vừa mới dứt lời, liền bị Thanh Vân môn chủ dày ngừng lại, trở về tông môn sau đó, mình đi tư quá nhai diện bích 3 năm, tỏ vẻ trừng phạt. Người đệ tử kia còn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc chỗ đó sai, cứ như vậy hy lý hồ đồ liền bị phạt tại tư quá nhai diện bích 3 năm trừng phạt. Nhưng mà, hắn cũng không dám chất vấn bọn hắn môn chủ, chỉ có thể cung kính trả lời một câu, phải. Cuối cùng, vẫn có thông minh đệ tử nhỏ giọng làm cho này cái du mục não đại đệ tử nhỏ giọng giảng giải lên. Trải qua giảng giải, vị đệ tử này mới giống như thể hồ còn đính, hắn còn buồn bực đâu, ngày thường thích nhất trang bức môn chủ, lần này sao cứ như vậy trung thành bước đi đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này à, chỉ là vì tại tiền bối lưu trong tâm cái tiếp theo có thành ý bộ dáng mà thôi, vẫn là mình qua loa. Xem ra 3 năm này diện bích là không thiếu được. Tuy rằng tu tiên giả không ngự kiếm phi hành, nhưng mà, cước trình của bọn họ cũng không phải người bình thường có thể so bì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến làng trại. Tại mới vừa gia nhập làng trại thì, đám người bọn họ đều bị một màn trước mắt cho chấn không nói ra lời. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy lúc này đang có mười mấy cái hài đồng, mỗi người đều cởi một cái đạo vận nồng đậm linh khí trên. Mà những cái kia đạo vận đều là từ linh khí trên kia từng đầu nhìn như hỗn loạn, mà lại hàm chứa đại đạo chí lý đường còn trên tản mát ra. Nho nhỏ này làng trại bên trong cũng quá xa xỉ đi, vậy mà cứ như vậy đem linh khí coi là hài đồng món đồ chơi. Hơn nữa còn là bị lượng lớn làm được loại kia. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận biết, một kiện linh khí chế tạo nói ít đều cần mấy tháng thời gian để hoàn thành, mà một ít cao cấp linh khí, động tác đều là lấy năm qua tính toán. Mà bọn hắn Thanh Vân môn bên trong, tốt nhất vũ khí cũng chỉ trôi này Trảm Yêu kiếm mới cực phẩm linh khí cấp bậc. Một ít đệ tử phần lớn vẫn còn tại dùng hạ phẩm bảo khí cấp bậc vũ khí. Bọn hắn nhìn thấy những linh khí này, không có gì khác hơn chính là Diệp Phàm nơi giáp lại xe đạp. Bởi vì dễ coi, Diệp Phàm lợi dụng hệ thống đưa cho hắn chuôi này giao điêu khắc, ngay tại những này xe đạp trên đều điêu khắc lên rồi từng đạo đường cong tới làm trang sức dùng. Bởi vì cứ như vậy, xe đạp nhìn qua tất nhiên không thể nhàm chán. Thanh Vân môn chủ cũng là có nhiều va chạm xã hội người, nhưng mà hắn lúc này lại cũng bất chấp mặt mũi có trọng yếu hay không rồi. Đi thẳng tới một đứa bé sơ sinh trước mặt, hoa hoa khí khí hướng về phía hắn mở miệng dò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cưới vật này gọi thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Thanh Vân môn chủ kiến đến đứa bé này có chút sợ bộ dáng của hắn. Chỉ thấy Thanh Vân môn chủ nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Như thế rất tốt, nguyên bản cái kia vẫn chỉ là có chút sợ sệt hài đồng, lúc này lại đột nhiên hoa hoa khóc giống lên. Trong lúc nhất thời, làng trài những thôn dân kia nghe được có hài đồng kêu khóc sau đó. Chỉ thấy bọn hắn từng cái một đều là cân nhắc các loại các dạng vũ khí, từ làng trải 4 phương 8 hướng trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Mà vũ khí của bọn họ, đều không ngoại lệ đều là nông thu nhận công nhân bộ, có cầm cái cuốc, có cầm lưỡi hái, có cầm cái sẻng, còn có cầm ngư xoa. Trong nháy mắt, không chỉ là Thanh Vân môn chủ, ngay cả Thanh Vân môn các vị đệ tử cũng đều ngộng bức rồi. Đây là tình huống gì? Vì sao trong lúc bất chợt liền xuất hiện nhiều như vậy thôn dân? Chương 38, sao? Chương 38, sao? Hơn nữa nhìn những thôn dân này bộ dáng, mỗi cái đều một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Các ngươi là người nào? Lúc này, chỉ thấy thôn trưởng đi tới nơi này, cũng không có trực tiếp hỏi cậu đản tại sao khóc, mà là trước tiên hướng về phía Thanh Vân môn chủ bọn hắn hỏi thăm. Thanh Vân môn chủ kiến này, vội vàng đứng lên, mặt đầy mỉm cười hướng về phía thôn trưởng nói, lão giả chào ngươi, ta là Thanh Vân môn môn chủ Phạm Kiên Cường, phía sau ta những người này đều là chúng ta Thanh Vân môn đệ tử. Thanh Vân môn chủ nói tới chỗ này, hơi dừng lại một hồi, tiếp theo sau đó hướng về phía lão giả nói ra. Chúng ta đến lần cũng không ác ý, chỉ là tới nơi đây kiểm tra trận pháp, đi ngang qua nơi đây, thấy nơi đây linh khí bức người, liền cứ đến đây kiểm tra một phen, thấy vậy đồ vật, thật là hiếu kỳ, không ngờ tiểu hoa nhi lại trực tiếp khóc. Nếu mà không phải là bởi vì sợ tiền bối nút trong bóng tối mà nói, Thanh Vân môn chủ sao lại như vậy ôn hòa cùng bọn họ những thôn dân này nói chuyện. Đánh giá đã sớm ra tay đánh nhau rồi. Thôn trưởng nghe thấy cái này Thanh Vân môn chủ nói sau đó, mọi người ở đây đều trực tiếp hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. đều ở đây thầm nghĩ trong lòng một tiếng, muôn ngàn lần không thể đắc tội những tiên trưởng này, nói không chừng về sau con của mình muốn làm tu tiên giả mà nói, vạn nhất đến lúc bước vào một cái tông môn mà nói, há chẳng phải là mình con sẽ bị những người này gạt bỏ. Nguyên lai là đi ngang qua các tiên trưởng, tiểu lão nhi nơi này có lễ rồi. Không thể ra xa tiếp đón, mong rằng tiên trưởng đại nhân chớ trách. Thấy thôn trưởng như thế, làng trai thôn dân cũng đều vội vã thả xuống trong tay mình ra hòa chuyện, hướng về phía Thanh Vân môn mọi người hành lễ. Mọi người không cần đa lễ. Ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện một vật, mong rằng lão giả có thể cho biết. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Thanh Vân môn chủ một chỉ chiếc kia xe đạp, lần nữa hướng về phía thôn trưởng mở miệng dò hỏi, không biết này là vật gì? Là người nào sở tạo? Mong rằng lão giả có thể vì ta giải thích. Ngươi nói vật này a? Đây là ta tạo ra. Sao? Nghe thấy Thanh Vân môn chủ nói sau đó, lúc này, chỉ thấy một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, trong tay còn cầm một cái đại truy không cho là đúng nói. Những này xe đạp linh kiện thật đúng là đều là cái này cao lớn vạm vỡ tráng hán tạo ra. Thật là ngươi tạo ra. Thanh Vân môn chủ nhìn thấy người này sau đó, trên dưới quan sát một phen, sau đó dùng giọng hoài nghi mở miệng dò hỏi. Đại Ngưu nghe thấy Thanh Vân môn chủ kia mang chất vấn hỏi thăm sau đó, nhất thời cũng lên, sau đó buông trong tay xuống đại truy, vỗ lồng ngực của mình hướng về phía Thanh Vân môn chủ bảo đảm nói. Đương nhiên là ta Đại Ngưu tạo ra, nhưng nếu không tin mà nói, có thể hỏi một chút ta thôn trưởng. Ta thôn trưởng có thể vì ta làm chứng. Thanh Vân môn chủ kiến đến Đại Ngưu bộ dạng, phát hiện hắn không hề giống là đang nói láo, nhất thời buồn bực lên. Tinh như vậy đến mức linh khí, cư nhiên là một cái như vậy đại lao độ dày tạo ra, ta sao như vậy không tin đâu. Ngay tại Thanh Vân môn chủ buồn bực thì, Đại Ngưu thấy Thanh Vân môn chủ hay là không tin, Đại Ngưu cũng gấp, chỉ nghe Đại Ngưu hịt đệ sỉ bẻn âm thanh lần nữa vang lên. Vật này trên toàn bộ linh kiện thật sự là ta tự tay chế tạo, ngươi không tin có thể hỏi một chút ta thôn trưởng. Lúc ấy ta thôn trưởng chỉ cho ta một trương giấy nháp mà thôi. Thôn trưởng, ngươi có thể đem tiểu ca đưa cho ngươi giấy nháp cho vị tiên trưởng này xem. Thôn trưởng nghe Đại Ngưu nói sau đó, nhất thời sạm mặt lại, không học thức thật là đáng sợ. Thôn trưởng vốn là hướng về phía Đại Ngưu cải chính nói, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, được gọi là đồ họa, không cứ gọi giấy nháp. Đại Ngưu nghe thấy thôn trưởng nói sau đó, không khỏi lúng túng gãi đầu một cái, ồm ồm nói câu, dù sao cũng một cái ý tứ vậy đúng rồi, chính là trên một tờ giấy. Vẽ một ít bức tranh mà thôi. Lúc này Thanh Vân môn chủ luôn cảm giác mình thật giống như bỏ lỡ cái gì một dạng. Khi hắn nghe thấy Đại Ngưu cùng thôn trưởng nói chuyện sau đó, hắn mới rốt cục hiểu rõ mình bỏ lỡ cái gì. Hắn tin tưởng chính mình nhãn quang nhìn người nhìn chuyện sẽ không sai, hắn nhìn đến cái này Đại Ngưu cũng không giống là có thể chế tạo ra loại linh khí này người. Chắc hẳn Đại Ngưu trong miệng tiểu ca chính là tên của tiền bối đi. Nguyên lai hắn chỉ là dựa theo tiền bối cho thiết kế đồ chỉ đến chế tạo một ít linh kiện mà thôi. Chờ hắn đem tiền bối đồ cần trước tiên đánh tạo ra sau đó, lúc sau tiền bối để hoàn thành phía sau bộ phận trọng yếu. Giống như bọn hắn Tiềm Long Đại Lục tu tiên giới một ít luyện khí sư một dạng, những luyện khí sư này vì tiết kiệm thời gian của mình, bọn hắn hoàn toàn có thể mướn người để hoàn thành một ít vũ khí lông phôi chế tạo. Mà mướn những người này, phần lớn cũng đều là cùng luyện khí sư quan hệ không bình thường, bởi vì người bình thường luyện khí sư cũng sẽ không sử dụng. Như loại này có thể hoàn thành luyện khí sư chỉ định lông phôi. Hơn phân nửa đều là luyện khí sư muốn đào tạo đệ tử một loại. Đang hoàn thành lông phôi chế tạo sau đó, tại từ luyện khí sư trải qua chân hỏa đung, tôi vào nước lạnh, khắc họa trận văn. Chỉ có đem trận văn khắc họa tốt, cái này vũ khí mới xem như chân chính hoàn thành. Mà vũ khí phẩm cấp làm sao, hoàn toàn quyết định bởi ở tại luyện khí sư nơi khắc họa trận văn đẳng cấp cùng một ít gia nhập một ít đặc đẳng vật liệu có liên quan. Nghĩ thông suốt những ngày sau đó, chỉ thấy Thanh Vân môn chủ hưng phấn hướng về phía thôn trưởng nói ra, cái nào thôn trưởng? Không biết cái nào đồ họa có thể hay không để cho ta xem một chút. Thôn trưởng nghe nói như vậy sau đó, cũng không nghi ngờ gì, dù sao người ta chính là cao cao tại thượng tiên trưởng, bọn hắn khẳng định coi thường bọn hắn những người phàm tục chế tạo ra đồ vật, cho nên, thôn trưởng cũng không có bất cứ chút do dự nào, liền trực tiếp đem Diệp Phàm giao cho hắn đồ họa đưa cho trước mắt Thanh Vân môn chủ. Thanh Vân môn chủ kích động nhận lấy thôn trưởng đưa tới đồ họa, mở ra xem. Thanh Vân môn chủ liền bị đồ họa nội dung bên trong cho sâu đậm hấp dẫn tiến vào. Thật là nồng đậm đạo vận, mỗi cái phụ tùng thiết kế đều là như vậy hoàn mỹ, giống như là nên như thế một loại, hoàn mỹ đến khiến người không khơi ra chút nào tì vết nào đến. Tại những cơ phận này bên trong, Thanh Vân môn chủ vậy mà cảm nhận được đạo biến hóa. Nghĩ không ra những cơ phận này bên trong vậy mà hàm chứa đại đạo chí lý, nếu như có thể hảo hảo tìm hiểu mà nói, đang phối hợp bình kia linh thủy, cảnh giới của mình nhất định có thể tại trong thời gian ngắn liền có thể đạt được đột phá. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Thanh Vân môn chủ vốn là đem đồ họa chuyển, lưu luyến không rời trả lại đến thôn trưởng trong tay, sau đó mặt đầy khát vọng nhìn đến thôn trưởng. Thôn trưởng, không biết cái này đồ họa có thể hay không bán cho ta, ta có thể dùng một cái hạ phẩm bảo khí đến cùng thôn trưởng trao đổi. Ai biết, Thanh Vân môn chủ giọng điệu cứng rắn nói xong, cũng chỉ thấy thôn trưởng vội vàng đem đồ họa cho bỏ vào miệng túi của mình bên trong, sau đó hai tay đỡ mình quải trượng đối với mình trước mặt Thanh Vân môn chủ đạo, tiên trưởng đại nhân, ngại ngùng, cái này đồ họa không có trải qua tiểu phàm cho phép, liền tính ngươi cho ta cái tiên khí, ta đều sẽ không cùng ngươi trao đổi, bởi vì ta căn bản cũng không cần vật kia. Thanh Vân môn chủ nghe được thôn trưởng nói sau đó, tuy rằng rất tức giận, nhưng mà, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng mình lửa giận. Khi ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn thấy thôn trưởng trong tay quải trượng thì, trong mắt của hắn suýt chút nữa rớt xuống. Chẳng trách thôn trưởng sẽ tự mình nói coi như mình cầm tiên khí đến, đều không cùng mình đổi nguyên nhân. Chương 39, có khách đến. Chương 39, có khách đến. Tuy rằng Thanh Vân môn chủ biết được nguyên nhân trong đó, nhưng mà, đi theo ở Thanh Vân môn chủ thân bên chúng đệ tử, trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ. Nhất thời, liền thấy một vị nhanh mồm nhanh miệng đệ tử rất là coi thường đối với làng trài thôn trưởng nói ra, lao đầu, ngươi có biết tiên khí đại biểu cái gì không? Lại nói ngươi một cái lao đầu gặp qua. Sư huynh, ngươi kéo ta làm gì? Ta còn chưa nói hết đây. Đệ tử này lời nói vẫn chưa nói xong, cũng chỉ gặp hắn bên người một vị đệ tử vội vã kéo hắn một cái vào áo. Chỉ thấy hắn nhất thời bất mãn hướng về phía hắn người sư huynh này toán trách lên. Lúc này, chỉ thấy kéo hắn người sư huynh kia dùng ngón tay chỉ làng trài thôn trưởng trong tay quải trượng. Không phải là một cái phá quải trượng sao? Có gì để nhìn, ngươi muốn bao nhiêu ta là có thể cho sư huynh lấy được bao nhiêu? Phạm Kiên Cường nghe thấy hắn tên đệ tử này nói sau đó, nhất thời mặt đen lại. Mình tại sao liền thu như vậy một vị không có đầu đệ tử đâu? Trong tâm không khỏi nói thầm một tiếng hỏng bét, đây nếu là bị tiền bối sau khi thấy, vậy ta Thanh Vân môn nói không chừng liền muốn hủy ở trong tay ta. Không được, loại chuyện này muôn ngàn lần không thể phát sinh ở trên người của ta, bằng không về sau ta còn sao đi gặp sư tổ của mình. Trong nháy mắt, Thanh Vân môn chủ không thể nhịn được nữa. Xoay người lấy tay chỉ một cái vị này thay mình bất bình dùm đệ tử. Ngươi nhà câm miệng cho ta. Ngươi xem rõ ràng kia quải trượng là làm cái gì sao. Liên ở ngay đây nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Vân môn chủ nói tới chỗ này, vội vã lần nữa xoay người lại, hướng về phía làng trài thôn trưởng bồi không phải, lão trượng, là ta dạy dỗ môn hạ đệ tử không nghiêm, kính xin lão trượng nhiều tha thứ. Tiên trưởng nói gì vậy, thật là chết sát lão phu, vị tiên trưởng kia nói không sai, lão phu xác thực là chưa từng thấy qua tiên khí, mà lão phu trong tay quải trượng xác thực không đáng nhắc tới. Chỉ là tiểu phàm đưa cho ta một cái cây trúc mà thôi. Lại là tiểu phàm, lẽ nào cái này tiểu phàm chính là tiền bối dùng tên giả sao? Thanh Vân môn chủ nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu quét mắt một cái bốn phía, hắn vốn là muốn nhìn một chút, tiền bối có hay không núp trong bóng tối. Dù sao có thể lấy ra một cái ngộ đạo trúc tùy tiện cho một cái phàm nhân làm quả trượng, đây cũng quá hảo vô nhân tính đi. Đây Thanh Vân môn chủ không nhìn còn khá điểm, đây vừa nhìn, chính là khủng khiếp. Bởi vì hắn phát hiện những thôn dân này trong tay nông cụ cơ bản đều là bảo vật khí cấp bậc. Đây cũng quá đả kích người đi. Khi nào bảo khí thay đổi không đáng giá như vậy? Tiền bối đã vậy còn quá khủng bố sao? Vậy mà đạt tới tiện tay là có thể để cho những này phổ thông phàm nhân cũng cầm lấy bảo khí làm nông cụ đến dùng bước sao? Quả thực là khủng bố thế này. Nếu kia đồ họa mình không chiếm được tay, vậy mình liền. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Thanh Vân môn chủ lần nữa hướng về phía làng trài thôn trưởng nói ra. Không biết cái này xe gì có thể hay không. Thanh Vân môn chủ lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thôn dân chung quanh nhất thời gấp hướng về phía Thanh Vân môn chủ mở miệng nói, không được, đây chính là tiểu phàm cho những thứ này hài tử đồ vật, chúng ta không có quyền đem bọn nó giao cho các ngươi. Một câu nói, liền đem Thanh Vân môn chủ phía sau nói cho ngăn gắt gao. Thôn dân tuy rằng chất phác, nhưng bọn hắn cũng không nốc, canh đồng Vân môn chủ bộ dáng kia, bọn hắn cũng biết, tiểu phàm cho bọn hắn cái gì cũng không phải đồ thông thường, bằng không. Bọn hắn những này ngày thường cao cao tại thượng tu tiên giả tại sao lại là bộ dáng như vậy? Cuối cùng bất đắc dĩ, Thanh Vân môn chủ không muốn đắc tội tiền bối, cũng không có cưỡng cầu những này thôn dân bình thường. Mà là cùng thôn trưởng hỏi thăm được Diệp Phàm nơi ở sau đó, liền trực tiếp chỉ huy bọn hắn Thanh Vân môn đệ tử đi bái phòng Diệp Phàm đi tới. Tại làng trài danh giới, bọn hắn nhìn thấy từng mảng bị khai khẩn đi ra ngoài vườn rau. Sư tôn, người xem, kia vườn rau bên trong thức ăn, đệ tử làm sao nhìn thơm như vậy lưỡi linh dược đâu? Phạm Kiên Cường nghe thấy thánh nữ Sử Chân Hương nói sau đó, nhất thời thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn đến. Nhìn kỹ một chút, Thanh Vân môn chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là. Thức ăn này trong viên trồng trọt dĩ nhiên là linh dược cấp bậc rau cải. Trong nháy mắt, chỉ thấy Thanh Vân môn chủ cũng không chịu được nữa loại đả kích này, một ngụm lao huyết nhất thời phun mạnh ra ngoài. Có lẽ đây chính là từ hắn ra đời đến bây giờ, duy nhất một ngày bị đả kích thảm như vậy một ngày đi. Tại thánh nữ nâng đỡ, Thanh Vân môn chủ chịu được loại kia bị đả kích được tan cảnh trong tâm mở làng trại. Sau đó dựa theo thôn trưởng miêu tả phương hướng một đường đi bộ hướng phía Diệp Phàm chỗ ở đi tới. Mọi người lại đi đến Tiểu Kiều chỗ đó thì bọn hắn đồng dạng là bị Tiểu Kiều hai bên cảnh tượng hoàn toàn khiếp sợ. Lẽ nào đây chính là tiền bối thủ bút sao? Xác thực, có thể có loại này đại thủ bút người, có thể sẽ là giống vậy người bình thường sao? Mọi người lần nữa nhìn xuống trong lòng loại kia khiếp sợ cảm giác, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện một tòa trang viên. Chỉ thấy tòa trang viên này đạt đến một cái nhìn không thấy bờ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ trang viên vùng trời một mực bao phủ một tầng thật dày lập tức phải hóa lỏng linh khí. Còn có đại đạo chi âm không ngừng từ trang viên vùng trời truyền đến. Mà tại chỗ này trang viên trên cửa càng là treo một bộ tràn đầy đại đạo chí lý bảng hiệu. Đạo pháp tự nhiên. Chỉ là xem một chút, Thanh Vân môn chủ cũng cảm giác bên trong thân thể mình linh khí trong nháy mắt liền sôi trào lên. Khiến cho mình có một loại muốn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống nhập định cảm giác. Lúc này, Thanh Vân môn chủ kiến đến phía sau hắn một cái đệ tử đang nhìn tấm bảng này ngạch mấy phút sau, vậy mà liền loại này tại chỗ đột phá cảnh giới. Quả thực là quá kinh khủng. Thanh Vân môn chủ đưa tay gõ cửa một cái, xin hỏi có người ở nhà sao? An đốc, có khách tới, đi nhanh mở cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, chính đang chế tạo kem que sở bộ Diệp Phàm, vội vã hướng về phía bên cạnh hắn A Ngốc mở miệng nói. Tại A Ngốc sau khi rời đi, Diệp Phàm không khỏi trong đầu nghĩ, này cũng đã mấy ngày, hôm nay rốt cuộc có người nhớ tới mình sao? Cũng không biết là làng trài ai tới nhìn mình. Cách. Đại môn bị mở ra, A Ngốc nhìn một chút ngoài cửa mọi người một cái. Hoan nghênh khách nhân tôn quý, ta gọi là A Ngốc, là chủ nhân quản gia, mau mời tiến vào. Khí Linh. Khách nhân tôn quý ngài khỏe chứ, ta không phải Khí Linh, ta chỉ là chủ nhân tiện tay chế tạo ra một cái người máy mà thôi. A Ngốc đã không phải là lần đầu tiên nghe được có người gọi mình là Khí Linh rồi, đây cũng không phải là mình lần đầu tiên vì bọn hắn giảng giải sự hiện hữu của mình rồi. Làm sao những người này đều gọi mình là Khí Linh đâu? Nghe thấy A Ngốc nói sau đó, Thanh Vân môn mọi người lần nữa khiếp sợ có chút không nói ra lời. Cái hình người này Khí Linh, cũng chỉ là chủ nhân của hắn tiện tay chế tạo ra, rõ ràng như thế. Cái này Khí Linh chủ nhân đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Mà Thanh Vân môn chủ nghĩ chính là, cái này tiền bối nói không chừng chính là bọn hắn Thanh Vân môn sư tổ hạ giới. Bằng không, nếu như là bọn hắn Tiềm Long đại lục trên những cái kia ẩn thế quái vật mà nói, bọn hắn khẳng định không đạt được loại này trình độ kinh khủng. Lúc này, Diệp Phàm cũng rốt cục thì đem những cái kia sở bộ cho làm xong. Sau đó chính là phối liệu, sau đó để cho di động tủ lạnh nhỏ công tác. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Là thời điểm đi gặp ta khách nhân tôn quý rồi, cũng không biết là không phải làng trài thôn dân đến vẫn là linh diên tới rồi. Diệp Phàm vừa nói, liền hướng phía đại sảnh đi tới. Chương 40, biết lễ phép có giáo dưỡng tu tiên môn phái. Chương 40, biết lễ phép có giáo dưỡng tu tiên môn phái. Chương 40, biết lễ phép có giáo dưỡng tu tiên môn phái. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát huyền huyễn, mở đầu bị hệ thống vứt bỏ lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Diệp Phàm vẫn chưa đi đến đại sảnh. Hắn lại đụng phải Thanh Vân môn mọi người. Nhìn thấy thăm hỏi người sau đó, Diệp Phàm trong tâm không khỏi có chút nhỏ thất vọng. Nguyên lai không phải ta nghĩ đọc người đến nữa rồi a. Khi Diệp Phàm nhìn thấy Thanh Vân môn chủ thân sau đó người sau đó. Nguyên lai là nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đồng dạng suy nghĩ, người tới là khách, xem bọn họ ăn mặc, chắc hẳn bọn hắn cũng đều là thuộc về cùng một cái tông môn đi. Hơn nữa nhìn chỗ đứng của bọn họ, trung niên nam tử này hẳn đúng là bọn hắn đám người kia đương ra rồi. Làm sao đến tại đây nhìn mình đều là một ít tu tiên giả. Người đã đến rồi, tất cả vào đi. Lời này Diệp Phàm là đối xử chân hương nói. Dù sao bọn họ đều là tu tiên giả, tại mình nơi này điều thứ nhất chính là muôn ngàn lần không thể đắc tội những người tu tiên này. Diệp Phàm vừa nói liền định hướng phía đại sảnh đi tới. Mà lúc này Thanh Vân môn chủ kiến đến nằm ở trước mặt mình một đầu màu đen chó đất đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình một cái. Chính là cái nhìn này. Sẽ để cho Phạm Kiên Cường cảm giác hôm nay đột nhiên phải sụp xuống rồi một loại, uy thế như vậy đè mình ngay cả hô hấp đầu cảm giác phi thường khó khăn. Nhìn thấy nhị hắc ánh mắt, hắn chỉ cảm giác mình trước mặt nơi đó còn là cái gì chó đất, càng giống như là một đầu hồng hoang cự thú một dạng. Đang đối mặt đây cổ cường đại uy áp, Phạm Kiên Cường chỉ cảm giác mình hai mắt tối sầm lại, cả đầu đều ở đây một mực ông vang lên không ngừng, ngay cả đạo tâm của hắn, tại lúc này đều có một loại thuốc danh giới hỏng mất. Loại cảm giác này thật sự là khủng bố cực kỳ. Ngay tại Phạm Kiên Cường hai mắt tối sầm lại, dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa cho té chó gầm cức. May mà Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, một cái bước dài vọt tới Phạm Kiên Cường trước mặt, đỡ lấy hắn, mới khiến cho hắn không có ngã xuống. Lẽ nào tu tiên chi nhân cũng có cao huyết áp, tuột huyết áp các loại bệnh sao? Xem ra hẳn đúng là không sai được, mình mấy ngày trước mới trị liệu một vị đau hoảng sợ người. Ngay tại Diệp Phàm khi nghĩ tới chỗ này, Phạm Kiên Cường chỉ cảm thấy tại Diệp Phàm tay tiếp xúc được thân thể mình trong nháy mắt đó, hắn đối mặt loại kia uy áp kinh khủng đều trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Mà lúc này Phạm Kiên Cường chính là một bộ chưa tỉnh hồn cảm giác. Diệp Phàm thấy vậy, vội vã lấy ra một chai thủy đưa cho Phạm Kiên Cường, "Đừng nóng, trước uống ngụm thủy chậm rãi đi. Có một số việc là không gấp được." Dĩ nhiên là linh thủy. Mọi người ở đây tại nhìn thấy Diệp Phàm tiện tay lấy ra thủy, chính là loại kia làm bọn hắn phi thường hướng tới linh thủy. Nhất thời từng cái một đều ác ngoan nuốt nước miếng một cái. Diệp Phàm nhìn thấy mọi người nuốt nước miếng bộ dáng, hơn nữa nhìn thấy môi của bọn hắn đều khô nước. Nhất thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem bọn hắn như thế mắt không chấp nhìn chằm chằm bình nước nhìn, một bộ muốn uống nước bộ dáng, nhất định là miệng khát không được. Lẽ nào bọn hắn tu tiên giả cũng cùng phàm nhân một dạng, không có ly khai thủy sao? Xem ra sẽ không sai rồi, thủy là sinh mạng căn nguyên, lời này một chút không sai. Nghĩ tới đây, tại nhìn thấy bộ dáng như thế, lúc này nếu để cho A Ngốc đi đại sảnh cầm thủy mà nói không chừng bọn hắn sẽ bị chết khát cũng khó nói, nếu mà nói như vậy, vậy ta tội lỗi có thể to lắm. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phàm vội vã từ hắn bên người hệ thống trong không gian lấy ra mười mấy chai thủy đưa cho những người tu tiên này. Vừa uống hai ngụm thủy, Phạm Kiên Cường nhìn thấy Diệp Phàm lại lấy ra nhiều như vậy linh thủy, khóe miệng không khỏi mạnh mẽ kéo ra. Đây cũng đều là có thể gặp mà không thể cầu linh thủy a, nếu mà cứ như vậy bị những này nhãi con cho lãng phí hết, liền có thể tiếc rồi. Xem ra vị tiền bối này khẳng định chính là mình Thanh Vân môn vị kia đã phi thăng tiên giới sư tổ không thể nghi ngờ. Bằng không hắn như thế nào lại cam lòng duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy linh thủy cho tông môn của mình đệ tử, không có chút nào một chút cảm giác đau lòng. Trong tâm như đúng vậy suy nghĩ, nhưng mà hắn lại không thể đem lời nói quá minh. Đều còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau cảm tạ tiền bối ban thủy tri ân. Mọi người nghe môn chủ bọn hắn nói sau đó, cũng không để ý thưởng thức linh thủy rồi, đều vội vàng hướng phía Diệp Phàm làm một đại lễ, cảm tạ tiền bối ban thủy. Diệp Phàm thấy vậy, không khỏi khen ngợi một tiếng. Những người tu tiên này xem ra cũng là một đám biết lễ phép có giáo dưỡng tu tiên giả môn phái. Không sai, xem ra những người tu tiên này không phải là loại kia động một chút là động thủ người, chỉ cần mình cùng bọn họ nơi ở quan hệ tốt, bọn hắn cũng sẽ là sau này mình tại tu tiên giới đi lại một đại bảo hộ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm theo bản năng hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái, biểu thị rất là vui mừng. Mà Phạm Kiên Cường nhìn thấy Diệp Phàm bộ dáng sau đó, nhất thời nói thầm một tiếng. Xem ra sư tổ rất hài lòng những đệ tử này. Nghĩ tới đây, Phạm Kiên Cường đột nhiên nhìn thấy một cái đệ tử đang muốn mở ra nóc cừ ngực loại hình. Phạm Kiên Cường nhất thời khỏe miệng co quắp lại, trong đầu nghĩ ngươi loại này nóc cừ ngực cũng không sợ bị nồng nặc kia linh lực cho chống bạo sạch. Ngay tại hắn muốn mở miệng nhắc nhở thì, Diệp Phàm nhìn thấy hắn uống như vậy thủy dễ dàng bị sặc chết, nhất thời hảo tâm hướng về phía hắn nhắc nhở, thủy không phải như vậy uống, phải từ từ uống, bằng không dễ dàng bị sặc, dạng này đối với thân thể không tốt. Cũng nghe được lời của tiền bối sao? Phải từ từ uống, một lần uống không hết liền thu đến. Nghe nói như vậy, Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, tuyệt đối người chú trọng, ngay cả không loạn ném rác dưới tư tưởng tại đây cũng bị những người tu tiên này cho thông suốt vô cùng triệt để. Vậy cái gì, chậm rãi uống, nếu mà không đủ cùng ta nói, chỗ này của ta còn nhiều chính là. Diệp Phàm sau khi nói xong, nhất thời âm thầm nghĩ tới, khác không thỏa mãn được các ngươi, thủy ta vẫn là có thể bao ăn no. Đều đừng ở chỗ này bên ngoài đứng, đều vào trong nhà đi. Diệp Phàm nói xong cũng dẫn mọi người hướng phía đại sảnh đi tới. Ở trên đường, những người này không ra ngoài dự liệu, đều bị Diệp Phàm trong sân đồ vật cho khiếp sợ tột đỉnh. Tiền bối, chúng ta lần này tùy tiện đến trước quấy rầy, đúng là vì đến cảm tạ tiền bối giúp chúng ta Thanh Vân Môn tìm về Trảm Yêu Kiếm. Phạm Kiên Cường cố ý đem Thanh Vân Môn ba chữ cách đọc cắn rất nặng, nhưng mà, hắn cũng không có từ Diệp Phàm trên thân phát hiện bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi hay sao? Tiền bối này không phải ta Thanh Vân Môn sư tổ. Trảm Yêu Kiếm. Thanh Vân Môn. Lẽ nào những này Thanh Vân Môn tu tiên giả tìm đến mình là vì tìm đến mình muốn càng nhiều hơn kiếm hay sao? Chỉ có như vậy một cái, ta đã cho các ngươi cái thánh nữ nào rồi, khác sẽ không có cái gì. Ta tại Thạch Lâm Chi bên trong cũng chỉ nhìn thấy thanh kiếm kia. Nhiều hơn ta cũng tìm không đến a. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, Phạm Kiên Cường trong tâm lạnh một nửa. Xem ra thật là mình đoán sai rồi, vị tiền bối này căn bản cũng không phải là bọn hắn Thanh Vân Môn sư tổ. Vừa mới tiền bối tại trong lời nói đã điểm danh. Ý tứ nói đúng là, hắn và Thanh Vân môn tiền bối cũng chỉ một chút như vậy quan hệ, nhiều hơn nữa cũng có chút làm người khác khó chịu.
Tiền bối nói rất có lý.
Diệp Phàm nghe đến đó, nhất thời trong đầu nghĩ, những người này sao động một chút là như vậy yêu thích gọi trước người bối à, vốn là bọn hắn cái nào cái gì thánh nữ, hiện tại lại là bọn hắn, lại nói tuổi của mình cũng không lớn, như vậy một gọi, há chẳng phải là trực tiếp đem mình cho kêu lão già đi.
Ngươi cũng đừng tiền bối gọi ta rồi, có thể ta chỉ là một người phàm tục, ta thật là không gánh nổi tiền bối cái xưng hô này, các ngươi vẫn là gọi ta công tử đi, cái xưng hô này ta tương đối có thể tiếp nhận.
Chương 41, trừ phi không nhịn được.
Chương 41, trừ phi không nhịn được.
Thanh Vân môn chủ làm sao sẽ nghe không ra Diệp Phàm trong lời nói ý tứ.
Tiền bối ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, đó chính là đang đối với bọn hắn nói, mình hạ giới ẩn cư ở này, chỉ là muốn trải nghiệm làm phàm nhân thú vui. Liền tính hắn tại thượng giới cùng bọn họ Thanh Vân môn sư tổ nhận thức.
Đó cũng chỉ là nhận thức mà thôi, cũng không có quá nhiều giao tình.
Mình có thể giúp bọn hắn Thanh Vân môn tìm về Trảm Yêu kiếm, lại đưa cho bọn họ nhiều như vậy linh thủy, cũng coi là không có lỗi ở thượng giới cùng bọn họ sư tổ giao tình.
Lúc này, Diệp Phàm đã dẫn mọi người đi tới đại sảnh.
Tuy rằng Diệp Phàm đã cho bọn hắn mỗi người một chai nước, nhưng mà, Diệp Phàm hãy để cho A Ngốc vì bọn hắn mỗi người lần nữa rót một ly nước.
Mọi người thấy trong tay mình trong ly thủy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nếu mà cảm tạ tiền bối ban ơn.
Không chỉ vừa vào cửa sẽ đưa mình mỗi người một chai linh thủy, cái này lại cho bọn hắn mỗi người một ly linh thủy.
Hơn nữa nhìn cái ly này bên trong linh thủy vậy mà tràn đầy nồng nặc đạo vận.
Diệp Phàm nhìn thấy bọn hắn mười mấy cái đều là sững sờ nhìn trong tay mình ly, lại không có uống, bản thân cũng không biết bọn hắn tới nơi này chân thực ý đồ.
Nếu để cho Diệp Phàm tin tưởng bọn họ tới nơi này liền vì cảm tạ mình giúp bọn hắn tìm ra thanh kiếm kia mà nói, Diệp Phàm nhất định là sẽ không tin tưởng.
Nếu không phải đặc biệt đến cảm tạ mình, vậy chỉ có một khả năng khác rồi, đó chính là bọn họ đánh giá cũng là thư họa người yêu thích.
Đánh giá bọn hắn cũng là biết được mình đưa cho Cảo Khâu bộ kia chữ, cho nên cũng là đến cầu chữ của mình.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm dò xét tính đối với Thanh Vân môn mà nói, không biết cái nào, đúng rồi ngươi họ gì?
Ta gọi là Diệp Phàm.
Lúc này, Diệp Phàm mới nhớ, mình còn giống như không biết hắn gọi cái gì.
Chỉ biết là cô gái nào gọi Sử Chân Hương.
Thanh Vân môn chủ nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, ngay tại hắn suy nghĩ phải như thế nào mới có thể không như vậy lúng túng thì, vội vã hướng về phía Diệp Phàm ở trong lòng giơ ngón tay cái lên.
Xem ra tiền bối là phát hiện bối rối của mình, cho nên mới chủ động cho mình dưới bậc thang, xem ra tiền bối cũng không phải lạnh lùng như vậy à.
Nghĩ tới đây, chỉ thấy Thanh Vân môn chủ vội vã thả xuống trong tay mình linh thủy. Sau đó hướng về phía hắn đối diện Diệp Phàm cung kính trả lời, Diệp công tử, tại hạ không dám họ Phạm, đoán chừng là gia phụ hy vọng ta làm một cái kiên cường người đem, cho nên liền đặt tên Kiên Cường.
Phạm Kiên Cường.
Tên rất hay.
Diệp Phàm thì thầm một tiếng, không khỏi hướng về phía Phạm Kiên Cường khen ngợi một tiếng phụ thân hắn thật biết nổi tiếng, tên ngụ ý là không tệ, chính là đụng phải hắn cái họ này, cũng có chút dễ dàng bị người hiểu lầm.
Diệp Phàm chính là một cái hiện đại hóa năm thanh niên tốt, lại kiểu gì cũng sẽ không cầm tên của người khác đùa, trừ phi
không nhịn được.
Diệp Phàm tuy rằng nhịn xuống trong lòng mình nụ cười, nhưng vẫn là không khỏi lại trong tâm ác thú vị thầm nói, lẽ nào cái thế giới này đối với đặt tên đều có tài như vậy sao? Cũng không biết về sau còn có thể gặp phải những cái kia có ý danh tự.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lần nữa hướng về phía Phạm Kiên Cường nói ra, Phạm huynh, ta xưng hô với ngươi như vậy tạm được, dù sao chúng ta phàm nhân cũng là xưng hô như vậy người.
Phạm Kiên Cường nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nơi nào dám nói âm thanh không được, dù sao tiền bối lúc này là tại trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt, gọi mình Phạm huynh chẳng qua là có vẻ so với chính mình tuổi còn nhỏ mà thôi, đánh giá tiền bối tuổi thật nói ít cũng có một mấy ngàn tuổi đi.
Chỉ thấy hắn vội vã hướng về phía hắn đối diện Diệp Phàm gật đầu một cái.
Diệp Phàm nhìn thấy Phạm Kiên Cường sau khi gật đầu, lúc này mới tiếp tục đối với hắn nói ra, không biết Phạm huynh đối với thư họa còn có nghiên cứu.
Thanh Vân môn chủ nghe thấy tiền bối đột nhiên đối với mình cái này, trong lúc nhất thời hắn cũng sợ không trúng tiền bối trong lời nói chân thực ý tứ.
Cũng chỉ có thể hướng về phía Diệp Phàm nói ra, hiểu sơ.
Diệp Phàm nghe thấy Phạm Kiên Cường sau khi trả lời, nhất thời đến hứng thú, dựa theo Diệp Phàm lý giải, chỉ cần trả lời hiểu sơ, bình thường đều là mọi người các loại.
Mà càng là loại này có nghiên cứu người, tại mặt người trước thì càng khiêm tốn.
Xem ra cái này Phạm Kiên Cường cùng Cảo Khâu bọn hắn một dạng, đều là tu tiên giới người có ăn học a.
Xem ra Phạm huynh giống như ta đều là người trong đồng đạo a, Phạm huynh xin mời đi theo ta.
Diệp Phàm suy nghĩ liền vội vàng đứng dậy hướng về phía Thanh Vân môn chủ nói đến một câu nói như vậy sau đó, liền trực tiếp dẫn đầu hướng phía thư phòng của mình đi tới.
Làm sao đột nhiên liền sẽ trở thành người trong đồng đạo sao?
còn để cho mình đi theo tiền bối đi. Tiền bối đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm những lời này liền Thanh Vân môn chủ cho gây ra có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cuối cùng, hắn vẫn là đi theo. Đang cùng đi qua thời điểm, hắn môn hạ những người đó đồng dạng đứng dậy theo, muốn cùng nhau cùng đi. Các ngươi trước hết chờ ở nơi này chốc lát là được. Dù sao nàng cũng không biết Diệp Phàm gọi hắn làm gì sao, hơn nữa Diệp Phàm cũng chỉ nói là để cho hắn mình đi, vì không chọc tới tiền bối, Phạm Kiên Cường quyết định vẫn là không để cho hắn môn hạ đệ tử đi theo. Mà đi ra mấy bước Diệp Phàm, nghe được Phạm Kiên Cường nói sau đó, trực tiếp quay đầu về bọn hắn nói ra, nếu đều là người trong đồng đạo, vậy liền cùng nhau tới đây đi. Nghĩ không ra, bọn họ đều là thư họa người yêu thích, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người lấy quần thể mà phân biệt ta. Diệp Phàm hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, dẫn đầu hướng phía thư phòng đi tới. Tại Diệp Phàm thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, lúc này, chỉ thấy Phạm Kiên Cường hướng về phía thánh nữ Sử Chân Hương nháy mắt sau đó, liền vội vàng đi theo. Mà Sử Chân Hương tại nhìn thấy mình sư tôn ánh mắt sau đó, nhất thời đã minh bạch mình sư tôn ý tứ. Vội vã từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một cái đồ đựng, sau đó đem những cái kia không có uống xong trong ly thủy đều ngã xuống trong thùng. Tại Phạm Kiên Cường thầm nghĩ chính là, chân quý như vậy linh thủy mình cũng không thể lãng phí, tuy rằng đây linh thủy, tại tiền bối trong mắt cũng không tính cái gì, mà ở trong mắt bọn hắn, đây chính là chân quý dị thường. Tại đem những cái kia trong ly thủy đều ngã tại đồ đựng sau đó, Sử Chân Hương vội vàng đi theo. Mà những cái kia Thanh Vân môn đám đệ tử, tại nhìn thấy thánh nữ cử động sau đó, từng cái một đều hối tiếc không thôi. Mình vừa mới vì sao không uống nhiều mấy hớp linh thủy các loại. Đánh giá chờ bọn hắn vừa ra khỏi cửa sau đó, trên người mình bình kia linh thủy đánh giá cũng muốn lên giao tông môn ít nhất một nửa đêm. Bởi vì bọn hắn thật sự là hiểu rất rõ môn chủ bọn hắn tác phong, vì có thể khiến cho bọn hắn Thanh Vân môn cường thịnh hơn, môn chủ nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Mặc dù nói, bọn hắn môn chủ hướng bọn hắn có chút keo kiệt, nhưng mà, đối với trong môn phái những cái kia có ưu tú thiên phú người, môn chủ bọn hắn chính là phi thường khẳng khái. Chỉ bất quá đám bọn hắn môn chủ khẳng khái đều là từ bọn hắn những này đệ tử bình thường trên thân nhổ lông dê. Lúc này mọi người, tuy rằng hối tiếc không thôi, nhưng mà sự tình đã như vậy, dù sao mình hôm nay có thể chứng kiến tiền bối dung nhan, sau này mình tại trong môn cũng có khoác lác, sai, là đàm luận vô liếng, đối với những sư đệ kia cửa cũng tốt thu một ít chi phí. Dù sao cái này ở bọn hắn Thanh Vân môn bên trong, đã trở thành một đầu không phải môn quy rồi. Chương 42, cần kiệm người. Chương 42, cần kiệm người. Mọi người đang bước vào đến Diệp Phàm thư phòng sau đó. Nhất thời liền bị một màn trước mắt khiếp sợ không nói ra lời. Nhìn đến trong cả phòng treo đầy thư họa. Tại những chữ vẽ này bên trong, càng là có một cái to lớn chữ đạo treo ở chính giữa, ở nơi này chữ đạo phía dưới chính là có một cái âm dương ngư, mà ở bên cạnh càng là có. Chỉ thấy khắp phòng tràn đầy nồng đậm đạo vận. Những này nồng đậm đạo vận đều là từ trong phòng những chữ vẽ này bên trong tản mắt ra. Trong đó còn có tiên nhạc từng trận, càng là thỉnh thoảng truyền đến đại đạo âm thanh. Đây nơi đó còn là một cái thư phòng, đây càng giống như là một cái tu luyện thánh địa. Mình Thanh Vân môn bên trong tu luyện thánh địa cùng cái này thư phòng so sánh, bọn hắn Thanh Vân môn thánh địa giống như là một cái sân nuôi heo một dạng. Lúc này, Phạm môn chủ chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, liền bị trong đó một bức tranh hấp dẫn lấy rồi. Trong tranh là một bộ phi thường xinh đẹp tranh sơn thủy. Ở đó dưới chân núi một đầu dòng nước bên trong, có một chiếc thuyền con, ở đó một chiếc thuyền con phía trên đứng yên một cái cao ngạo thân ảnh. Chỉ thấy người này tóc dài xoa vai, tóc dài không gió mà chuyển động, loại kia lãnh đạm hết thảy ánh mắt, cùng loại kia lạnh lùng khuôn mặt. Hấp dẫn người nhất vẫn là kiếm trong tay hắn. Nhìn kỹ một chút, Phạm Kiên Cường nhìn ra, trong tranh trong tay nam tử nơi cầm kiếm, chẳng qua là một thanh phổ thông kiếm, nhưng mà... Phạm Kiên Cường nhưng từ nam tử này trên thân cảm nhận được ngập trời kiếm ý. Không sai, chính là kiếm ý, hơn nữa còn là loại kia thuộc về lập tức sẽ hóa đặc kiếm ý. Kiếm dài ba thốn, bị người này khoanh trước ngực thang. Lại thích giống như tay của người này thời khắc đều ở đây trên chuôi kiếm cái chủng loại kia cảm giác, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp, thanh kiếm này liền sẽ trực tiếp đối với hắn địch nhân một kiếm đứt cổ một dạng. Chỉ là trong nháy mắt, Phạm môn chủ liền bị ý cảnh như thế kia hấp dẫn vào trong. Thời gian thật giống như qua trong nháy mắt. Lại hình như qua thật lâu thật lâu. Trong lúc nhất thời, Phạm môn chủ thật giống như đột nhiên dung nhập vào bộ kia vẽ trong ý cảnh. Trong tranh, Phạm môn chủ cùng vị kia cao ngạo nam tử đối diện đứng, Phạm môn chủ chỉ là nhìn thoáng qua con mắt của người đàn ông này. Hắn cũng cảm giác sau lưng của mình đã ướt rồi, bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cặp mắt kia thật sự là quá đáng sợ. Hắn từ cặp kia con mắt lạnh lùng bên trong nhìn thấy nhuộm máu thiên lý, cảnh tượng như thế có thể nói là chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông, địa ngục nhân gian. từng cái cường giả bị cái này thần bí lạnh lùng, lãnh đạm nam tử đều là nhất kiếm giải quyết xong. Ngay cả Phạm môn chủ cũng không có thấy rõ trong tranh vị nam tử kia là làm sao ra kiếm. Bởi vì hắn kiếm quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Hắn trong ngực kiếm thật giống như bất cứ lúc nào đều có thể đối với ngươi một kiếm đứt cổ, lại hình như kiếm của hắn đã từ lồng ngực của ngươi bên trong đâm thủng ngực mà qua. Trong nháy mắt, Phạm môn chủ ý thức liền từ trong tranh cái chủng loại kia ý cảnh bên trong bị đẩy ra ngoài. Phạm môn chủ miệng to thở hổn hển, không khỏi hoảng sợ một hồi. Hắn dám vô bộ ngực của mình bảo đảm, nếu mà tại trong hiện thật để cho mình gặp phải trong tranh người mà nói, mình tuyệt bích sẽ bị đối phương một cái ánh mắt cho miểu thành đống cặn bã. Lúc này Diệp Phàm xem sách trong phòng đông đảo thư họa người yêu thích tu tiên giả, không khỏi không ngừng hâm mộ. Nếu như chính mình cũng có thể tu tiên mà nói, thật là tốt biết bao a. Liên tính không đánh giết giết, có thể tự do tự tại ngự kiếm Vu Lam Thiên Bạch Vân khoảng, trời cao mặc chim bay, đáng tiếc, mình gặp phải một cái thần hố hệ thống. Long Vương nghĩ, Diệp Phàm không khỏi cầm lên Lang Hào, ở trước mặt mình trên tờ giấy nước chảy mây trôi viết xuống chữ thập. Ngay tại Diệp Phàm hạ bút thời điểm, Phạm môn chủ cùng đệ tử của hắn cửa liền thấy đến Diệp Phàm trên thân bữa bị một tầng nồng đậm đạo vận gói đấy. Phạm môn chủ không tự chủ được đi về phía trước mấy bước, lúc này, Diệp Phàm cũng vừa hảo thu bút. Nghĩ đến không thể được, ngươi ngoại nhân sinh cần gì phải. Ngắn ngủi chữ thập, thể hiện tất cả Diệp Phàm trong lòng khao khát, cùng loại kia không cam lòng bất đắc dĩ. Phạm môn chủ tại nhìn thấy Diệp Phàm viết đây chữ thập về sau, trong tâm nhất thời máy động. FML, chơi xong, tiền bối đây là muốn mỉa mai mình à, là tại nhắc nhở mình làm người không thể quá tham lam. Ta còn muốn đến một hồi nhiều cùng tiền bối muốn nhiều hơn một ít linh thủy đây. Đây chính mình cũng còn chưa mở lời đâu, tiền bối liền đã minh bạch mình tiểu tâm tư, xem ra hết thảy đều tại tiền bối nắm giữ trong lòng bàn tay a. Nhất thời, một cổ mồ hôi lạnh nhất thời liền từ sau lưng của mình tuôn trào. Lúc này, chỉ nghe Diệp Phàm âm thanh đột nhiên truyền vào Phạm môn chủ trong lỗ tai, "Phạm huynh, ngươi có đôi khi có hay không qua loại cảm giác này?" Phạm môn chủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phàm đang nhìn mình. Dùng tay chỉ hắn vừa viết kia 10 cái chữ hướng về phía hắn mở miệng hỏi. Trở về công tử, Phạm mỗ thật có loại cảm giác này. Phạm môn chủ nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, nhất thời có chút xấu hổ trả lời. Nói tới chỗ này thì, chỉ thấy Phạm môn chủ thật giống như làm ra một cái quyết định trọng yếu một loại, lần nữa hướng về phía trước mặt hắn Diệp Phàm nói ra, công tử thứ tội, vừa rồi tại không được đến công tử cho phép, ta để cho chân hương đem những nước kia đều thu vào, kính xin công tử thứ tội. Diệp Phàm nghe thấy Phạm Kiên Cường nói sau đó, trong tâm không khỏi cười một tiếng, người này thật là một cái cần kiệm người, vì không lãng phí nguồn nước, vậy mà để cho môn hạ đệ tử đem những cái kia uống còn dư lại thủy đều bỏ bao đi, quả thật là một cái người chú trọng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hướng về phía Phạm môn chủ khẽ mỉm cười, vậy làm phiền Phạm huynh rồi, vẫn là Phạm huynh nghĩ chu đáo, dù sao lãng phí đáng thẹn, duy trì nước người người đều có trách nhiệm. Nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, Phạm Kiên Cường từ Diệp Phàm trong lời nói nghe được đối với mình đồng ý. Nếu mà không phải mình chủ động hướng tiền bối giao phó mà nói, đánh giá mình và Thanh Vân Môn đều sẽ bị tiền bối cho kéo vào danh sách đen đi. Mình chủ động giao phó, tiền bối cũng chỉ là nhắc nhở mình linh thủy chân quý, ngàn vạn lần không thể lãng phí. Xem ra giống tiền bối cao nhân như thế, đối với loại này trong mắt hắn cũng không tính cái gì linh thủy đều như vậy quý trọng, mình làm gì có mặt mũi cầu tiền bối nhiều ban cho đây. Tiền bối giữa những hàng chữ đều đã đối với mình vô cùng đã minh bạch, nghĩ đến không thể được, ngươi ngoại nhân sinh cần gì phải. Mình muốn lấy được linh thủy, tiền bối sợ mình lãng phí, chỉ nguyện ý để cho mình đem những cái kia để cho khí linh bưng lên mang đi. Xem ra vẫn là mình lòng quá tham, đây là tiền bối trong bóng tối tại chỉ điểm mình a. Ngay trong nháy mắt này, Phạm môn chủ liền đem nơi này đầy đủ mọi thứ đều cho nghĩ rất rõ ràng. Lời của công tử, Phạm mỗ sẽ nhớ cho kỹ, duy trì nước ta phải theo luật thôi. Nhìn thấy Phạm môn chủ bộ dạng sau đó, Diệp Phàm không khỏi sững sờ, nghĩ không ra cái này Phạm Kiên Cường nộ tính vẫn là khá tốt, ta cũng chỉ là vừa nói như thế, hắn cũng đã bắt đầu hành động. Quả thật không tệ. Đã như vậy, vậy mình liền cũng đưa cho hắn một bộ chữ đi. Dù sao người ta đều đã thật xa đi tới nơi này, cũng không thể khiến bọn hắn uống một ly nước liền rời đi à. Dù sao mình về sau sẽ làm bọn hắn những này tu tiên giới người có ăn học làm chỗ rửa của mình đây. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhất thời thay một đám tịnh tờ giấy, hơi nổi lên một phen. Sau đó ngay tại trước mặt hắn trên tờ giấy viết: Chương 43, cá con biến hóa lớn. Chương 43, cá con biến hóa lớn. Giống nhau nước chảy mây trôi. Chỉ chốc lát công phu, thiên đạo thù cần, ông trời đền bù cho người cần cù, bốn chữ lớn liền bị Diệp Phàm cho viết xong. Nhìn đến tiền bối là mình viết bốn chữ này phía trên tràn đầy cái chủng loại kia nồng đậm đạo vận. Trong cơ thể mình linh lực nhất thời liền có chút muốn sôi trào cảm giác. đây là nhất định là tiền bối tại mỉa mai mình, trong môn phái sự tình tuy quan trọng, nhưng mà tại xử lý môn phái chuyện đồng thời, nhất định không muốn bỏ lại mình tu luyện. Tiền bối là phải để cho mình ở lúc cần thiết, nên đi điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện quyền lực thời điểm nhất định phải thả xuống quyền lực của mình. Không để cho mình phải làm quyền lực nô lệ, tu vi quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, chúng ta phạm môn chủ được gọi là một cái cảm động khóc ròng ròng. Nghĩ không ra tiền bối sẽ như này như vậy chỉ điểm mình, thật sự là làm mình tuyệt đối không nghĩ tới một cái kết quả. Cảm tạ công tử ban chữ, về sau phàm là có chuyện, công tử trực tiếp phân phó là được, phạm mộ nhất định sập đổ hết mọi thứ giúp đỡ công tử. Vội vã hai tay cung kính nhận lấy bộ kia chữ, sau đó tình cảm giạt rào đối với Diệp Phàm vỗ bộ ngực nói ra. Diệp Phàm nghe thấy phạm môn chủ nói sau đó, nhất thời phát hiện mình bỏ ra vẫn có chút thu hoạch. Tạm thời không nói trước mắt vị này phạm môn chủ nói có mấy phần tin được độ, nhưng mà dù sao hắn đối với bản thân đã biểu lộ ra hảo cảm. Về phần phía sau có thể hay không giống như hắn nói đó, cũng chỉ có trong lòng bản thân hắn rõ ràng. Có lẽ, Diệp Phàm ở trong lòng suy nghĩ lên, có lẽ hắn thật là một vị thư pháp người yêu thích, bằng vào mình ở hệ thống chỗ đó lấy được thư thánh danh xưng, mình viết chữ nhất định sẽ đem hắn chết phục đi. Liên tính thật thuyết phục hắn không được, kia hắn khẳng định cũng sẽ ở tu tiên giới thay mình ở đó nhiều chút thư pháp người yêu thích trước mặt tuyên truyền mình. Cứ như vậy, danh tiếng của mình cũng coi là bị gián tiếp đánh ra ngoài. Đang đối với Diệp Phàm liên tục cảm tạ sau đó, phạm môn chủ liền biểu thị mình trong môn còn rất nhiều sự tình cần mình xử lý, liền không ở chỗ này nhiều quấy rầy Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, làm sao biết không hiểu trong lòng của hắn nơi đánh cái gì tốt bản tính. Hắn gấp gáp như vậy trở về, nhất định là trước phải đem chữ cho phiếu lên, sau đó lại từ từ thưởng thức. Nhất định là nghĩ như vậy, cái gì tông môn có chuyện cần xử lý, gạt quỷ hả? Nếu mà ngươi tông môn có nhiều chuyện như vậy cần ngươi xử lý mà nói, vậy ngươi cũng sẽ không đặc biệt tìm ta tới nơi này cầu chữa rồi. Diệp Phàm một bộ liễu nhiên bộ dáng, tiếc hận hướng về phía phạm môn chủ biểu thị, như thế ta liền không ở giữ lại. Tiễn đi phạm môn chủ, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để cho A Ngốc đem hắn vừa mới viết kia 10 cái chữ cho áp vào trước đại môn. Làm xong những này, Diệp Phàm phát hiện mình còn có chuyện không có đi xử lý. Liên vội vội vàng vàng đi tới những cái kia con gà con trước mặt, lại ăn rồi bọn họ một ít mễ lạp sau đó, tiểu tại này rời khỏi, đi xứng làm kem que cần vật liệu đi tới. Hắn không chỉ phải làm kem que, còn muốn làm ra khác nhau khẩu vị kem que đến. Tiếp tục Diệp Phàm lại đi bên hồ nước dự định cấp những cái kia cá con uy ăn, Diệp Phàm đi tới tiểu khê trước, nhìn chung quanh một chút, hắn cũng không có phát hiện những cái kia cá con bóng dáng. Lẽ nào đều đi chỗ khác du ngoạn? Nghĩ tới chỗ này Diệp Phàm, chỉ thấy hắn cầm trong tay những cá kia ăn đều ném đến tiểu khê bên trong, sau đó rời đi. Tại Diệp Phàm sau khi rời đi, cũng chỉ thấy một đám toàn thân tản ra chút kim quang cá chép liền đi đến Diệp Phàm tung ra cá ăn địa phương, nhàn nhã ăn. Nếu mà Diệp Phàm nhìn thấy đám này cá, nhất định sẽ chấn kinh cảm của mình, một đám cá con chỉ là một đêm công phu liền vừa được lớn như vậy. Đây nếu là một mực điên cuồng như vậy sinh trưởng, thì còn đến đâu? Đại Kim, ngươi nói chủ nhân sẽ là cảnh giới gì thần nhân, ngày hôm qua ta vừa bị ném vào đầu này linh khê bên trong, cũng cảm giác đầu này nước suối không đơn giản, tại trong đầu của ta luôn có âm thanh để cho ta từ bên này nhảy qua tòa kia tiểu kiểu. Hừm, ta cũng có loại ý niệm này. Ta cũng cảm giác chỉ cần chúng ta nhảy qua tòa kia tiểu kiểu, chúng ta liền sẽ thoát thai hoàn cốt, đối với chúng ta đêm qua đi tới cầu bên kia cũng không có phát hiện bên kia cầu có cái gì chỗ bất đồng. Chẳng lẽ là chúng ta bơi qua tư thế đúng không? Nghe thấy Đại Kim nói sau đó, còn lại cá chép màu vàng đều hướng về phía Đại Kim gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý Đại Kim mà nói, sau đó liền thấy đến như vậy một đám cá chép lại một lần nữa biến đổi bất đồng tư thế từ tòa kia Diệp Phàm làm tiểu kiểu phía dưới bơi qua bơi lại bốn. Tại Phạm Kiên Cường và người khác rời khỏi Diệp Phàm trụ sở ngoài một dặm, chỉ nghe Phạm môn chủ nhất thời để cho hắn môn hạ đệ tử đều đem bọn họ linh thủy lấy ra. Nghe thấy môn chủ bọn hắn nói sau đó, bọn hắn liền biết, nên đến sớm muộn phải đến. Bọn hắn môn chủ tại tiền bối trước mặt biểu hiện đó, có thể tại trước mặt bọn họ, vẫn là đó, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tại lên một lượt giao hơn một nửa linh thủy sau đó, bọn hắn môn chủ rồi mới hướng hắn môn hạ đệ tử gật đầu một cái, biểu hiện của các ngươi rất không tồi, cái nhìn đại cục rất mạnh. Đáng giá được các ngươi những sư đệ kia nhóm đi học tập, nhớ các ngươi đây là đang vì tông môn làm góp phần, chỉ có tông môn thay đổi cường đại, các ngươi đang bên ngoài hành tẩu lên, mới có thể đạt được càng nhiều hơn tôn trọng. Phạm môn chủ nói tới chỗ này, khẽ thở dài một cái, ôi đáng tiếc đại sư huynh của các ngươi đang bế quan, vì sau đó không lâu tông môn thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng, bằng không, hôm nay các ngươi đại sư huynh nhất định sẽ tại tiền bối tại đây tại chỗ đột phá cảnh giới. Phạm môn chủ nói bọn hắn đại sư huynh, đúng là bọn họ Thanh Vân môn thánh tử Ngưu Kiếm Kiếm, đồng thời cũng là hắn chân truyền đệ tử 4. Tại Thanh Vân môn bên trong người đều hướng phía tông môn trở về thời điểm, mà tại Kiếm Tông bên trong Thanh Long, cũng là tại tông chủ trong đại điện, an bài đến trong tông môn sự tình. Chỉ thấy, lúc này đứng ở phía dưới Linh Diên, tu vi của nàng đã ổn định lại, ổn định tại xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể tại chỗ đột phá đến xuất khiếu trung kỳ. Sư tôn, đệ tử ngày mai tính toán tại đi bái phòng một hồi tiền bối, không có ám thương quấy nhiễu, đệ tử tu vi có thể nói là tiến bộ thần tốc, cũng là thời điểm lại đi cảm tạ một ít tiền bối. Hừm, Linh Nhi nói không sai, với tư cách tu sĩ chúng ta, phải hiểu tri ân đồ báo. Thanh Long nghe thấy đệ tử Linh Diên nói sau đó, rất là tán đồng gật đầu một cái. Sau đó hơi dừng lại một chút, lần hai tiếp tục đối với Linh Diên nói ra, với tư cách sư tôn của ngươi, ta cũng có quyền lực và ngươi cùng nhau đi vào bái phòng tiền bối. Vi sư mấy ngày nay bế quan, cảm giác mình đã mò tới thời cơ đột phá, làm sao chính là không bắt được loại cảm giác đó. Tông chủ giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe được Vương Chấn Sơn nhất thời giống như nhìn thấu hết thể hướng về phía sư huynh hắn cười ha ha một tiếng nói. Ha ha ha, sư huynh là muốn đến tiền bối nơi nào đây tìm kiếm thời cơ đột phá đi. Bị Vương Chấn Sơn nhìn thấu trong lòng mình suy tính sau đó, chẳng những không có ngại ngùng, mà là lý trực khí tráng hướng về phía Vương Chấn Sơn mở miệng nói, phải thì lại làm sao, Linh Diên là đệ tử của ta, ta phụng bồi đệ tử đi vào có gì không thể, ta cũng không tin ngày mai ngươi sẽ không theo đi, ngươi cảnh giới kia cũng lập tức cũng muốn đột phá đi, có phải hay không giống như ta, luôn là không bắt được loại cảm giác đó. Chương 44, mỗi người có tiểu tâm tư. Chương 44, mỗi người có tiểu tâm tư. Lúc này Vương Chấn Sơn thật giống như tiểu hài tử bị đại nhân nói trúng nỗi lòng một dạng. Trong lúc nhất thời vậy mà lộ ra một bộ mắc cỡ bộ dáng đến. Sư huynh, lần này chúng ta cũng muốn đi theo đi vào, chúng ta cũng muốn mắt thấy một hồi tiền bối phong thái. Nhìn thấy phía dưới những trưởng lão kia bộ dáng sau đó, Thanh Long nhất thời háng giọng một cái nào, lần này vẫn là chúng ta 5 người đi vào là được, dù sao hiện tại chúng ta Kiếm Tông cùng tiền bối vẫn không tính là quá quen thuộc, cùng đi nhiều người như vậy sợ tiền bối mất hứng. Chờ chúng ta 5 người cùng tiền bối quan hệ lại hòa hợp thời điểm, ta nhất định khiến các ngươi cùng nhau đi theo đi vào. Nói tới chỗ này, Thanh Long còn muốn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở chỗ này hướng về phía dưới mọi người nói, lần trước chúng ta đi vào tiền bối trong đó là đem chúng ta Kiếm Tông băng phách châu hiến tặng cho tiền bối, vậy chúng ta lần này đi vào phải dẫn cái gì chứ? Cũng không thể tay không đi vào đi. Sư tôn, ta cảm giác lần này chúng ta cũng không cần mang pháp bảo gì các loại. Lẽ nào sư tôn quên tiền bối đối với chúng ta để cập tới, tiền bối muốn ăn thì sao? Thanh Long nghe thấy hắn thánh nữ Linh Diên nói sau đó, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ trong đó ý tứ, lời này hiểu thế nào? Sư tôn không ngại buông ta xuống nhóm cố định tư duy loại hình, tiền bối là thân phận bực nào, hắn dạng gì bảo bối chưa từng thấy qua. Hắn vì sao phải đi tới chúng ta đây Tiềm Long Đại Lục cần cư? Tiền bối là chính là muốn trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt mà thôi. Mà chúng ta một mực cầm lấy tại trong mắt chúng ta là hiếm có bảo bối đưa cho tiền bối ngại thể diện, chắc chắn sẽ không trước mặt nói cái gì. Phàm nhân sinh hoạt là cái gì? Không ngoài tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, mà chúng ta cứ dựa theo phàm nhân tư duy loại hình tới nên hợp tiền bối, chúng ta liền vì tiền bối mang một ít phàm nhân thích ăn thịt các loại, chắc hẳn khẳng định so sánh mang những pháp bảo kia càng hợp tiền bối tâm ý. Thánh nữ Linh Diên một chút thời gian nói nhiều như vậy. Thanh Long nghe qua sau đó, tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là như Linh Diên nói đó. Ở trong mắt bọn hắn là hiếm có bảo bối, có thể tại tiền bối trong mắt đâu. Tiền bối dạng gì bảo bối chưa từng kiến thức qua, liền lấy chúng ta Kiếm Tông Chấn Tông Chi Bảo bằng phách châu lại nói đi. Bọn hắn Chấn Tông Chi Bảo tại tiền bối châu đó chỉ có thể bị coi như một cái để phòng thịt biến chất phụ trợ vật phẩm mà thôi. Vẫn là Linh Diên nói đúng, vậy ta đây liền đi phạm nhân châu ở chợ bên trong là tiền bối mua sắm một ít món ăn dân ra đi. Thanh Long vừa nói liền muốn đứng dậy muốn đi người bình thường chợ đi mua thịt phẩm đi, lại bị Linh Diên lần nữa cản lại đến. Sư tôn, vì biểu thị chúng ta Kiếm Tông thành ý, lấy đệ tử Ngu Kiến, chúng ta không ngại tự mình động thủ đi núi trên đánh nhiều chút món ăn dân dã, loại này sẽ còn có thành ý cũng khó nói. Không sai, ta đây liền tự mình đi tông môn hậu sơn bắt nhiều chút cấp bậc thấp yêu thú làm món ăn dân dã đưa cho tiền bối. Tông chủ sư huynh, chúng ta mặc dù không có khả năng đi theo sư huynh cùng nhau đi tới, nhưng mà là tiền bối chuẩn bị lễ vật một chuyện cũng không nhọc đến sư huynh động thủ, sẽ để cho mấy người chúng ta lão già đi sau núi hoạt động một chút gần cốt đi. Nhìn thấy những trưởng lão này như thế nhiệt tâm muốn làm tiền bối ra một phần lực phân thượng, Thanh Long biểu thị trong tâm rất là vui mừng. Bọn hắn Kiếm Tông người đều đồng tâm hiệp lực là tiền bối làm việc thật sự, lo gì bọn hắn Kiếm Tông tại tiền bối chiếu cố dưới sẽ không hưng thịnh. nhất định phải tại tiền bối sinh hoạt hàng ngày trên cấp cho tiền bối càng lớn hơn trải nghiệm, loại này tiền bối một cao hứng, nói không chừng liền sẽ ban cho bọn hắn kiếm tông một ít tạo hóa. Như thế rất tốt, về sau chúng ta kiếm tông nhất định phải thật tốt tính toán tiền bối trong lời nói chân thực ý đồ, loại này chúng ta mới có thể tốt hơn cấp cho tiền bối trực tiếp hơn sinh hoạt cần. Chờ chúng ta ngày mai sau khi rời đi, các vị sư đệ, có thể tới đại điện này hảo hảo cảm ngộ tiền bối đưa bộ kia chữ, lực cầu sớm ngày đột phá. Bên này kiếm tông đám người ở vì bọn hắn sau này kế hoạch xây dựng làm kế hoạch thì. Mà Thanh Vân môn mọi người trở về đến tông môn thì, bọn hắn môn chủ Phạm Kiên Cường liền chạy thẳng tới thánh tử Ngưu Kiếm Kiếm bế quan trô ở mật thất. Hắn phải dùng tiền bối ban cho những cái kia linh thủy giúp đỡ thánh tử đột phá hiện hữu cảnh giới. Hắn lấy được tin tức, lần này tông môn thi đấu bên trong, vẫn có mấy cái thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mà kiếm tông thánh nữ Linh Diên, thật giống như bởi vì có ám thương trong người, tu vi cảnh giới một sạch lại sạch, đã hướng bọn hắn Thanh Vân môn không tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc một cái như vậy dị bẩm thiên phú người, làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác cùng chúng ta Thanh Vân môn đối nghịch, như thế rất tốt, lập tức liền sẽ biến thành một cái phàm nhân. Chờ đệ tử ta kiếm kiếm bắt lấy lần này hạng nhất sau đó, còn lại trong tông môn ưu tú nữ đệ tử còn không phải tùy ý đệ tử ta kiếm kiếm tùy ý chọn chọn. Chỉ có đệ tử ta kiếm kiếm mới là thiên phú ưu dị nhất vị nào, còn lại đều chỉ có thể trở thành hắn đi tới đá đặt chân mà thôi. Nếu kiếm kiếm ái mộ cái nào Linh Diên, vậy thì do hắn đi đi, qua mấy thập niên, cái nào Linh Diên còn không phải sẽ trở thành một nắm cắt vàng mà thôi. Suy nghĩ điều này thời điểm, chỉ thấy Phạm Kiên Cường ánh mắt thay đổi phi thường sắc bén, ưu ám. Thật giống như trong mắt hắn, chỉ có đệ tử của hắn mới là tu luyện kỳ tài mà thôi. Hết thệ các thứ này, tại phía xa trong sân bận rộn Diệp Phàm cũng không biết hết thệ các thứ này. Lúc này Diệp Phàm đã đem những cái kia vật liệu phụ đều điều phối hoàn thành. Hướng theo đem những này vật liệu phụ đều bỏ vào sơ bộ sau đó, Diệp Phàm mới hơi thở dài một hơi, cuối cùng hoàn thành, không bao lâu liền có thể ăn mình tự tay chế tạo kem que rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đột nhiên có chút không kịp đợi muốn nếm một chút rồi, cho nên Diệp Phàm liền ra lệnh làm hắn di động thanh khống tủ lạnh nhỏ đem nhiệt độ tận lực mức độ thấp điểm, phải bảo đảm mình ngày mai nhất định phải có thể thưởng thức được kem que mới được. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, trong lúc nhất thời Diệp Phàm lần nữa cảm thấy tịch mịch lên. Đây có chuyện làm đến thời điểm, Diệp Phàm ngược lại cũng không có cảm giác gì. Có thể chỉ cần mình nhất thanh rảnh rỗi sau đó, hắn liền sẽ cảm giác có chút nhàm chán lên, luôn muốn tìm chút sự tình làm một chút. Diệp Phàm nhớ tới, mình lại bận rộn rồi mấy giờ rồi. Có phải hay không lại phải cho những cái kia con gà con đút đồ ăn rồi? Tại Diệp Phàm đi cho những cái kia con gà con đút đồ ăn thời điểm. Lúc này, chỉ thấy nhị hắc du thai đi tới tòa kia trên cầu, nhìn đến dưới cầu mặt những cái kia không ngừng bơi qua bơi lại cá chép, ta nói các ngươi đang tại đây làm gì đồ chơi đâu. Từng cái một cũng không tốt dễ tu luyện. Có phải hay không muốn cho chủ nhân đem các ngươi đều làm thành kho cá chép các ngươi mới cam tâm? Cậu ra tốt, ngài tới thật đúng lúc, chúng ta tại đây một ngày. Chúng ta có một nghi hoặc, mong rằng cậu gia có thể chỉ điểm một ít. Nhị hắc nghe xong cá chép nói sau đó, chỉ thấy nó duệ cùng một tự kỷ một loại, dựa vào ở trên cầu trên một cây cột, hướng về phía dưới cá chép thản nhiên nói nghe một chút. Trong nháy mắt, chỉ nghe những cái kia cá chép đều bắt đầu năm mồm bảy miệng hướng về trên cầu nhị hắc thuật rõ lên. Nghe xong những cá chép này nói sau đó, nhị hắc suy tư một phen sau đó, lần nữa hướng về phía những cái kia cá chép nói ra, các ngươi giác tỉnh truyền thừa. Mà tại trong lòng các ngươi luôn có đạo thanh thanh âm để các ngươi đến cầu đối diện đi, mà các ngươi từ dưới cầu đi qua sau đó, lại không phát hiện gì hết. Đúng vậy. Đạt được cá chép khẳng định sau khi trả lời, nhị hắc thật giống như đã minh bạch trong này một ít chuyện. Chương 45, lần này xong độc tử. Chương 45, lần này xong độc tử. Nghĩ tới đây, chỉ thấy nhị hắc vội vã lần nữa hướng về phía dưới cầu những cái kia cá chép nhóm nói ra, ta nói cái phương pháp các ngươi thử xem như thế nào. Cậu ra mời nói, ta cũng không biết cái bộ dáng này làm sẽ có kết quả gì, nhưng mà, ta nhớ mang máng chủ nhân tại kiến tạo cây cầu kia thì, chủ nhân nói một câu nói, chủ nhân nói cây cầu kia chính là một cái long môn các loại, đoán chừng là một cái trận pháp đi. Nhị hắc nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, lộ ra nhớ lại chi sắc, sau đó tiếp tục hướng bọn hắn đến, hơn nữa chủ nhân còn nói qua một câu gì cá chép vượt long môn, về phần chủ nhân nói cá chép vượt long môn là ý gì. Nhưng nếu là dựa theo mặt chữ trên ý tứ, chính là chủ nhân hy vọng các ngươi có thể bằng vào năng lực của mình, phóng qua cây cầu kia, về phần phóng qua sau đó, sẽ có cái gì, ta cũng không biết được. Dưới cầu cá chép nghe được nhị hắc nói sau đó, thật giống như nghe được cái gì không phải tân bí một loại, bởi vì bọn hắn lấy được trong truyền thừa, cũng nhắc tới nhảy long môn đây nói chuyện. Chính là bọn hắn cũng không biết long môn là cái gì. Bây giờ bị cẩu gia vừa nói như thế, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu. Nguyên lai, bọn hắn trước mắt cây cầu kia, chính là bọn hắn trong truyền thừa nhắc tới cái nào Long Môn. Tại trong truyền thừa, còn nhắc tới, chỉ có phóng qua Long Môn sau đó, thân thể của bọn họ mới có thể phát sinh thuế biến. Chỉ có đạt được thuế biến sau đó, bọn hắn mới có thể thu được phía sau truyền thừa phương pháp tu luyện. Mà bọn hắn hiện tại lấy được truyền thừa phương pháp tu luyện, chính là để bọn hắn thay đổi so với kia nhiều chút phàm cá càng cường tráng hơn một chút mà thôi. Chỉ cần bọn hắn không tiến hành nhảy Long Môn mà nói, cũng tương tự sẽ có tuổi thọ chung kết một ngày. Hưu. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Đại Kim nhất thời hướng về phía trên cầu nhị hắc nói cảm tạ, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn mượn trong nước lực lượng, hướng phía mặt nước chính là nhảy lên một cái. Mang theo một chuỗi xinh đẹp bọt nước, bay lên trời. Đáng tiếc, tại Đại Kim cả người rời khỏi mặt nước hơn 20cm khoảng cách thời điểm. Tại hắn vùng trời, thật giống như có một đạo bình chướng vô hình một loại, đem hắn xông lên thân thể cho mạnh mẽ ngăn lại. Bành! Hướng theo một tiếng vang trầm đục, tận lực bồi tiếp bọt nước vang khắp nơi. Đại Kim lần đầu tiên nhún nhảy liền loại này lấy thất bại mà kết thúc. Còn thừa lại cá chép tại nhìn thấy Đại Kim bộ dạng sau đó, trong nháy mắt cũng rất giống hiểu rõ lên. Từng cái một cũng bắt trước, bắt đầu hướng phía trên đỉnh đầu bọn họ không tòa kia cầu có vòm tròn nhảy lên. Chính là, bọn hắn kết quả chú định cùng Đại Kim kết quả một dạng. Chỉ là bọn hắn nơi nhún nhảy độ cao chính là hơi không giống. Có vượt qua Đại Kim độ cao, có chút chính là vẫn không có Đại Kim nơi nhún nhảy cao.